Chương 396, hư cấu tọa độ chương 396, hư cấu tọa độ chương 396, hư cấu tọa độ kinh nghiệm. Tề Bình nói ra cái từ này thời điểm, trong lòng có chút phức tạp, nhớ tới năm ngoái một chút có thể xưng thê thảm đau đớn kinh lịch. Ban đầu ở trên thảo nguyên, tứ phía đều là địch, Tề Bình dùng cứng cỏi ý chí, vượt ngang thảo nguyên, cuối cùng chạy lên tuyết sơn, trong đó gian nguy, không đủ là ngoại nhân nói. Vốn nghĩ nhập thần thông sau, chỉ cần mình không đi ra sóng, cầu thả tại kinh đô, sẽ không bao giờ lại có bị đuổi chạy trốn một ngày, nhưng chỗ nào nghĩ đến hôm nay. Bất quá, lúc này không phải nhớ lại thời điểm, ba người một bên đi đường, Tề Bình một bên đem chính mình chạy trốn kinh nghiệm chia sẻ đi ra, Đỗ Nguyên Xuân nghe xong, có chút coi trọng, nói ra, có thể thử một lần, bất quá dưới mắt hay là tranh thủ thời gian, tận khả năng nhiều chạy xa một chút, trước đến Hắc Thạch huyện thành. Kinh đô phương bắc, bản khối bao la, hoang vắng, hơn phân nửa cương vực đều vẽ tại vũ châu địa giới. Mà Hắc Thạch huyện thành, chính là bọn hắn bắc hành trên đường thành lớn một trong, hai người đều là người tu hành, có thể gánh vác được đông lạnh đói, nhưng thái tử không được, ngựa cũng không được. Như vậy một đường đi cả ngày lẫn đêm, đảo mắt, mấy ngày đi qua. Trong lúc đó, ba người cơ hồ không chút nghỉ ngơi, đói bụng liền ăn từ sơn trang mang theo lương khô, khắt, lấy bên đường tuyết động hỏa tăng uống. Tề Bình Nguyên nghĩ đến, thái tử sẽ gánh không được, dù sao cũng là nuông chiều từ bé, tại Đông cung bên trong học tập thời điểm, cũng không ít phát cáu. Nhưng, đã trải qua đêm hôm đó sau, thái tử tựa như cũng đã trưởng thành. Trên đường đi mặc dù không ngừng rơi nước mắt, lại không hô qua một tiếng khổ, mệt mỏi liền nằm ngoài Tề Bình trên lưng đi ngủ. Trong lúc đó, lại phải tránh đi qua mình, chọn lựa đường tắt, khi một đoàn người vu mô cái buổi chiều, đến Hắc Thạch huyện thành lúc, 6 con ngựa đã mệt chết năm tớt, chỉ còn lại một con ngựa cho thái tử ngồi. Phía trước chính là huyện thành, các loại tiến vào thành, liền có thể nghỉ ngơi thật tốt hạ. Tề Bình dẫn ngựa, tại ngoài cửa thành xếp hàng, thấp giọng nói ra. Trên lưng ngựa, màn trời chiếu đất, tiểu tụy rất nhiều thái tử lắc đầu, ta không cần nghỉ ngơi. Vì để tránh cho nói chuyện với nhau tiết lộ thân phận, nàng đã không còn tự xưng bản cung. Bất quá, tuy là nói như vậy, nhưng nàng hay là nhìn phía thành trì phía trước, lộ ra thần sắc khắc khao, màu vàng loan dương từ tây thiên chiếu tới, nón da chó bên dưới, khuôn mặt đỏ bừng. Nha, vào thành muốn kiểm tra lộ dẫn a, thái tử đột nhiên nói. Lập tức lo lắng, mấy người đi ra vội vàng, nơi nào có lộ dẫn. Đỗ Nguyên Xuân từ trong ngực lấy ra mấy tấm, nói, yên tâm. Tề Bình đột nhiên minh bạch, Đỗ Nguyên Xuân trước đây không lâu rời đi một trận, đi làm cái gì, đại khái là đoạt người khác. Sau đó, lại gặp Đỗ Nguyên Xuân tay lấy ra phù lục, mệnh thái tử nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó liền thấy thái tử cả người bị lao đi. Ẩn thân phù lục. Tề Bình trong lòng hơi động, quả nhiên, vào thành kiểm tra lộ dẫn thời điểm, thủ vệ quân tốt cũng không có đối bọn hắn hai người ra tăng chú ý, mà là nhìn chằm chằm một chút trong đội ngũ, mang theo thiếu nam, thiếu nữ cẩn thận để ra nghi vấn. Tin tức truyền tới, vào thành sau, Tề Bình thấp giọng hỏi. Đỗ Nguyên Xuân nhẹ gật đầu, hắn trong ánh mắt giấu giếm lăng lệ quan mang, vừa rồi cướp đoạt lộ dẫn thời điểm, ta tìm hiểu xuống tin tức, phát hiện thủ thành quân tốt hẳn là nhận được mệnh lệnh, tại nghiêm tra thái tử, người ta dịch dung rất đơn giản, nhưng thái tử không được. Tề Bình trong lòng trầm xuống, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Lời như vậy, chúng ta không có cách nào khách ở sạn, sau đó che giấu tung tích cũng không tiện. Mặt khác, kinh đô tình huống, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Đỗ Nguyên Xuân nhìn hắn một cái, cười cười, ngươi nghĩ không ra sao? Đi U Châu thành lộ tuyến nhiều như vậy, Hắc Thạch huyện thành cũng không phải người gần nhất, ta vì sao tới đây? Tề Bình nói ra, ta đoán được, sư huynh ngươi hẳn là muốn tìm mật điệp đi, nhưng bây giờ tình huống này, chúng ta cũng đừng là tự chui đầu vào lưới. Giang hồ mật điệp, trấn phủ ti tại đế quốc các nơi, nhưng phàm là trọng yếu chút thành trấn, đều có mật điệp ẩn tàng, nhưng Tề Bình có chút lo lắng. Mặc dù thực sự không được, còn có thể dùng hồi đương khảo thí độ trung thành là được. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, trấn phủ ti thành lập mới bắt đầu, liền chỉ thuần phục bệ hạ một người, mà không phải triều đình. Giang hồ mật điệp toàn bộ danh sách, chỉ có bệ hạ cùng ta nắm giữ, không có dành riêng. Hắc Thạch huyện mật điệp, dưới mắt chỉ có ta một cái biết. Dừng một chút, hắn nói, ta đằng sau sẽ đem tất cả danh sách sao chép cho ngươi. Tề Bình sửng sốt một chút, chẳng biết tại sao, hắn từ Đỗ Nguyên Xuân trong giọng nói, nghe được một chút làm hắn tâm tình bất an. Tốt, đừng nghĩ mà khác, chúng ta đến. Đỗ Nguyên Xuân đang khi nói chuyện, chỉ phía trước. Chỉ gặp ba người một ngựa đã tới một tòa nhỏ hiệu cầm đồ bên ngoài. Lúc này, trong cửa hàng cũng không có khách nhân, chỉ có cái giữ lại dâu cá chê trưởng quỹ nằm nhoài trong quầy đầu đi ngủ. "Ô, các vị muốn cầm cố thứ gì?" Nhìn thấy ba người, trưởng quỹ rủi rủi con mắt, tùy tiện nói. Đỗ Nguyên Xuân ngón tay ở bên cạnh trong chén trà chăm xuống, tại màu nâu trên quầy vẽ phát thảo một đạo quái dị đồ án, nói ra, "Năm ngoái hôm nay." Dâu cá chê trưởng quỹ đột nhiên biến sắc, cả người đứng dậy, mặt người hoa đảo. "Đây không phải ta chép tới thơ sao? Lúc nào bị lấy ra làm ám hiệu?" Tề Bình há to miệng, chỉ thấy dâu cá chê trưởng quỹ đứng dậy, đóng lại cửa hàng bọn họ, treo cái đóng cửa chiêu bài, chợt không người, vị đại nhân này, có gì phân phó? Đỗ Nguyên Xuân nói, ta muốn biết kinh đô dưới mắt tình huống. Là trưởng quỹ lúc này đem biết sự tình, giả lược miêu tả bên dưới. Nói chung chính là cảnh vương bảo chế đi ra cái kia một thiên thuyết pháp, Đỗ Nguyên Xuân cấu kết man tộc, tại trên dạ yến đâm bị thương hoàng đế, man tộc cao thủ dạ tập kinh đô, vậy hạ thái tử bỏ mình chờ chút. Cơ hồ cùng Tề Bình phỏng đoán ngang cấp, chỉ có một điểm để hắn hơi có vẻ ngoài ý muốn, ngươi nói, đủ thiên hộ oanh liệt đền nợ nước, hài cốt không còn, truy phong vo khán bá. Nhập trung hiền tử. Trưởng quý nói, chuyến đến thuyết pháp là như thế này, bây giờ toàn bộ kinh đô đều đem Tề đại nhân nói trở thành quốc hy sinh thân mình đại anh hùng. Gia quyến của hắn đâu? Tề Bình hỏi. Trưởng quý lắc đầu, cái này ti chức liền không biết. Hắn chỉ là đóng giữ bắc cảnh huyện thành mật điệp, biết cũng chỉ là từ kinh đô gửi tới nghe đồn. Tề Bình một mặt thất vọng. Đỗ Nguyên Xuân đột nhiên hỏi,
bệ hạ bỏ mình, chấn phủ sứ phản bội chạy trốn, ngươi hẳn là đoán được thân phận của chúng ta đi. Trưởng quỹ phủ phù một tiếng quỳ xuống, nói, ti chức chỉ trung với bệ hạ, nghe lệnh của tư thủ, vô luận mặt khác. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, ta cần ngươi làm một chuyện, có thể sẽ chết. Trưởng quỹ ngẩng đầu lên, cười cười, tư thủ nói đùa, khi ti chức nhận mật điệp lệnh bài thời điểm, liền biết sớm muộn muốn chết. Đỗ Nguyên Xuân im lặng. Trời triệt để đêm đen đến trước, Hắc Thạch huyện thành cửa thành tới gần đóng lại lúc, dâu cá chê trưởng quỹ lái một chiếc xe, đuổi tại đóng cửa trước chạy ra ngoài. Giá. Trưởng quỹ vung bầy roi, xe ngựa dọc theo đường ống đi một trận, gặp gỡ một cái chỗ ngã ba, hắn không do dự, hướng phía bên phải giao lộ gạt đi qua. Một trận gió thổi tới, xốc lên buồng xe màn cửa, bên trong trừ chất đống không ít quả khô, chính là trưng bày một cái giỏ trúc, bên trong là một đống nhuốm máu quần áo. Trong đó, một kiện tứ trảo mãng bảo, đặc biệt bắt mắt. Trong thành, hãng cầm đồ hậu viện trong phòng, Tề Bình đem một thùng máu chó đen rót vào nóng hôi hổi thùng tắm. Máu chó thấm nước, nhất thời tản mát ra khó ngửi mùi. Sư Minh, dạng này thật có thể đi. Tề Bình biểu thị nghi hoặc. Đỗ Nguyên Sủ bạn tất đả tọa, nói ra, dựa theo ngươi thuyết pháp, đối phương nếu là dùng cùng loại vu thở tỷ y hẻm bút phương pháp, có thể cố tình bày nghi trận chuyển gì, nhưng phân tán quá nhiều, lại rất dễ dàng bị nhìn ra vấn đề, khó mà đưa đến lừa dối tác dụng, cho nên, dùng máu tươi của chúng ta, tăng thêm thiếp thân quần áo, sai người đi một con đường khác, hẳn là đủ để ảnh hưởng chiêm bút tôi diễn. Đây không phải ngươi nói chủ ý. Tề Bình bất đắc dĩ nói, là ta nói, nhưng ý của ta là, hắc cầu này máu, thật có thể che giấu chúng ta tọa độ. Đỗ Nguyên Xuân nghe không hiểu hắn từ mới, nhưng có thể hiểu được hàm nghĩa, giải thích nói, không nên coi thường dân gian phương pháp sản xuất thô sơ, vẫn có một ít đạo lý, máu chó đen trừ trừ tà, cũng có thể ngắn ngủi áp chế người khí tức, trình độ nhất định bấy nhiêu trên bút, nếu là tình huống bình thường, chưa hẳn có hiệu quả, nhưng có một cái khác mục tiêu quấy nhiễu, lại thêm máu chó che đậy, hẳn là có thể. Được chưa, ngươi là hành tẩu giang hồ lao tiền bối, ngươi nói đúng. Tề Bình nói ra, ta nói là, liền không thể dùng càng sạch sẽ phương pháp sao? Thì như phụ lục cái gì? Đỗ Nguyên Xuân lườm hắn một cái, ngươi đi hoàng cung dự tiệc sẽ mang một đống pháp khí phụ lục sao? Trên người của ta hết thảy liền mấy tấm, ngươi cho rằng cái gì cũng có? Đi, tranh thủ thời gian tẩy đi, sau đó nắm chặt thời gian ngủ một giấc, khôi phục tinh thần, ngày mai còn muốn đi đường. Đúng rồi, tu vi của ngươi còn không có khôi phục sao? Tề Bình lắc đầu, khôi phục một chút, nhưng cũng mới tẩy tủy. Tẩy tủy? Không đủ. Đỗ Nguyên Xuân thở dài một tiếng, nếu như Tề Bình có thể mau chóng khôi phục, bọn hắn năng lực tự vệ sẽ càng lớn chút. Bất quá, lúc này bọn hắn còn không biết, truy sát tới, không chỉ một hai vị thần thông, còn có một tôn thân ẩn. Nếu như biết, liền sẽ rõ ràng, vô luận Tề Bình khôi phục hay không, kỳ thật cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Phù phù. Tề Bình cởi sạch quần áo, nhảy vào máu chó trong thùng tắm, ngâm toàn thân. Căn phòng cách lách. Thái tử bóc đi quần áo, cũng đem chính mình chôn ở một cái nhỏ một chút, giải đầy máu chó trong thùng tắm. Cả người bị huyết khí sặc thẳng buồn nôn, nhưng cố gắng che miệng lại, nắm lỗ mũi, đem chính mình cả người hoàn toàn ngâm tốt. Nàng biết, nếu chỉ muốn chạy trốn, Đỗ Nguyên Xuân cùng Tề Bình hoàn toàn có thể vứt xuống nàng, tùy tiện thay cái phương hướng, mà không phải bước lên bị đuổi bắt phong hiểm, hộ tống nàng đi U Châu thành. Hôm nay lại có một tên mật điệp vì nàng chịu chết, nghĩ đến cái này, nàng ngồi chồm hổm ở trong huyết thủy, thấp giọng sụt sùi khóc. Cùng lúc đó, bắc cảnh rét lạnh cô tịch trong màn đêm, một đoàn người lặng yên xuất hiện tại hoang vu trên cánh đồng bát ngát. Tổng cộng 4 người, 2 tên là giang hồ võ sư cách ăn mặc, 2 tên là mang theo mũ rộng bánh tam nhân. Không ai biết, cái này nhìn như thường thường không có gì lạ 4 người, lại đều có thần thông tu vi. Mặc dù bất lão lâm 2 cái, chỉ có thể coi là ngụy thần thông. Thứ 5 con ngựa một tên võ sư nhìn chằm chằm trên mặt đất đông cứng ngựa thi thể, ánh mắt đảo qua bên cạnh một chút nhóm lửa vết tích. Đám người một đường đuổi theo, lần lượt phát hiện Tề Bình một nhóm dừng lại vết tích. Một tên khác võ sư nói ra, bọn hắn không có khả năng một mực chạy xuống đi, người sắt cũng nhịn không được, huống chi còn mang theo vương hữu, khẳng định phải bổ sung thiết tế, bây giờ có thể tìm ra phương vị sao? Hắn nhìn về phía 2 tên tăng nhân bên trong một cái. Đó là cái hơi có vẻ có gầy còm hòa thượng, trong tay bưng lấy một cái la bàn, trên thân còn có cái túi, bên trong chứa rời đi kinh đô lúc sưu tập thái tử thiếp thân vật phẩm, bao quát một đầu nhuốm máu bài tơ. Lúc này, hắn nhỉ non niệm tụng Phật chú, la bàn xoay nhanh, một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía một cái hướng khác, tìm được. Cảm tạ thư hữu, thần mê qua loa 540 tệ khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 397, cắm cờ chương 397, cắm cờ chương 397, cắm cờ tìm được. Nghe được câu này, còn lại 3 người đều là tinh thần chấn động, tên kia bất lão lâm võ sư lộ ra dáng tươi cười, nói như vậy, chúng ta đã cách bọn hắn không xa. Thiền tông la bàn thôi diễn lại nhận khoảng cách hạn chế, mà kinh đô tiến về U Châu thành lộ tuyến lại không chỉ một đầu. Để bảo đảm sẽ không đổi sai, toàn bộ đội ngũ chia 2 trì, 4 tên thần thông đi một cái phương hướng, chuyển luân kim cương đi một phương hướng khác. Có thể tính tìm được, ta còn lo lắng bọn hắn không có ở đằng trước, vậy liền một chuyến tay không. À, Đỗ Nguyên Xuân, năm đó trong giang hồ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, về sau càng làm triều đình chó săn, không phải một mực tại đuổi bắt chúng ta sao? Phong thủy luân chuyển, hắn có nghĩ tới hay không sẽ bị chúng ta truy sát một ngày? Hơi có vẻ tuổi trẻ chút võ sư cười lạnh. Hồn nhiên không có ý thức được, chính bọn hắn dưới mắt cũng là triều đình chó săn. Lúc đầu tên kia lớn tuổi võ sư nói, không cần phớt lờ, sát kiếm mặc dù thoái ẩn giang hồ, nhưng thiết mạc đem nó coi là yếu ớt, năm đó nó quét ngang giang hồ, đánh lên các đại môn phái, thành tựu thần thông cảnh giới, loại người này, trước đây hắn hữu, về sau cũng sẽ không nhiều. Huống hồ, còn có cái kia Tề Bình, không nên quên, tại Việt Châu lúc, Tả Hộ Pháp liền hư hư thực thực chết ở trong tay hắn, khi đó, hắn cũng mới vừa tấn cấp. tuổi trẻ võ sư khinh thường, trong tình báo nói, hắn dùng bí pháp, tiêu hao tu vi, không đáng để lo, đợi ta lấy người khác đầu, nhìn hắn có cái gì đặc thủ. Người giang hồ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đối với Tề Bình thanh danh, kẻ đen ghét chúng. Mang theo mũ rộng bành võ tăng đột nhiên nói, Tề Bình, chúng ta phải sống mang về. Hai tên võ sư sững sờ, có ý tứ gì? Võ tăng bình tĩnh nói, chúng ta sẽ đem nó khí hải phong rơi, mang về Thiền Tông. Đây là lục tổ giao cho chuyển luân kim cương nhiệm vụ, liền như là hắn đối với không tịch nói như vậy, Tề Bình người như vậy, chết quá đáng tiếc, nếu có thể mang về Thiền Tông, tu hành thiền pháp, không thể tốt hơn. Lớn tuổi võ sư sầm mặt lại, chúng ta nhận được mệnh lệnh là giết. Võ tăng nói ra, thái tử cùng Đỗ Nguyên Xuân có thể giết, nhưng hắn chúng ta muốn dẫn đi. Không thể nghi ngờ. Hai tên võ sư đột nhiên minh bạch, vì sao phân phối đội ngũ thời điểm, muốn bốn người bọn họ ở cùng một chỗ. Chính là vì ngăn được. Hai người suy nghĩ một chút, cũng không nói cái gì, bọn hắn mục tiêu thứ nhất là thái tử, không cần thiết đối với chuyện này cùng Thiền Tông nổi xung đột. Chủ yếu, người ta còn có một tôn thân ẩn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Gây quòng tăng nhân thu hồi la bàn, nắm thật chặt bên hông túi, nói, đi thôi. Cùng lúc đó, hắn trong lòng mặc niệm chú văn, nếm thử kêu gọi chuyển luân kim cương. Đây là Thiền Tông đưa tin thủ đoạn, bất quá, cân nhắc đến hai phe khoảng cách, chính là tứ cảnh, muốn chạy tới cũng muốn thời gian rất lâu. Cũng may, cũng không có khác nhau chính là, bốn cái thần thông săn bắn đối phương, đội hình này đã đầy đủ cường đại. Sau khi hai ngày sau, cái nào đó tảng sáng trước Lê Minh, bốn người tại trên cánh đồng hoang ngăn chặn một chiếc xe ngựa lúc, mới rốt cục ý thức được không thích hợp. Người là người phương nào? Lớn tuổi võ sư vung ra ám khí, chạy ngựa gào thét mất mạng, xe cộ quay cuồng ngã xuống, một tên xúc lầy râu cá trên nam nhân lăn xuống đi ra, nằm rạp trên mặt đất, phảng phất ngất. Tuổi trẻ võ sư đi qua, nhấc chân liền đá, mà liền tại giờ khắc này, mật điệp đột nhiên bắn lên, trong tay một thanh đao giống như rắn độc, hướng hắn đâm tới. Tuổi trẻ võ sư cười lạnh một tiếng, như thiểm điện bắt được cổ tay, răng rắc một tiếng bóp nát, phàm nhân còn muốn đánh lén. Mật điệp thở dài một tiếng, cắn nát giữa hàm răng độc dược, khuôn mặt phun lên màu xanh tím, không tiếng thở nữa. A Di Đà Phật. Gây quòm tăng nhân chắp tay trước ngực, nhìn thấy bên cạnh võ tăng từ trong buồng xe lấy ra nhuốm máu quần áo, rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Lúc này, đông phương chiều dương tảng sáng, mặt đất bao la, một mảnh cô tịch. Kinh đô, Lê Minh. Khi tên là A Thất Nam Hải từ cửa chính đi tới lúc trời còn chưa sáng, toàn bộ đông thành đều bao phủ ở trong hắc ám, chỉ có trên trời điểm điểm tinh mang mơ hồ chiếu sáng kiến trúc hình dáng. Hắn đẩy ra cửa viện, vô ý thức sửa sang lại vượt qua tại bên hông túi, đây là mẫu thân tự tay may, dùng vật liệu so trên người y phục đều muốn càng rắn chắc. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng, mỗi cái sáng sớm, cái này trong bao vải đều muốn nhồi vào mang theo mực in vị báo chí, sau đó cho hắn bắt lấy, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đổi thành tiền đồng. So với di vãng thời gian, A Thất càng ưa thích phần công tác này, chỉ cần đầy đủ chịu khó, liền có thể đổi được so trồng giấy hoa càng nhiều tiền công. Trọng yếu nhất chính là, lục giác thư ốc từ trước tới giờ không biết dùng các loại lý do cắt xén, tham ô tiền thế chấp. Nhưng mà, ngay tại năm mới vào cái ngày đó, hết thể cũng thay đổi, phòng sách còn tại, nhưng báo xã lại bị phong mất rồi, thay vào đó, thì là triều đình nhà nước báo. Trên thực tế, triều đình làm báo xã rất sớm trước liền tồn tại, chỉ là kém xa lục giác thư ốc, cho nên cảm giác tồn tại không cao. Bây giờ một điều mệnh lệnh lại là thành duy nhất báo chí. Hắn cùng mặt khác đứa nhỏ phát báo bất đắc dĩ, chỉ có thể ngược lại đi đưa quan báo. Nhưng mà quan phủ cho tiền công lại so lục giác thư ốc thấp rất nhiều, sẽ còn tìm các loại lý do làm khó dễ cắt xén. Có thể cho dù dạng này, cần nhờ phần này công kiếm ăn người hay là chưa từng giảm bớt, hắn chỉ có thể lên sớm hơn một chút, chạy mệt mỏi hơn một chút, quyền ác hơn một chút. Nghĩ đến những này, Nam Hải một đường sờ soạn, hướng gần nhất triều đình khắc ấn công xưởng tiến đến. Đến thời điểm trời đã tảng sáng, không ít đứa nhỏ phát báo đã đợi tại ngoài cửa lớn. Nam Hải cùng quen biết lên tiếng chào, liền ngồi xuống chờ đợi. Qua một trận, cửa lớn kẹt kẹt mở ra, đứa nhỏ phát báo bọn họ xôi trào lên, hắn như con báo bình thường, dũng mãnh chen vào đám người. Đứa nhỏ phát báo cạnh tranh rất kịch liệt, mọi người nhất định phải so với ai khác càng nhanh, dạng này mới có thể cướp được sớm nhất một nhóm, đi ra ăn điểm tâm khách nhân, vì thế thậm chí sẽ ra tay đánh nhau. Dĩ vãng, lục giác thư ốc tiểu nhị sẽ muốn cầu xếp hàng, ai dám quấy rối sẽ bị đuổi tới phía sau. Nhưng triều đình hiệu sách người lại vui với xem bọn hắn đánh lẫn nhau tìm niềm vui. Khi hắn còn lương thân thể, ôm túi túi, từ trong đám người chui ra ngoài thời điểm, trên mặt, trên thân lại nhiều mấy khối máu ứ động. Sau đó, liền lại gấp mở ra hai chân, lần theo đường quen thuộc tuyến, người đầu tiên xông vào gần nhất trà lâu. Cái kia ba tử, đến một phần báo chí. Ta cũng muốn một phần. Trà lâu các thực khách đều là không kèm cái này tiền nhàn rồi, một tên mặc trưởng sam trung niên nhân mua một phần, ánh mắt rơi vào trang đầu, chính là giật mình, truyền ngôn là thật, nhiều như vậy đại nhân vật đều vào tù. Hai ngày này, liền có truyền ngôn xưng Cảnh Vương gia chính tra rõ triều đình, tìm kiếm phản quốc gian thần, nói là muốn kéo xuống một nhóm lớn. Lại bộ thượng thư Trương Giáng Chi, lại cũng là quốc tặc, một tên trà khách khiếp sợ không thôi, tiếp theo giận mắng, nên giết. Như thế định thần, nếu là chưa trừ diệt, quốc tướng cung quốc. Gian định như vậy nhiều, coi là thật nhìn thấy mà giật mình, một tên người đọc sách vỗ bàn đứng dậy, lòng đầy căm phẫn, chẳng trách gian tặc hành hành, liền ngay cả cái kia trấn phủ sứ đều là đại tặc, làm sao có thể quét sạch triều đình. Tầng dưới chót dân chúng đối với triều đình biết cực ít, rất dễ dàng bị mang tiết tấu. Cái này Tống Thái Sư làm sao cũng ở trên đầu, cũng có người thất kinh thất sắc, ý thức được không thích hợp. Tống Cửu Linh chính là kinh đô đại nho, hai đời đế sư, cái niên đại này văn nhân cùng loại hậu thế minh tinh, cũng không phải là hạng người vô danh. Một tên trà khách đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, không phải là thật giả, toàn bằng triều đình này báo chí tới nói. Theo ta thấy, bệ hạ gặp chuyện, tuyệt không có đơn giản như vậy, nếu không, vì sao kinh đô thần báo đều đóng?
Sợ ngươi nói cái gì?
Không phải nói, là có gián điệp lẫn vào lục giác báo xã, mới phong rơi.
Loại sự tình này ai nói rõ được, mà lại, lục giác báo xã thế nhưng là Tề công tử sáng lập, há không so triều đình này quan báo có thể tin, có người hừ lạnh.
Có thể Tề công tử đã không có ở đây a.
Thở dài một tiếng, toàn bộ trong trà lâu yên tĩnh trở lại, mọi người sắc mặt đảm đạm.
Liên quan tới Tề Bình vì nước hy sinh tin tức, sớm đã truyền ra.
Mới đầu mọi người là không tin, nhưng theo nhiều ngày như vậy xuống tới, Tề Bình không còn lại xuất hiện, mọi người rốt cục xác nhận, vị kia đế quốc tiên tiêu, như sao chổi giống như quật khởi người trẻ tuổi, vẫn lạc tại đêm ấy.
A Thất nghe mọi người nghị luận, trong đầu nhớ tới lúc trước Đông Thành bị phong, cái kia cứu được mẹ hắn người trẻ tuổi.
Hắn về sau mới biết được, đối phương chính là đại danh đỉnh đỉnh Tề công tử.
Như thế chói mắt người cũng sẽ chết sao?
Hắn cong túi đi ra ngoài, đón mới lên Thái Dương chạy nhanh, trong lòng hoài nghi lấy.
Nhưng nếu như không chết, lại có thể ở nơi nào đâu?
Cùng lúc đó, bắc cảnh trên quan đạo, một đạo đoàn xe thật dài hành sự.
Đây là một cái cỡ lớn thương đội.
Tháng 2 mạn, phương Nam đã nhiệt độ không khí trở nên ấm áp, nhưng ở bắc cảnh, hay là rét lạnh nhất thời điểm.
Nhất là tuyết hai nguyên nhân, từ không trung quan sát, bên ngông trên cánh đồng băng ngát, hoàn toàn hoang lương, trừ màu đen dãy núi, chính là chưa hòa tan tuyết động.
Loại khí trời này bên trong, dân chúng tầm thường cực ít sẽ đi xa đường, ngược lại là thương đội, nối liền không dứt.
Suy nghĩ rất nhiều muốn ra cửa bách tính, cũng sẽ đi theo trong thương đội, lấy tìm kiếm che chở.
Tề Bình ba người tại Hắc Thạch huyện thành chỉnh đốn sau, lợi dụng thăm người thân danh nghĩa, theo vào một chi này cỡ lớn thương đội.
Mà Mật Điệp trước khi đi, cũng vận dụng trấn phủ ti tại bản địa thế lực, là ba người ngụy tạo càng thân phận thật, thêm nữa dịch dùng, cùng thông tin không khoái, đủ để lừa qua ven đường quan binh dò xét.
Triều đình không có khả năng quang minh chính đại lùng bắt thái tử, chỉ cần chúng ta không bị Bất Lao Lâm cùng Thiền Tông người tìm tới, liền có thể an ổn đến U Châu thành.
Đỗ Nguyên Xuân nói như vậy.
Tề Bình nói bổ sung, điều kiện tiên quyết là đối phương bị lừa đi qua, mà lại máu chó đen thật có hiệu quả.
Hai người ăn ý chưa nói là, cho dù lừa gạt thành công, kỳ thật cũng chỉ có thể lại vì bọn hắn tranh thủ một đoạn đảo vong thời gian mà thôi.
Dù sao, chỉ cần tiêu hủy những quần áo kia, một lần nữa chiêm búc như cũ có thể khóa chặt.
Như vậy thấp thỏm lại qua mấy ngày.
Chạm vạng tối nào đó, mắt thấy trước khi trời tối không cách nào đến gần nhất thành trì, thương đội tuyên bố dừng lại đóng quân giã ngoại.
Trong lúc nhất thời, trong thương đội đám người nhao nhao đi xuống, từ phụ cận siêu tập đuổi, chuẩn bị nhóm lửa.
Chúng ta cũng xuống dưới nghỉ ngơi một chút đi trong buồng xe. Đỗ Nguyên Xuân khép lại trong tay bản đồ đơn giản, trên mặt rốt cục lộ ra hiếm thấy dáng tươi cười. Phía trước có tòa đại thành, ngày mai vào thành có thể nghỉ ngơi một chút, trở qua khối địa giới này, khoảng cách Lưu Châu thành lân cận, các loại tiến vào Bắc Phương quân phạm vi, triều đình lực ảnh hưởng sẽ trên diện rộng suy yếu. Uy Vũ đại công nếu như phái người tiếp ứng lời nói, càng đi về phía trước mấy ngày, có lẽ liền có thể gặp nhau.
Dọc theo con đường này, ba người cũng không có cắm đầu chạy trốn, mà lần đếm thử bắt đầu dùng bộ phận mật điệp hướng U Châu thành phương hướng truyền lại tin tức.
Nhưng vì lý do an toàn, chuyển ra tin tức cũng chỉ nói tới mơ hồ phương hướng, bất quá chỉ cần song phương đối mặt mà đi, luôn luôn càng đi càng gần.
Thật sao? Bọc lấy áo Đông Thái tử Kỳ Dực hỏi.
Mấy ngày nay đi đường mặc dù chẳng phải mệt nhọc, nhưng nàng cơ hồ dạ dạ mất ngủ, cả người gầy đi trông thấy, mặt trứng lông biến thành mặt trái xoan. Lúc này nhìn thấy hy vọng, trong đôi mắt hào quang phóng xuất, quay đầu nhìn về phía Tề Bình.
Tiên sinh, chúng ta nhanh an toàn.
Tề Bình cười nói, đúng vậy a, yên tâm, chúng ta rất nhanh liền an toàn.
Trong lòng lại sinh ra một cỗ bất an đến, luôn cảm thấy Đô Nguyên Xuân tại cắm cửa.
Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng vang.
Cảm tạ thư hiếu, thần quan hy 2000 tệ khen thưởng duy trì.
Tấu chương xong, chương 398, sư minh đi qua chương 398, sư minh đi qua chương 398, sư minh đi qua lục cục.
Trong buồng xe, thái tử tiểu tụy khuôn mặt đống nhiên đỏ lên, túi đầu xuống, lấy tay bưng kín đủ cục rung động bụng, rất là ngượng ngùng dáng vẻ.
Thấy thế, Tề Bình đem trong lòng bất an đè xuống, cười từ trong buồng xe xuất ra nồi sắt cùng lương khô, nói ra, đói bụng không nói sớm, chúng ta nấu cơm đi.
Không bao lâu, ba người dựa vào buồng xe chắn gió, bắt đầu chôn nồi nấu cơm.
Cân nhắc đến thái tử dù sao cầm ý liền ngọc thực, Tề Bình mang nguyên liệu nấu ăn không tính thiếu, thì ta phơi khô đồ ăn làm cùng bánh, chỉ là đều đông lạnh cứng rắn,
dâng lên lửa đến sau ném vào trong, lại vung một chút muối ăn, chính là cơm tối.
Nước đốt lên thời điểm, thái tử cả người ngồi chung một chỗ tảng đá nhỏ bên trên, hai chân chụm lại xoa tay sưởi ấm.
Tay của nàng không lớn, cùng mũi một dạng, quắng đến đỏ rực, tinh tế cân xứng, nhọn sinh cằm tuyết trắng, hơi có chút môi khô khốc mím chặt, nhìn qua nổi sắt thẳng nuốt nước miếng.
Tề Bình hơi xúc động, ai có thể nghĩ tới, ngay tại hơn nửa tháng trước, nàng hay là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng tương lai chữ quân, đảo mắt cũng đã luân lạc tới tình cảnh như vậy.
Hô hô,
các loại Tề Bình đem nấu xong canh đổ vào trong chén, thái tử liên tục không ngừng tiếp nhận đi, nóng nha một tiếng, bát đặt ở trên hai chân, hai cánh tay nắm vành hai, vai hàm nâng lên dùng sức thổi hơi, sau đó mới nâng
lên đến, ngụm nhỏ, dán ven bát phụt phụt xuống, lập tức cảm thấy nửa người ấm áp lên.
Chầm một chút uống, không ai dành với ngươi.
Tề Bình vô ý thức nói câu, sau đó mới ý thức tới không thích hợp.
Thái tử một chút đỏ mặt, cúi đầu xuống, ủy khuất ba ba bộ dáng, là tiên sinh.
Một chút cũng không có chữ quân khí độ, lúc này không nên giống một câu, lớn mật, dám như vậy cùng bản cung nói chuyện sao?
Tề Bình trong lòng ngán thầm, ánh mắt lại nhu hòa.
Nếu như nói di vãng, hắn cùng thái tử như cũ duy trì quân thần quy củ, khoảng cách, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, giới hạn sớm đã mơ hồ.
Đỗ Nguyên Xuân ngay từ đầu sẽ còn nhắc nhở hắn chú ý, nhưng thời gian dài, cũng liền lười nói.
mỗi lần phê bình Tề Bình không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thái tử sẽ còn hung hăng khoát tay, biểu thị không quan hệ, hướng tự thân ôm nổi, dần dà, hắn cũng liền chấp nhận loại quan hệ này.
Ân.
Tiên sinh răn dạy đệ tử, giống như cũng không tính quá thất lễ.
Đi.
Lúc này, nơi xa đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến. Tề Bình nhìn lại, liền thấy là hai cái mặc thật dày, lông cừu bên ngoài quyển miên bào hán tử, chính là thương đội thủ lĩnh. Chi này thương đội thủ lĩnh là hai huynh đệ, gọi là Triệu Văn, Triệu Võ. Rất không để ý danh tự. Huynh trưởng trầm ổn khoan hậu chút, đệ đệ trên thân càng nhiều hơn chính là bắc cảnh người ngay thẳng, cùng quân nhân hán dũng. Lúc này, Triệu Văn trong tay mang theo rượu hướng, cười đi tới, cho Đỗ Nguyên Xuân đưa tới, trời lạnh, uống một hớp rượu đủ ấm thân thể đi. Đỗ Nguyên Xuân cười cười, cũng không có cự tuyệt, lấy tu vi của hắn, bình thường độc dược không hề có tác dụng, về phần say rượu càng không khả năng, nhận lấy uống một hớp, nhãn tình sáng lên, tán thán nói, rượu ngon. Tiếp theo đón hai người tòa hạ, tùy ý bắt chuyện đứng lên, Tề Bình cùng thái tử yên lặng gặp bánh, phát giác hai huynh đệ này là chạy Đỗ Nguyên Xuân tới. Không có phát giác được các ý hứa huynh đệ trước kia chạy qua giang hồ đi Hàn Huyền qua đi, Triệu Văn nhập chính đề.
Hứa,
đây là Đỗ Nguyên Xuân thân phận giả, giờ phút này nghe vậy, cười cười, lúc tuổi còn trẻ xông xáo qua một chút. Chắc không được, huynh đệ của ta hai người đã cảm thấy giống. Triệu Văn cởi mở cười, lan lộn qua giang hồ người, cùng người bình thường trên người cố khí kia liền không giống với.
Không, vậy các ngươi có thể nói sai, cái này căn bản chính là cái quan to tam phẩm.
Tề Bình đầu đen rau muống.
Bất quá, trải qua huynh đệ Triệu gia nhắc nhở, hắn mới chú ý tới, từ lúc chạy nạn, Đỗ Nguyên Xuân trên người xác thực không có cố này quan khí.
Mới đầu, Tề Bình tưởng rằng hắn cố ý thu liễm, nhưng bây giờ ngẫm lại, kỳ thật không phải vậy, cùng nói thu liễm, không bằng nói làm cản. Từ tại trong sân trang, khởi cái kia thân quan bảo lên, Đỗ Nguyên Xuân khí chất liền thành một cái người giang hồ, bằng phẳng, tùy ý, nhạy cảm cơ cảnh. Tựa như là Tề Bình lúc trước, lần thứ nhất tại trấn phủ Tý Hở nhà cùng sư huynh gặp mặt lúc, liền từng cảm giác được, đối phương mặc dù mặc quan bảo, nhưng cùng quan trường không hợp nhau. Tựa như, hắn hiện tại mới là chân thực hắn. Quả nhiên, Đỗ Nguyên Xuân cực tự nhiên cùng huynh đệ Triệu gia bắt chuyện đứng lên, không có nửa điểm ngăn cách. Chạy thương, ở thời đại này thuộc về kiến thức rộng rãi nhân tài, trò chuyện chủ đề cũng là trời Nam Hải Bắc, lại nhiều liên quan đến chuyện giang hồ. Môn phái ở giữa ân oán tình kỷ, giang hồ nhiều năm chuyện xưa, võ lâm tình thế. Tề Bình cùng thái tử vừa ăn vừa nghe, chỉ cảm thấy say sưa ngon lành. Cái gì thất sắc cửa, hồng y sẽ, bắt quái môn, cá long bàng, ngũ hành minh, đều là Tề Bình chưa từng nghe qua giang hồ thế lực. Tại người tu hành trong mắt, phàm tục giang hồ đều là chút cá chết tôm nát, có thể Đỗ Nguyên Xuân lại thuộc như lòng bàn tay, mỗi lần nói ra một chút tin tức, làm cho huynh đệ Triệu gia đều cảm giác ngạc nhiên. Muốn ta nói môn phái giang hồ, nhất kỳ hay là Di Hoa cùng Triệu Võ Hưng vừa nói, một nữ tử tạo thành một phái, nghe nói nội tình cũng không cao, nhưng những năm này lại không người dám trêu chọc, có người nói vị cung chủ kia có người bảo bọc, nhưng truyền ngôn thật nhiều, nhưng chưa bao giờ người gặp qua chứng minh thực tế. Di Hoa cung có phải hay không cung chủ gọi yêu nguyệt yêu tình? Tề Bình một ngụm danh kìm nén đến khó chịu, hắn nhìn về phía Đỗ Nguyên Xuân, lại sửng sốt một chút, chỉ gặp sư minh nghe được cái tên này, thần sắc có biến hóa rất nhỏ,
phản phất
có chút thất thần. Đằng sau đột nhiên thật giống như không có đàm luận tính. Huynh đệ Triệu gia mỗi ngày đã chậm, liền cũng không có quấy rầy nữa, cáo từ rời đi. Quả nhiên, cũng không phải là có mục đích gì, chỉ là gặp Đỗ Nguyên Xuân có người giang hồ khí độ, liền tới kết bạn một phen. Bóng đêm sâu, thiên địa đen kịt một màu. Đêm rét lạnh không trung tinh thần thưa thớt, trong doanh địa, đống lửa thiêu đốt. Tề Bình đem chăn bông tại trong buồng xe trải tốt, cũng tỉ mỉ kéo cái nhỏ rèm, bên trong cùng là thái tử vị trí. Buồng xe trước mồm đầu chính là đống lửa, thái tử cái thứ nhất tiến vào buồng xe, lại dù sao ngủ không được. Có lẽ là bởi vì rất nhanh có thể an toàn, căng cứng thần kinh hơi bông lỏng, cũng hoặc là nghe giang hồ bắt quái mê mẩn, này sẽ cả người chui vào trong chăn, đầu lại nô ra đến, nhìn qua ngồi tại bên cạnh đống lửa hai người, nhẹ nói, giang hồ, rất có ý tứ sao? Đỗ Nguyên Xuân khoanh chân ngồi, nghe vậy hiếm thấy chần chờ, thật lâu, mới lắc đầu, đó là cái ngươi nghe sẽ hướng, nhưng đi vào sẽ cảm thấy phiền chán, nhưng khi tức thoát thân sau, lại sẽ hoài niệm địa phương. Thái tử mờ mịt, nàng có chút nghe không hiểu. Tề Bình nắm đuốt một cái nhánh cây, kích thích đống lửa, đột nhiên lấy tay tại bốn phía vẽ một chút, đánh ra một cái phong chữ,
phong tỏa thanh âm.
Lúc này mới hiếu kỳ hỏi, sư minh, ngươi có thể nói một chút ngươi khi đó làm sao nhập giang hồ sao? Lại thế nào lên làm trấn phủ sứ? Đỗ Nguyên Xuân nhìn hắn một cái, ngươi muốn nghe?
Muốn nghe hay, trăm miệng một lời.
Đỗ Nguyên Xuân chần chừ một lúc, nói ra, kỳ thật cũng không phải là cái gì đặc sắc cố sự, thậm chí có chút không thú vị, năm đó, ta sớm nhất là tại trong thư viện cầu học. Bởi vì thiên phú cũng không tệ lắm, liền bái tại đại tiên sinh môn hạ, chủ tu kiếm đạo. Mà lúc đó, bệ hạ chưa đăng cơ, dựa theo hoàng thất quy củ, cũng cần tại trong thư viện đọc sách tập võ một đoạn thời gian, thậm chí muốn đi trong quân lịch luyện, cái này ngươi khẳng định biết, trưởng công chúa các nàng, lúc trước chính là đi Tây Bắc quân, mà bệ hạ đi chính là Bắc Phương quân. Tề Bình hỏi, cho nên, ngài cùng bệ hạ là đồng môn. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, trên mặt lộ ra một chút hoài niệm đến, là,
ta so bệ hạ ít hơn chút, nhưng cũng là tuổi tác tương tự, kỳ thật ngay từ đầu, ta không biết hắn là hoàng đế, ân, thái tử tại thư viện cầu học là cần giấu giếm thân phận, ta chỉ cho là hắn là cái nào quyền quý hài tử, sớm nhất một lần liên hệ, nhưng thật ra là tại thư viện phía sau núi đấu võ trường, ta đem hắn đánh cho một trận thái tử trợn mắt hốt hồn.
Tề Bình ánh mắt cũng nội hàm đứng lên. Khúc Đỗ Nguyên Xuân hơi có vẻ xấu hổ, nói tiếp, bệ hạ cũng là không chịu thua tính cách, mặc dù không có cách nào tu hành, nhưng phải cứ cùng ta so công phu quyền cước, kết quả mỗi lần hắn đều thua, hắn cũng không tức giận, chỉ nói lần sau lại đến, một tới hai đi, liền quen thuộc.
Lúc kia, ta rất trẻ trung.
Thiên phú lại tốt, không khỏi tuổi trẻ khinh cuồng, cũng không chút nào để ý biện quy, thường xuyên vụng trộm tiến vào thành chơi, uống rượu à, đánh bạc à, đi sông đảo xuyên nghe hát, liền dẫn bệ hạ đi mấy lần chơi gái không có. Tề Bình rất muốn hỏi một câu, nhưng cân nhắc đến có tiểu lọ ly ở đây, ngạnh sinh sinh nén trở về. Đỗ Nguyên Xuân nói, khoe miệng giơ lên, hoài niệm nói vậy hẳn là chúng ta ở chung thoải mái nhất một đoạn thời gian. Ân, ta cơ hồ là lấy chính mình sức một mình, đem bệ hạ làm hư, khi đó cũng thành bằng hữu tốt nhất, nhưng tổng chuẩn đi, luôn có bại lộ một ngày, thẳng đến khi đó, ta mới biết được, nguyên lai hắn là thái tử tiên đế nổi trận lôi đình, đem hắn đóng cầm đoán, đại tiên sinh che chở ta, nhưng tổng cũng không tốt không cho tiên đế mặt mũi, tăng thêm khi đó, ta tu hành đến bên cảnh, vốn là dự định ra ngoài lịch luyện, đại tiên sinh liền an bài ta rời kinh, ra ngoài hành động. Ta không có đi những cái kiêm nghèo nàn nơi lịch luyện, ta cảm thấy quá khổ, thật không có ý tứ, giống Tây Nam Tuyết Sơn, băng thiên tuyết địa, có cái gì vui. Cho nên, ta tuyển đi giang hồ, biến mất tính danh, thành sát kiếm chính ngài lấy xưng hảo. Tề Bình ánh mắt quái dị, như thế chủ ú nhi bị ủ sao? Đỗ Nguyên Xuân chẹn họng bên dưới, nửa ngày mới nói, dĩ nhiên không phải. Ta khi đó không sợ trời không sợ đất, chỉ muốn xông xáo giang hồ, lãnh hội các lộ cao thủ, nhưng sau khi tiến vào, mới phát hiện, trong giang hồ đều là lợi ích tranh đoạt, lục đục với nhau, người thú vị quá ít. Nhưng đã đi à, cũng nên tu hành, đằng sau, trong giang hồ đi 2 năm, quen biết một số người, đã trải qua một số việc, về sau, vì tấn cấp thần thông, từng cái môn phái đánh lên đi, sinh tử đấu, dẫm lên không ít người thi thể, mới đứng lên tam cảnh. Sau đó thì sao? Tề Bính hỏi. Sau đó Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc bên dưới, nói, hắn lên ngôi. Ta hồi kinh sau, phát hiện tiên đế băng hà, hắn từ thái tử, biến thành hoàng đế, sau đó hắn tìm được ta, nói với ta, hắn rất sợ, tân quân kế vị, luôn luôn rất khó. Trong triều đình luôn có người thừa cơ tranh quyền đoạt lợi, lực lượng trong tay của hắn quá đơn bạc, mà lại khuyết thiếu dòng chính thành viên tổ chức, một cái tân hoàng đế, sao có thể tổng dựa vào tiên đế bị thác lao thân đâu. Cho nên, ta đáp ứng hắn, một lần nữa trở lại giang hồ, giúp hắn bí mật tổ kiến mật điệp mạng lưới tình báo, thông qua ta đối với giang hồ hiểu rõ, cùng triều đình trợ giúp, ta âm thầm huấn luyện mật điệp, bố trí ở các nơi, đây cũng là trấn phủ ti tiền thân. Thì ra là thế. Tề Bình giật mình, hắn trước kia liền hiếu kỳ qua, trấn phủ ti thành lập cũng mới 2 năm, làm sao làm đi ra đại cá như vậy mạng lưới tình báo, mà lại nhân viên từng cái tố chất quá cứng. Nguyên lai, là từ 10 năm trước, liền bắt đầu bố trí, 2 năm trước, mới nổi lên mặt nước. Đỗ Nguyên Xuân nói, về sau sự tình, các ngươi liền biết, bệ hạ đến một lần muốn tra ra nội quỷ, thứ hai, cũng cần một cây đao, thanh lý triều đình tham nhũng, liền thành dựng lên trấn phủ ti, ta cũng từ mật điệp người sáng lập, đi đến trên mặt nổi, trở thành trấn phủ sứ. Hoa một chương tạo nên nhân vật, cửa hàng một chút. Tấu chương xong, chương 399, kiếm đến, 1, chương 399, kiếm đến, 1, chương 399, kiếm đến Đỗ Nguyên Xuân cố sự kể xong. Tựa hồ, tại trong miệng hắn, qua lại kinh lịch mấy câu liền có thể khái quát, nhưng Tề Bình có thể cảm thụ đi ra, trong đó tất nhiên có vô số tỉ mỉ xác thực chi tiết. Dạng này cũng có thể lý giải, vì sao Đỗ Nguyên Xuân làm quan to tam phẩm, từ đầu đến cuối có một câu người giang hồ khí độ. Bởi vì, so với ngắn ngủi triều đình kinh lịch, hắn càng nhiều thời điểm, là cái hành tẩu giang hồ hiệp khách. Đồng thời, Tề Bình cũng nhạy cảm nghe được một chút tiếc nuối đến, tựa như là trấn phủ tí hở nha trong phòng, giá mũ áo bên trên cái kia một bộ áo xanh giống như, có lẽ, hắn muốn từ trước tới giờ không là quyền lực địa vị, mà là cầm kiếm giang hồ. Cho nên, ngài một mực bồi dưỡng ta, muốn ta sớm làm tiếp ban, sau đó ngươi tốt không làm quan. Tề Bình hỏi. Đỗ Nguyên Xuân chẹn họng bên dưới, cũng không có phủ nhận, chỉ nói là, lúc trước, hoàn toàn chính xác từng có ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ta không nghĩ như vậy. Vì cái gì? Bởi vì ngươi thiên tài như vậy không nên bị thế tục sự tình liên lụy, ngươi vốn nên có càng quang minh đấy tương lai. Đỗ Nguyên Xuân nghiêm túc nói. Tương lai của nơi này, chỉ không thể nghi ngờ là tu hành. Hắn năm đó chính là một thiên tài, đại tiên sinh đối với cái này không gì sánh được chắc chắn, nhưng mà tổ kiến mật điệp, cùng bước vào triều đình trong vài năm, tu vi của hắn lại nhận liên lụy. Một tên kiếm khách, trọng yếu nhất chính là thuần túy, khi hắn trong lòng không còn thuần túy, liền mang ý nghĩa tu hành lộ đoạn tuyệt. Kỳ thật, hắn nếu không có lựa chọn con đường này, có lẽ sớm đã là đỉnh cấp thần thông. Thư viện đệ nhất kiếm đạo cường giả, cũng chưa hẳn là Trần Phục Dung. Nhưng cùng hoàng đế hữu nghị để hắn từ bỏ trở thành thần ẩn cơ hội, thu hồi kiếm, cầm viết lên. Trong lòng có tiếc nuối a. Có a. Cho nên, đối mặt so với chính mình năm đó càng thiên tài sư đệ hắn không hy vọng, Tề Bình cũng bị phạm tục sự vật liên lụy, biến thành một tên bình thường thần thông. Chẳng qua hiện nay nói cái này đã không cần thiết. Đỗ Nguyên Xuân nói ra. Tề Bình cười khổ. Trong buồng xe, bọc lấy chăn đông, chỉ lộ ra một cái đầu thái tử đột nhiên đôi mắt vụ sáng xuống, đột nhiên có chút ấy này nói, là phụ hoàng ta xin lỗi ngươi. Đỗ Nguyên Xuân nghiêm mặt nói, điện hạ thái tử đánh gây hắn, khuôn mặt nhỏ tại đống lửa làm nổi bật bên dưới, trong con ngươi phảng phất cũng mang theo ánh lửa, ta nghe mẫu hậu nói qua, phụ hoàng nhiều lần trong âm thầm cùng nàng nói, liên lụy ngươi, thẹn trong lòng, vẫn muốn làm bồi thường, biết trong nhà người thân nhân đều không có ở đây, liền tìm thích hợp vân quý triều thần nữ nhi, muốn hứa cho ngươi, nhưng ngươi cự tuyệt mất rồi. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc bên dưới. Thái tử nói, mẫu hậu nói, ngươi trong giang hồ có lẽ có ưa thích nữ tử, cho nên mới vẫn muốn trở về. Không có. Đỗ Nguyên Xuân thể thốt bắt bỏ, sau đó đón Tề Bình cùng thái tử lấp lánh ánh mắt, đột nhiên đứng dậy, nói ra, trời chiều rồi, ngày mai còn muốn đi đường, các ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi lại nhặt một chút đuổi. Bọn người đi, thái tử lẻ lưỡi, nghiêm túc nói, tiên sinh, Đỗ đại nhân khẳng định nói dối. Tề Bình có chút buồn cười nhìn nàng một chút, trong lòng tự nhủ nhân tiểu quỷ đại, bổ ngươi cảm giác đi. A Thái tử nghe lời một cái lăn lông lốc, liền lăn tiến vào buồng xe. Tề Bình đem trong tay gậy gỗ bẻ gãy, cũng ném vào trong đống lửa, khắp nơi tĩnh mịch, thương đội doanh địa dần dần an tĩnh lại, hắn triệt hồi phong ấn, ngẩng đầu, ngôi sao đầy trời lấp loé. Chân nguyên trong cơ thể trào lên, từng lần một cọ rửa, ý đồ trùng tạo tuyết sơn. Hắn hay là tẩy tủy, nhưng Tề Bình có loại dự cảm, lại cho chính mình 2 ngày, liền có thể khôi phục thần thông. Mà lại, không biết phải chăng là ảo giác, hắn luôn cảm thấy, lần này khôi phục sau, chính mình sẽ cường đại hơn. Nghĩ đến, bối rối đánh tới, Tề Bình đứng dậy âm thầm vào buồng xe, đắp chăn tiền chiều phương bắc nhìn một cái. Trong hắc ám, phía trước tên kia gọi Lãnh Giang Thành thành trị như ngủ say cự thú. Cùng lúc đó, Lãnh Giang Thành, một nhóm người đến huyện nhà. Thật là kinh đô tới người tu hành. Lãnh Giang chi huyện là lão nông giống như hình dạng trung nhân nhân, nghe được bẩm báo, vội vã đuổi ra. Dẫn đường bộ khoái gật đầu, cầm binh bộ lệnh bài đâu, nói là truy bắt đạo phạm. Dừng một chút, lại bổ túc một câu, còn mang theo 2 tên hòa thượng. Lãnh Giang chi huyện trong mày, chỉ là thất phẩm quan, hắn đối với triều cục biến hóa 2 mắt đen thui, 2 ngày này, cũng chỉ là thông qua triều đình công báo, cùng dân gian lời đồn đại chấp vá chân tướng. Nay sẽ tâm thần bất định không thôi, lúc hành tẩu buộc lại quan bảo, đến gần huyện nha đại đường, gạt ra dáng tươi cười, hạ quan Lãnh Giang chi huyện, gặp qua chư vị. Trong đường, 2 tên võ sư, 2 tên tăng nhân ngồi đối diện nhau, tại bị mật điệp lừa dối sau, bọn hắn một lần nữa nếm thử đổi bắt. Nhưng đến một lần, khoảng cách lần nữa kéo xa, thứ hai, theo thời gian trôi qua, dùng để chiêm bút quần áo, cùng nguyên chủ nhân ở giữa liên hệ cũng càng ngày càng yếu. Mấy người thương định xuống, dứt khoát dọc theo đại khái phương hướng, từ đường tắt, trực tiếp nhập đại thành, chuẩn bị nếm thử ôm cây lợi thỏ. Tối thiểu, cũng có thể mượn nhờ nơi đó quan phủ lực lượng, mở rộng lùng bắt phạm vi. Lãnh Giang chi huyện, lớn tuổi võ sư liếc hắn một chút, cười cười, ném ra lệnh bài, chúng ta phụ triều đình mệnh lệnh, một đường đuổi bắt triều đình trọng phạm, mấy ngày nay, trong thành có thể có phát hiện. Lãnh Giang chi huyện lúc này lắc đầu. Lớn tuổi võ sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra, chúng ta muốn ở trong thành ở mấy ngày, ngươi an bài ăn ngủ, mặt khác, bất luận cái gì từ phía nam tới kẻ ngoại lai, đều muốn nghiêm ngặt điều tra, nhất là mang theo 12-13 tuổi tiểu hải tử. Lãnh Giang chi huyện nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, đành phải kiên trì đáp ứng, an bài xuống thuộc mang 4 người đi dịch trạm, chính mình thì lưu lại, cùng chạy tới huyện thừa chủ bộ bọn người thương lượng. Không bao lâu, một tên nha dịch chạy tới, đại nhân, mấy vị kia còn muốn an bài. Nữ nhân. Chi huyện sửng sốt một chút, hai vị kia. Tăng nhân không phải bọn hắn, là hai cái khác muốn nha dịch nói. Chi huyện nghĩ nghĩ, phất tay mệnh lúc nào đi an bài, trong thành luôn luôn co thanh lâu, chủ bộ cao mày nói, cái này trong kinh tới đại nhân, phong cách hành sự không khỏi quá mức. Trực tiếp. Chi huyện lắc đầu, hắn luôn cảm thấy, đối phương căn bản không phải quan trường nhân vật, cũng không phải thư viện, hoặc trong triều đình cao thủ. Càng giống là người giang hồ, lại cho hắn một loại rất không thích cảm giác. Nhưng, lệnh bài cùng lùng bắt làm cho đều là thật, mà lại. Mượn nhờ con ấn, hắn có thể cảm ứng được, 4 người kia cường đại. Không cần quản, dựa theo mệnh lệnh làm việc liền tốt, chi huyện căn dặn nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, thương đội lần nữa khởi hành, cũng thuận lợi đến Lãnh Giang huyện thành. Vào thành thời điểm, như cũ có quan sai thiết lập trạm, mặc dù cũng thuận lợi thông qua, nhưng Tề Bình luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, sư minh, làm sao cảm giác càng nghiêm. Theo lý thuyết, càng đi bắc, triều đình mệnh lệnh lực chấp hành lại càng yếu. Mà lại, lúc vào thành ngợi, thủ vệ quan sai đối bọn hắn càng nghiêm ngặt. Ẩn thân phù đã dùng hết, thái tử không có cách nào ẩn tàng. Ta cảm thấy có chút không đúng, đi trước dịch trạm, yên lặng theo dõi kỳ biến, ta lát nữa ra ngoài tìm hiểu tình huống. Đỗ Nguyên Xuân thấp giọng nói, ánh mắt cơ cảnh. Tề Bình gật đầu, nắm chặt thái tử tay có chút dùng sức, thái tử giống như cũng đã nhận ra bất an, lúc đầu sắp thoát hiểm vui sướng không còn sót lại chút gì. Huynh đệ triệu ra thương đội quy mô khổng lồ, trước thời gian mua vị trí, thương đội tiến vào dịch trạm khoảng cách cửa thành không tính xa, 3 người nhiều hơn tiền, ở phòng đơn. Tề Bình lưu lại bảo hộ thái tử, Đỗ Nguyên Xuân dành thời gian đi ra một chuyến. Chờ về tới thời điểm, sắc mặt cực kỳ khó coi, huyện nha hôm nay đột nhiên bắt đầu nghiêm tra vào thành người bên ngoài, mà lại, tối hôm qua thời điểm, trong huyện nha hư hư thực thực có kinh đâu người tới đến thăm. Hắn đem trong thành mật điệp cung cấp tin tức thuật lại một phen, Tề Bình trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ đối phương tại chúng ta trước đó đã tới. Đỗ Nguyên Xuân sắc mặt nghiêm túc, có khả năng, nghe nói có 4 người, nhưng đều hất lên mũ rộng đành, trong đó có tăng nhân, cụ thể hơn mật điệp cũng chưa kịp tìm hiểu kỹ càng. Tề Bình phân tích nói, chỉ có 4 cái lời nói. Xác suất lớn là người tu hành, thiền tông xuất thủ sao, cũng không biết mạnh cỡ nào. Theo lý thuyết, muốn giết thái tử, khẳng định phải xuất động không chỉ một vị thần thông. Nhưng vấn đề ở chỗ, thông hướng bắc cảnh lộ tuyến không chỉ một cái, 4 người này, có thể là toàn bộ, cũng có thể là truy binh một trong. Nói như vậy lời nói, có lẽ chúng ta đã bị để mắt tới. Tề Bình sắc mặt khó coi, mặc dù dịch dung, nhưng thái tử niên kỷ cùng thân hình quá rõ ràng, chúng ta lại là 3 người nếu như truy binh đầy đủ thông minh, khẳng định sẽ chú ý tới, chưa chắc sẽ chắc chắn, nhưng tối thiểu sẽ hoài nghi. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, chính là Tề Bình đem đối thủ não bổ quá lợi hại, nhưng ở sống còn sự tình bên trên, không qua loa được. Hắn không thể đem hy vọng ký thác vào địch nhân phạm sai lầm. Đỗ Nguyên Xuân đi đến khách sạn gian phòng bên cửa sổ, coi chừng đẩy ra một đạo môn khe hở, nghiêng thân thể, nhìn ra phía ngoài, trước mắt còn không có động tĩnh. Tề Bình phân tích nói, có lẽ là tin tức còn không có truyền đi huyện nhà, lại hoặc là đối phương chuẩn bị chờ một hồi, làm tiếp thăm dò. Chương 399, kiếm đến 2, chương 399, kiếm đến 2. Trong phòng khách, thái tử toàn bộ hoàng hồn, nàng khẩn trương luống cuống, mắt đục đỏ ngầu, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hôm qua còn muốn lấy, lại đi mấy ngày, liền an toàn, lại không muốn, hôm nay liền vào ổ sói. Tề Bình giữ chặt tay của nàng, muốn an ủi vài câu, cho dù trong lòng của hắn cũng là một đoàn đầy rối. Lúc này, Đỗ Nguyên Xuân đột nhiên quay đầu trở lại đến, phảng phất hạ quyết định nào đó, điện hạ không cần bối rối, đây hết thảy chỉ là chúng ta suy đoán, mà lại, tới mấy người kia, cũng chưa chắc chính là đuổi bắt chủ lực. Tề Bình thử dò xét nói, sư minh ý của ngươi căn cứ tình báo, hẳn không phải là cái gì cường giả. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, ta đã mệnh mật điệp vận dụng người liên lạc, tiếp tục điều tra tình huống, các ngươi tại khách sạn chờ đợi, ta lát nữa đi ra ngoài một chuyến, nhìn phải chăng có kết quả, nếu là những người kia chỉ là kẻ yếu, ta liền bắt thẩm vấn, vừa vặn biết rõ ràng truy binh tình huống, sau đó chúng ta cấp tốc rời đi. Tề Bình lo lắng nói, nếu như bên trong có thần thông đâu? Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc bên dưới, nói ra, vậy thì chờ ta trở lại hắn nói. Nói xong, ném qua đến một cái ngọc bài, cầm cái này, nếu có tình huống ngoài ý muốn, ta sẽ kích hoạt ngọc bài, ngươi liền mang thái tử trước chuyển di đi trong thành mật điệp chắp đầu địa phương. Tề Bình vô ý thức tiếp nhận, phát hiện là lúc trước, kinh đô hoàng lang án lúc, Đỗ Nguyên Xuân cho hắn mượn biển kia hình vuông ngọc bài, về sau trả trở về. Nếu không để ta đi, Tề Bình bản năng có chút bất an. Đỗ Nguyên Xuân cười cười, vỗ xuống bờ vai của hắn, ngươi hay là lưu lại chiếu cố điện hạ, ta cũng sẽ không an ủi người. Tốt, các ngươi ăn cơm trước đi. Nói xong, hắn cất bước đi ra khách sạn, Tề Bình theo tới, còn muốn nói điều gì, nhưng cho thái tử một chút giữ chặt, tiên sinh Tề Bình nghĩ, hay là hô, sư minh, nếu như ta bên này có việc, kích hoạt ngọc bài, ngươi liền lập tức trở về. Biết. Đỗ Nguyên Xuân không có quay đầu, khoát khoát tay. Rời đi khách sạn, Đỗ Nguyên Xuân đi tại ngày đông buổi chiều trên đường phố. Lúc này, đã nhanh đến trạm vào tối, một vầng mặt trời dần dần về phía tây bên cạnh trở xuống. Trên đường người đi đường xe ngựa nối liền không dứt, Đỗ Nguyên Xuân một đường không quay đầu lại, rất nhanh rời đi khách sạn, nhưng cũng không có đi cùng mật điệp chắp đầu. Chỉ là trong đám người đi lại, cô đơn chiếc bóng, trên mặt biểu lộ một chút xíu kiên định. Hắn nói dối. Trên thực tế, trong thành mật điệp cầm tới tình báo muốn nhỏ hơn, tỉ như, trong bốn người kia, hoàn toàn chính xác tồn tại thần thông, mà lại, khả năng không chỉ một. Lại tỉ như, quan phủ hoàn toàn chính xác yêu cầu nhìn chằm chằm mang theo thiếu niên thiếu nữ người bên ngoài, chậm thêm chút thời gian, liền sẽ bắt đầu thống nhất bắt người. Mà huyện thành này lại quá nhỏ, muốn giấu kín, đều cơ hồ không có khả năng. Chạy trốn sẽ chỉ dẫn phát sự chú ý của đối phương, dẫn đến sớm xuất thủ. Tiếp tục chờ xuống dưới, chỉ có thể ngồi chờ chết, hắn có thể nghĩ đến duy nhất phương pháp, chính là chủ động xuất kích. Nếu như đối phương so trong tình báo yếu, đương nhiên tốt, nếu vô pháp chiến thắng, tối thiểu có thể tranh thủ một chút thời gian, giết nhiều mấy cái địch nhân. Thời gian, thật là quý báu nhất đồ vật. Nhưng bọn hắn không có. Hắn không có lựa chọn cùng Tề Bình thẳng thắn, tất cả mọi người biết, tại tam cảnh trong chiến đấu, tẩy tủy không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm hắn phân tâm hắn chú ý đã như vậy. Vậy liền tự để đi. Có thể thắng sao? Không biết, nhưng hắn lúc nào sợ qua. Năm đó sẽ không, bây giờ cũng sẽ không. Tất cả mọi người coi là đã từng cái kia áp đảo một tòa giang hồ sát kiếm thành triều đỉnh chó săn, học xong thỏa hiệp, quyến nhu, bị mài mòn góc cạnh. Nhưng thật là như vậy phải không? Đỗ Nguyên Xuân nghĩ đến, dừng bước lại, hắn nhìn về hướng bên đường một gian hiệu may, cất bước đi vào. Vị khách quan này, mua chút cái gì? Tiểu nhị chào đón. Đỗ Nguyên Xuân nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt sáng lên, chỉ vào một kiện áo xanh, ném ra túi tiền, muốn cái này. Không bao lâu, khi hắn lần nữa đi tới lúc, đã đổi lại một kiện mới tinh áo xanh. Hắn quấn lên ống tay áo, ảo thuật giống như lấy ra một thanh kiếm, treo tại bên hông. Hắn tiếp tục hành động, lại tiến vào một tòa tử quán, chỉ chốc lát, lúc trở ra, trong tay nhiều một vò nữ nhi hồng. Vang một tiếng, hắn đẩy ra vò rượu, ngửa đầu nâng ly, rượu tùy ý chảy xuôi, ướt nhẹp bộ đồ mới, Đỗ Nguyên Xuân lao đi khỏe miệng, cười to, rượu ngon. Nói chuyện đồng thời, trên mặt hắn dịch dung, lặng yên trở hồi. Người qua đường nhìn sang, chỉ trỏ, trong lòng tự nhủ, lại là cái nào điên khi say rượu con, tùy ý quyến cuồng giang hồ khách. Lúc này, có người đột nhiên kinh nghi bất định, à, người này bọn hắn phát hiện cái này áo xanh cầm kiếm nam nhân lại cùng trên cửa thành trong lệnh truy nã người có chút tương tự, chỉ là cái kia giữa lông mày phong thái lại muốn thắng được chân dung mấy bậc. Miếu đường, quan to tam phẩm, trấn phủ sứ, mọi người đều là lấy làm vinh hạnh rượu, có thể lại có bao nhiêu người biết được cái kia thân cầm ý nghĩa cũng là gông xiềng đâu. Hắn từ trước tới giờ không thuộc về nơi đó, chỉ là vì nghĩa khí mới cởi áo xanh phủ thêm cầm ý nghĩa từ giang hồ mà miếu đường. Bây giờ cái kia buộc lại người của hắn chết, hắn rốt cục có thể giải thoát, nhưng vì cái gì ngươi trước khi chết càng muốn đem nữ nhi giao phó cho ta đây? Cả triều văn võ, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyệt ta? Tấn tấn. Đỗ Nguyên Xuân cầm lên vò rượu, cảm thụ băng lãnh tiểu dịch xẹt qua hết hầu. Bởi vì tín nhiệm sao? Cảm thấy những người khác sẽ vì mạng sống, ném rơi vườn nhũ này, mà ta sẽ không. Đỗ Nguyên Xuân tự giễu cười một tiếng, hắn không để ý đến xung quanh ánh mắt, không có để ý sau lưng càng tụ càng nhiều đám người. Men say bên trong, từng màn ký ức lấp lóe. Bờ sông Đào Xuyên, hai cái rơi đại thiếu niên bụng trộm tiến vào đi, kề vai sát cánh, nói khoác nghe hát, đợi đêm xuân một lần. Sáng sớm một bên run rẩy chạy trốn, một bên lẫn nhau nói khoác tương đối ai kiên trì lâu dài hơn. Thanh Bình bên trên, tuổi nhỏ đám học sinh vui cười uống rượu, tên kia luôn luôn không thích sống chung một cái, mỗi lần đều muốn chính mình kéo hắn tới, còn một mặt không tình nguyện, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều ưa thích. Trong ngự thư phòng, tuổi trẻ quân vương lặng lặng mà nhìn mình, nói lý tưởng, ngươi muốn cho mọi người miễn ở khốn khổ, giàu có yên vui. Đằng sau là hành tẩu giang hồ mỗi năm, dính bao nhiêu máu, tội nghiệp người có, người vô tội có, quân vương luôn luôn trong sạch, nhưng lại làm sao có thể trong sạch? Chính mình nóng trông sớm ngày rỡ xuống đánh. Phán một năm, lại một năm nữa, nhưng thủy chung không có cuối cùng. Trước mắt hắn xẹt qua một bóng người xinh đẹp, Đỗ Nguyên Xuân uống một hớp rượu, không đi nghĩ, không thèm nghĩ nữa. đừng hắn uống cạn cuối cùng một ngụm, đột nhiên đem vỏ rượu nện xuống, chia năm xẻ bảy, dẫn tới một mảnh la lên. Hắn hít một hơi thật sâu, phía trước chính là huyện nha. Giờ phút này, từng đạo cường hành khí tức quét tới, đem hắn khóa chặt. Đỗ Nguyên Xuân phóng khoáng cười một tiếng, lớn tiếng nói, kiếm đến. Ông kỳ dị vù vù rung động âm thanh bên trong, từng mai mỏng như cánh ve kiếm phiến, từ bên hông trong vỏ kiếm bay ra, phóng lên tận trời, như báo kim loại, lại như một đầu màu bạc trường long. Đỗ Nguyên Xuân cổ tay chuyển một cái, thanh thế kia to lớn, lên như diều gặp gió kiếm long, đột nhiên túi đầu, đem chính mình đưa vào trong tay hắn, đinh đinh đang đang, trong chớp mắt, chắp vá thành một thanh hoàn chỉnh trường kiếm. Tay hắn nắm trường kiếm, một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức, phóng lên tận trời. Đang thời niên thiếu áo xanh mỏng cưỡi ngựa dựa tà kiểu đầy lâu hồng tụ chiêu say nhập giang hồ túc này độ gặp sát kiếm đầu bạc thể không bể. A! Vô số trong tiếng kinh hô, trường kiếm vào tay, Đỗ Nguyên Xuân áo xanh phần phật, tóc đen phất phới, sớm chiều dương một chỉ. Một giây sau, cả người dung nhập kiếm quang, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng ngoài thành phi độn. Đến chiến. Hôm nay, sát kiếm tái xuất giang hồ. Cùng lúc đó, trong huyện nha, bốn bóng người nhảy ra, trong đó hai cái áo bào cho cầm đao, mắt lộ ra hung quang, phong tỏa thành trì. Hai gã khác hất lên mũ rộng vành tăng nhân đồng thời chắp tay trước ngực, a di đà phật. Chật, không do dự, bốn người thi triển thủ đoạn, hướng phi kiếm đuổi theo. Cũng không cần lo lắng địa hổ Ly Sơn, chỉ cần giải quyết Đỗ Nguyên Xuân, mặt khác hai cái cũng chạy không thoát. Huống chi, người này vốn là tại danh sách liệp sát bên trên. Khách sạn. Bởi vì khoảng cách huyện nha phương hướng rất xa, bên này mọi người còn không biết chuyện bên kia. Liền ngay cả kiếm quang, dưới ánh mặt trời, cũng ít có người chú ý tới. Trong phòng, Tề Bình cùng thái tử kêu đồ ăn ăn, sau đó, đem thái tử ném ở một bên, Tề Bình quân chân, như cũ minh tưởng. Nếm thử khôi phục khí hải chân nguyên. Trong căn phòng an tĩnh, cửa sổ khép kín, không có nửa điểm tạp âm, thái tử lặng lặng nút ở chân giường, ôm đầu gối, hai mắt vô thần, không biết đợi chờ mình là như thế nào vận mệnh. Nàng hai mắt thật to, chỉ là nhìn chằm chằm để ở trên bàn ngọc bài màu trắng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, ngọc bài bỗng nhiên lóe lên, sau đó, răng rắc một tiếng, vỡ thành hai mảnh. Tề Bình bỗng nhiên mở mắt ra, khó có thể tin nhìn qua, như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Tiên sinh, tiên sinh, ngươi thế nào? Thái tử luống cuống, lảo đảo bò xuống giường đến, còn ngã cái té ngã. Tiếp theo, nàng cả người ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Tề Bình trong đôi mắt, nước mắt chút xuống, bò đầy khuôn mặt. Có cái lo dịp vấn đề chưa nghĩ ra, thẻ ta hơn nửa ngày. Tháng này đổi mới thật sự là quá kéo hông, ai, tấu chương xong, chương 400, lại vào thần thông, 1, chương 400, lại vào thần thông, 1, chương 400, lại vào thần thông khách sạn trong phòng, trời chiều dư quang từ cửa sổ chiếu rọi tiền đến, chiếu sáng Tề Bình gương mặt, cùng cái kia chạy xuôi xuống nước mắt. Thái tử ngây dại, nàng không rõ xảy ra chuyện gì, mới có thể để tiên sinh như vậy. Nhưng nàng rõ ràng đã nhận ra cái kia cố nồng đậm bi thương. Sư Minh đi. Tề Bình thanh âm khàn khàn nói. Trong ngọc bài pháp trận, cùng Đỗ Nguyên Xuân thần thức ấn ký tiếp nhận, đây cũng là có thể lẫn nhau đơn giản đưa tin nguyên nhân, mà khi ngọc bài giãn nước, trận pháp phá toái, chỉ có một cái khả năng, chính là ngọc bài chủ nhân không có ở đây. Là bởi vì xảy ra ngoài ý muốn. Địch nhân so trong dự đoán càng mạnh. Hay là cái gì khác? Tề Bình không biết. Đỗ đại nhân chết. Thái tử nghe được tin tức này, đầu phảng phất bị cây gậy vung mạnh một chút, như sấm sét giữa trời quang, nàng thì thào, làm sao lại? Làm sao lại? Hắn như vậy mạnh. Khí lực cả người phảng phất bị rút khô. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, nàng đột nhiên nhìn thấy Tề Bình đưa tay, lau đi nước mắt, đỏ hướng mắt, dùng sức gạt ra hai chữ, làm lại. Cái gì? Thái tử mở mịt nhìn lại. Trong đầu đồng hồ cắt đột nhiên u ám xuống dưới, thế giới về tới một khắc đồng hồ trước. Thái tử ôm đầu gối, ngồi trong phòng, bình tĩnh nhìn chăm chú trên bàn ngọc bài. Sau đó, nàng kinh ngạc nhìn thấy Tề Bình bỗng nhiên kết thúc minh tưởng, đứng dậy một phát bắt được ngọc bài, cả người hướng cửa sổ đánh tới. Giang giác một tiếng, cửa sổ chia năm xẻ bảy. Tề Bình cả người đã bay nhào xuống dưới, tại trên đường phố mọi người trong tiếng kinh hô, rơi vào cửa khách sạn ngựa bên trên. Tiện tay kéo đứt dây thừng, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, như mũi tên rời cùng, hướng thành bắc phương hướng phi nhanh. À, hỗn loạn tương mừng, trong khách sạn, Triệu Văn Triệu Võ hai huynh đệ nghe tiếng chạy đến, hồn nhiên không biết phát sinh chuyện gì. Tiên sinh. Đột nhiên, hai huynh đệ nghe được một tiếng hoảng loạn la lên, thái tử cả người đào tại lầu hai lô rách chỗ, tê tâm liệt phế kêu gọi. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sợ hãi đã lấp đầy trong lòng. Giá, giá giá. Trên đường phố, Tề Bình đè thấp thân thể, một bên cuồng dục ngựa lực, một bên đem ngọc bài nắm ở trong lòng bàn tay, lần lượt rót vào chân nguyên nếm thử đem nó kích hoạt. Hắn không biết, giờ phút này chiến đấu phải chăng đã phát sinh, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở, hết thể cũng còn không có phát sinh, Đỗ Nguyên Xuân tại tiếp thu được hắn phát ra tín hiệu, có thể kịp thời rút lui. Tránh ra. A, mau tránh ra. Khoái mã phi nhanh, trên đường phố bách tính hoảng sợ hướng hai bên tránh né, có người chửi ầm lên, Tề Bình lại hoàn toàn không để ý, hắn sớm đã nhìn qua huyện thành khu phố địa đồ, giờ phút này, trong đầu tính toán ra nhanh nhất đường đi, nhưng mà trùng quy là quá xa, mà vô luận hắn như thế nào nếm thử, ngọc bài đều không có bất luận cái gì hồi âm. Hí 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 hí. Hí. Khi hắn rốt cục đến mật điệp chỗ tòa nhà, nhảy xuống ngựa đến, đá văng ra cửa viện, liền thấy trong thành mật điệp chính khẩn trương chờ đợi, trong viện một chiếc xe ngựa chờ xuất phát. Thấy có người xông tới, vô ý thức để lại bên hông chôi đao, lại bị Tề Bình trong nháy mắt cẩn thân, bắt lấy cái cổ, đọc lên ám hiệu liên lạc, hỏi: "Tư thủ đi đâu?" Mật điệp sửng sốt một chút, hắn nhìn chằm chằm con mắt này đỏ lên người trẻ tuổi, minh bạch thân phận đối phương, nói ra: "Tư thủ có mệnh, hắn đi dẫn đi truy binh, do ta mang các ngươi thoát đi." Tề Bình gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt hiện hiện tơ máu, từng chữ nói ra: "Ta hỏi ngươi, tư thủ đi đâu? Ứng, hẳn là huyện nha mật điệp Cà Lâm mà nói. Tề Bình bước xuống hắn, thi triển kinh công, như mũi tên rời cùng, hướng huyện nha phương hướng chạy đi. Nơi này khoảng cách đã không xa, sau khi Tề Bình đi ngược dòng người, đến huyện nha phụ cận lúc, liền thấy phía trước đầy áp người bầy. Mọi người kích động nghị luận trước đây đột ngột từ mặt đất mọc lên phi kiếm, cùng ra khỏi thành đi những cái kia tiên sư. Trên thế giới này phần lớn người đều vô duyên tận mắt thấy thần thông tu sĩ, nhưng bọn hắn hôm nay thấy được 5 cái. Cái gì phi kiếm? Đi đâu? Tề Bình bỗng nhiên bắt lấy một người. Người sau vô ý thức muốn mắng, nhưng ở nhìn thấy Tề Bình ánh mắt sau, sợ nửa bên, chỉ phương tây, bên kia đã rời đi một hồi lâu. Giờ phút này, một vòng trời chiều treo ở trên đường chân trời, lấp đông bầu trời đều là màu đỏ. Giang giác. Cùng lúc đó, Tề Bình trong tay ngọc bài lần thứ 2 vỡ thành 2 mảnh, đếm ngược về không. Tề Bình cả người một tại nguyên chỗ, bốn phía thanh âm thành mơ hồ bóng lưng. Người kia thấy thế, bận điệu giật xuống tay của hắn, chạy chậm đến rời đi, quay đầu thấp giọng chửi mắng, đầu óc có bệnh nhưng mà, Tề Bình cũng đã nghe không được, một cỗ nồng đậm bi thương xông lên đầu, vô số mảnh vỡ ký ức vào tới. Lần thứ nhất gặp mặt là tại Lâm Võ sau án, lúc đó chính mình vẫn chỉ là cái tiểu gia úy, mới vào nha môn thái điểu, Đỗ Nguyên Xuân hất lên đỏ thâm cầm ý đi, ngồi ngay ngắn trong đỉnh phòng trà. Ti chức Tề Bình, tham kiến trấn phủ đại nhân. Trong án này, ngươi làm rất tốt, nha môn thưởng phạt phân minh, có công tất thưởng, ân, cái này cầm đi đi. Không có gì lạ đối thoại, lúc đó chính mình vẫn có chút vui vẻ đi, là ôm lấy một đầu bắp đuổi mới mà hài lòng. Sau đó, Hoàng Lăng án bên trong, hai người lần thứ nhất tại Vũ Dạ ngồi chung xe ngựa, đem chính mình đưa về nhà, nói cái gì? Đã có chút nhớ không rõ. Lại sau đó, chính là cái kia bị Bất Lão Lâm võ sư truy sát ban đêm, Đỗ Nguyên Xuân ngự kiếm mà đến, chính mình cũng lần thứ nhất đều hắn sư minh. Đằng sau, chính mình liền quen thuộc tới cười đùa tí tưởng, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, đi hậu nha thời điểm, trong lòng làm sao không có khoe khoang, muốn để hắn công nhận tâm tư. Kỳ thật cũng chưa qua đi bao lâu, nhưng phảng phất đã rất lâu rồi. Trong bất chi bất giác, hai người quan hệ sớm đã không còn là cấp trên cùng cấp dưới, mà là người dẫn đường, là người nối nghiệp. Tề Bình cảm thấy, hẳn là cũng tính bằng hữu, hắn tay không tấp sắt đi vào coi lời này, đưa mắt mênh mông. Hắn dùng thời gian 1 năm, đến cùng thế giới xa lạ này sinh ra ràng buộc. Cái này bắc hành trên đường đi, Tề Bình kỳ thật đều không có làm cái gì, chỉ là cùng thái tử mở dạng, tại sư minh dưới cánh chim. Hắn trước kia không phải như thế, vô luận là Tây Bắc án hay là Việt Châu án, hắn đều là dẫn đội người kia, nhưng lần này không có. Có lẽ, hắn kỳ thật sớm thành thói quen một cái cường đại sư minh ở phía trước che gió che mưa. Nhưng bây giờ, đối phương không có ở đây. Hắn muốn cũng không nhiều bằng hữu, huynh trưởng, đống nhiên thiếu một cái. Hắn nhất định phải một lần nữa đứng ra, một mình đi đến đoạn đường này. Tề Bình đứng tại trong dòng người, hai mắt mở mịt, hắn tự nhủ, ta từng coi là mình có thể cải biến hết thảy, nhưng trên thực tế, cũng không phải là dạng này. Trên thế giới này, không có người có thể chiến thắng tử vong. Mặc dù có nghịch chuyển lực lượng thời gian, cũng là dạng này. Giờ khắc này, Tề Bình lòng có sở ngộ, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên sôi trào, từ bốn phương tám hướng hướng hắn hội tụ. Khí hải bên trong, không chữ thần phù tỏa ra ánh sáng chói lọi, một tòa cao hơn tuyết sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những ngày này đêm tích lũy nơi này khắc bộc phát, Tề Bình rốt cục khôi phục trạng thái toàn thịnh, lại tiến thêm một bước, tiến vào thần thông nhị trọng cảnh giới. Tiên sinh. Lúc này, vài thất tuấn mã chạy đến, cầm đầu, rõ ràng là Triệu Văn Triệu Võ huynh đệ, bọn hắn không biết phát sinh chuyện gì, theo sát mà đến. Thái tử thì ngồi tại Triệu Võ lập tức, nàng nhìn qua trong đám người, cúi đầu tiên sinh. Đột nhiên một trận lòng chua xót. Chương 400, lại vào thần thông 2, chương 400, lại vào thần thông 2, cái bóng lưng kia là cô đơn như vậy, thiên địa tịch liêu, phảng phất chỉ sấn hắn một người. Tề Bình bay người lại, trên mặt hắn bách biến ma quân cũng không biết khi nào triệt hồi, khôi phục nguyên bản hình dạng. Huynh đệ Triệu ra mặt lộ lo lắng, đang muốn hỏi, đột nhiên đồng thời ngây ngẩn cả người, hai người quan sát tỉ mỉ lấy đối diện gương mặt kia, phảng phất thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đủ. Tề công tử. Triệu Võ giật nảy cả mình, kêu lên sợ hãi, trong mắt của hắn trừng đến tròn trịa, gặp quỷ bình thường. Huynh đệ Triệu gia, ban đầu ở kinh đô, từng mắt thấy yêu tộc luận võ, thấy tận mắt Tề Bình chân dung. Têu một tiếng này đi ra, trên toàn bộ đường phố, vô số ánh mắt quan tới, chợt, một chút từng đi qua kinh đô, hoặc là nhìn qua chân dung người, đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Tề Bình, Tề công tử, đó là cái đánh bại phương Nam chư quốc, đánh bại yêu tộc Tề công tử. Kinh đô thi tiên, Tề thi khôi, vị kia đại quốc thủ, làm sao có thể, hắn không phải chết trận sao? Ông một chút, đám người huyên náo, trong bất chi bất giác, Tề Bình thanh danh đã truyền khắp cửu châu, liền ngay cả cái này phương Bắc huyện thành đều như sấm bên tai. Lúc này, mọi người đã chấn kinh, vừa nghi ngờ, không rõ vốn nên người đã chết, vì sao xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là nhận lầm, hoặc là chỉ là bộ dáng tương tự. Chỉ có huynh đệ Triệu gia nghĩ tới điều gì, nếu như nói, vị kia họ Hứa nam tử nhưng thật ra là đạo phạm, kinh độ trợ phụ sứ. Cái kia, cùng hắn đồng hành thiếu niên, thân phận không nói cũng hiểu. Chuyên môn chẳng lẽ là giả Triệu Văn Tỳ thảo, cảm giác mình phá vỡ một cọc đại sự. Lúc này, tiếng bước chân dày đặc truyền đến, nhóm lớn quan sai đổ tới, cầm đầu, lão nông giống như chi huyện nắm chặt quan ấn. Kinh nghi bất định nhìn về phía đạo thân ảnh kia, ngươi là Tề Bình mà không biểu tình, quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, quản tốt người của ngươi. Vớt xuống câu nói này, Tề Bình nhìn về phía chạy đến bên cạnh mình thái tử, nói ra, đô đại nhân đi. Hắn muốn có thể bỏ lại bọn ta rời đi, nhưng hắn không có, cho nên, ngươi phải thật tốt còn sống, không phải vậy sẽ đối với không dạy nổi hắn. Thái tử vành mắt đỏ lên, nước mắt vỡ đê, nàng đỗng nhiên ôm lấy Tề Bình thân eo, nước nở nói, tiên sinh. Ngươi đi đi, chính ngươi đi thôi, bọn hắn muốn bắt chính là ta, chính ngươi đi. Nàng đại khái đã minh bạch, xảy ra chuyện gì? Tề Bình nở nụ cười, hắn vuốt vuốt thiếu nữ tóc, nói ra, người sống lần thứ nhất, khả năng chỉ là vì sống, nhưng nếu như lần thứ hai, vẫn là như vậy, cũng quá bi ai. A, ta không phải ngu chung người, cũng cùng bệ hạ không giao tình gì, nhưng ta vẫn là bồi tiếp ngươi một đường lên phía bắc, biết tại sao không? Thái tử Lệ rơi đầy mặt, lắc đầu. Tề Bình cười nói, bởi vì ngươi gọi ta một tiếng tiên sinh, thế giới này lại nơi nào có bỏ xuống học sinh chính mình chạy chối chết tiên sinh đâu. Tiên sinh Tề Bình ngồi xuống, làm bộ cho thái tử trải bớt cổ áo, tay phải lắc một cái, lại đem một viên xếp thành tam giác phụ lục nhét vào trong lòng nàng vị trí, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói, chờ ở chỗ này, nếu như ta cũng thua, liền dùng chùy thủ đâm về tim, nó sẽ mang theo ngươi rời đi nơi này, không có người có thể ngăn cản, sau đó, nghĩ biện pháp tiếp tục hướng bắt trốn. Đó là yêu tộc luận võ sau, Tề Bình tu vi đánh mất, hắn hướng đại tiên sinh đòi hỏi một viên bảo mệnh phụ lục. Cũng là hắn trừ hồi đương tâm thứ hai át chủ bài. Thái tử một chút hoảng hồn, tiên sinh Tề Bình đứng dậy, đem thái tử giao cho trong đám người, chạy tới mật điệp, chiếu khán tốt nàng. Sau đó, chỉ gặp hắn từ trong túi áo một vòng, thế ra một cái màu đỏ thoa tử, trong tiếng thét gào, Tề Bình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành ánh sáng cầu vồng, rơi thẳng vào huyện thành sườn tây trên tường thành. Đông. Tề Bình hai chân rơi xuống đất, chấn động đến tường thành phảng phất đều run một cái, cho bụi tuân rơi xuống, dưới đáy cửa thành, có nha dịch thủ vệ, có hành thương vào thành, lúc này đều là quá sợ hãi. Tề Bình trầm thấp đan điền, lan. Thanh chấn như sấm, cửa thành phụ cận bách tính hoảng sợ, tan tác như chim ong. Nha dịch lộn nhào rời đi, bọn hắn bao nhiêu là có mấy phần kiến thức, biết có thể ngự vật phi hành, đây là trong truyền thuyết tam cảnh thần thông trở lên mới có năng lực. Tề Bình ngồi ở cửa thành trên lầu, hai chân rũ xuống bên tường thành, tay phải hướng bên cạnh nhấn một cái, một cây màu ám kim chiến mâu ken một tiếng rơi xuống. Tề Bình quay đầu nhìn một cái, đột nhiên nắm vào trong hư không một cái, dưới cửa thành, quan sai rơi xuống một vỏ rượu đột nhiên bay lên, bị thu hút tay hắn. Trong phạm vi nhất định cách không ngự vật, đây là thần thông nhị trọng, thần thức càng cô đọng đặc thù. Rốt cuộc biết, Hòa Xanh chỉnh lý giá sách thời điểm, là thế nào cách không bắt sách. Tề Bình tự nói, ngửa đầu liền uống, nghĩ thầm, sư minh trước khi đi, bên đường uống rượu thời điểm, đại khái cũng là như vậy, trong lòng không sợ hãi. Phóng khoáng, thông khoái. Đùng. Tề Bình tính hút, uống một hơi cạn sạch, đem vỏ rượu hướng dưới tường thành ném đi, phát ra nổ vang. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, bầu trời như lửa đốt, tường thành bày biện ra màu đen, như là chân trời ánh kéo, mà ánh kéo bên trên, hôm nay có thêm một cái không kiêng nể gì cả, dạng chân ở trên thành lầu bóng lưng. Một màn này, có thể nhập vẽ. Tiếng rít từ xa mà đến gần, Tề Bình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phía tây cánh đồng băng ngát, nhìn không thấy bờ, một vòng mặt trời đỏ vùi sâu vào đường chân trời nửa bên. Hai đạo bóng dáng màu đen từ thái dương cuối cùng chạy tới, tốc độ cực nhanh. Chỉ còn hai cái sao? Tề Bình cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, thật đúng là một đám phế vật à, bốn cái vây giết một cái, cũng không toàn thắng. Tề Bình, một tiếng quát chói tai, nơi xa hai người đã tới gần, theo thứ tự là lớn tuổi võ sư, cùng tên kia không nói nhiều võ tăng. Giờ phút này, trên thân hai người quần áo rách rưới, tựa hồ trải qua một trận chém giết, bất quá trên thân khí thế như cũ hùng hậu, nói rõ thương thế không nặng. Giải quyết hết Đỗ Nguyên Xuân sau, hai người tật tốc chạy về, chuẩn bị săn giết thái tử, lại không muốn, tên kia Lương Quốc Thiên Tiêu lại không có trốn, mà là tại trên cổng thành chờ đợi. Chớ có chủ quan, người ta cùng nhau xuất thủ, lớn tuổi võ sư ánh mắt lóe lên, đối với bên cạnh võ tăng nói ra. Võ tăng mũ rộng đành đã không thấy, giờ phút này hất lên tăng bảo, sau lưng có một đầu kim loại trường côn, một người đầu chọc ở dưới ánh tà dương phảng phất độ một tầng lớp băng. Nghe vậy nhắc nhở, không có khả năng giết. Hắn còn nhớ rõ, muốn dẫn Tề Bình hồi kinh nhiệm vụ, bất lão lâm võ sư ánh mắt bịt kín lệ khí, nhưng cũng biết hòa thượng này lợi hại, không thể làm gì khác hơn nói, tốt. Nhưng đao kiếm không có mắt, gãy mất cánh tay chân, ta có thể không xem bảo. Võ tăng không có lên tiếng, chỉ cần bảo vệ tính mệnh, coi như phế đi, lục tổ cũng có thể chữa trị tốt. Hai người giữa lúc trò chuyện, lại phảng phất đem xử trí như thế nào Tề Bình, đã tư tưởng tốt. Khuynh tay, liền cầm. Lớn tuổi võ sư liên tục đặt không, lại tựa như trên không trung hành động, đi vào trên tường thành, một trường cách không, hướng phía dưới Tề Bình đánh tới. Mà lúc này, Tề Bình thậm chí đều không có đứng dậy, hắn đùa cợt nhìn qua người này một chút, bên cạnh màu ám kim chiến mâu run rẩy lên một cách điên cuồng, phảng phất đè nén cái gì. Đi. Tề Bình chập ngón tay như kiếm, cách không một chỉ. Tấu chương xong, chương 401, đưa đoạn đường, chiến đoạn đường chương 401, đưa đoạn đường, chiến đoạn đường chương 401, đưa đoạn đường, chiến đoạn đường đi. Khi Tề Bình phun ra cái chữ này, nặng nề, điên cuồng run rẩy màu ám kim chiến mâu đống nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát ra bén nhọn kiếm minh. Dầm 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 chiến mâu phá không, chân nguyên bốc cháy lên, như là hỏa diễm, tại thần phủ bút trên cán du đậu. Cây kia dễ khép lại mũi thương lại chống lên một cái hình mũi khoan lồng khí. Cùng manh chân nguyên, tại hãng binh khí trải qua trên đường, nổ tung từng cái hình cái vòng khí lãng. Mỗi một lần oanh minh, chiến mâu tốc độ tiêu thăng một lần. Thiên giai pháp khí có linh, giờ khắc này, thần phù bút phảng phất cảm nhận được Tề Bình trong lòng hừng hực lửa giận, đó là hắn chưa bao giờ có cảm xúc. Không tốt. Giữa không trung, lớn tuổi võ sư sắc mặt biến đổi lớn, tại thần phù bút bay lên không trong nháy mắt, cả người hắn liền bị một cỗ cường đại khí cơ khóa chặt. Cái kia ngang nhiên sát khí, lại chấn nhiếp tâm hắn sinh kết đảm. Chỉ một cái chớp mắt này, hắn liền minh bạch, Tề Bình đã khôi phục tam cảnh tu vi, thậm chí so trong tình báo cao hơn. Hắn muốn tránh né, có thể thần phù bút quá nhanh, cũng liền tại tâm hắn sinh tuyệt vọng lúc, bên cạnh một tiếng sấm nổ vang lên, coi chừng là Thiên Tùng Đỗ Tăng. Chỉ gặp lưng đeo trường côn võ tăng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn, dùng thân thể của mình làm vũ khí, đem hắn hung hăng từ khóa chặt trạng thái phá tan. Cùng lúc đó, Võ Tăng hai tay giơ cao, đột nhiên ở giữa, một cái màu vàng nhạt, hư ảo đồng hồ quả lắc đột nhiên hiện hiện, đem hắn bao phủ. A Di Đà Phật. Thiền Tông Tuyệt Học, Kim Trung Cháo. Hư ảo kim trung hiện hiện sát na, liền cùng thần phù bút đụng vào nhau. Xì xì xì. Song phương vừa mới va chạm, kim trung liền kịch liệt rung động, cùng lúc đó, thần phù bút điên cuồng xoay tròn, ngòi bút chỗ, sụp ra liên tiếp chói mắt hỏa tinh. Võ Tăng sắc mặt đột nhiên đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị oanh bay rất ra ngoài, mắt lộ ra hãi nhiên. Thần thông nhị trọng chân nguyên gia chỉ dưới thiên giai pháp khí, bộc phát ra sát phạt chi lực, có thể xưng đáng sợ. Cũng may, thân là cùng cảnh giới tu sĩ, tăng thêm kim trung cháo pháp môn đặc thủ, rốt cục vẫn là khiêng xuống tới. Không cần lưu thủ, hắn khôi phục. Lớn tuổi võ sư trốn qua một kiếp, vẫn chưa hết sợ hãi, hai chân liền lùi lại, đạp không kéo dài khoảng cách, sắc mặt khó coi. Võ Tăng cũng là trong lòng trầm xuống, cái này vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Biết đến sát thực không có khả năng lưu lực, nếu không, chỉ sợ lật thuyền trong mương. Nghĩ đến đây, hắn đưa tay hướng về sau một chảo, một cây trường côn gào thét ném ra. Một côn ra, thiên địa động. Một tòa hư ảo dãy núi hiện hiện, hướng Tề Bình chấn áp xuống dưới. Đào sơn côn. Nhưng mà tăng côn lại rơi rỗng, Tề Bình tại tế ra thần phủ bút đồng thời, liền đã đứng dậy, hai chân hơi quòng, dưới chân tường thành sụp đổ, cả người như là tháo, hướng tuổi trẻ võ tăng đánh tới. Tay phải hắn hư nắm, lực tấn thần phủ bút đống nhiên rơi vào trong tay, thân thể của hắn bộc phát ra kim thiết tiếng oanh minh. Buôn lôi kình. Môn này lúc trước nhỏ yếu lúc, từ nhị tiên sinh chỗ tập được chiến pháp, giúp hắn đi qua từng tràng chiến đấu, hôm nay, lần nữa mở ra, thần thông nhị trọng gia chỉ bên dưới, đem hắn tiếp tục hướng cảnh giới cao hơn đẩy đi. Chiến lược gấp bội. Lan. Tề Bình thanh chấn như sấm, trên chiến mâu dương, lĩnh phạt võ tăng, lấy thương thay mặt kiếm, thi triển thương hoàng kiếm quyết. Sư minh, xin cho ta dùng tuyệt học của ngươi, đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Bát phương phong vũ động, một kiếm lên thương hoàng. Ngày đêm điên đảo. Long trời lở đất. Võ tăng chỉ cảm thấy thần hồn rung động, thấy hoa mắt, lại định thần, kinh dị nhìn thấy, cái kia màu ám kim chiến mâu đã đột phá hắn côn pháp phòng ngự, chống đỡ ngực. Ken. Hư ảo kim trung hư ảnh hai lần hiện hiện, võ tăng bị đau, đột nhiên thở sâu, phát ra tiếng gầm gừ. Một vòng sóng âm màu trắng từ hắn biết hầu lan ra, "Niu, Thiền Tông sư tử hống." Chỉ một thoáng, cả tòa thành trì trên không đều cho tiếng giống này chấn trụ. Tề Bình đứng mũi chịu sào, thần hồn ba động bị liệt, nhưng mà qua trong giây lát, Tề Bình trong đôi mắt, một cái phong chữ lóe lên một cái rồi biến mất. Võ tăng tiếng giống im bặt mà dừng, miệng bị phong ấn một hơi, nhưng cũng đủ để đánh gãy sư tử hống. Tề Bình chiến mâu đánh xuống, võ tăng hoành nâng trường côn. "Oanh!" Khí lãng cuồng bạo lấy hai người làm trung tâm nổ tung. Cự thạch kia lũy thành tường thành, đột nhiên hiện hiện thương đồng ấn ký, toàn bộ lom đi vào, khói bụi nổi lên bốn phía. Ngay tại một cái chớp mắt này, hai người không ngờ giao thủ mấy trùng hợp. Thiên Tông Blue Tăng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị nện hướng tường thành, thân thể hiện ra lớn chữ, khắc vào tường thành bên trong. Dẫn tới nơi xa bách tính chấn động vô cùng, có người khô giòn ngã hoạt, khó có thể tưởng tượng, là bực nào dạng thần phận mới có bực này vĩ lực. Nơi xa, vừa rồi bị bức lui võ sư sắc mặt đại biến, hắn vừa rồi cố ý kéo dài khoảng cách, nhưng thật ra là ẩn giấu một ít tâm tư, muốn Thiền Tông người xuất lực. Dù sao, Tề Bình khuất nhục kỳ lần chiến tích, có thể xưng chói lọi, hắn tuy biết hiểu, thắng được tỷ võ thời điểm, Tề Bình là dùng một loại nào đó di chứng cực lớn biện pháp, cũng không phải là trạng thái bình thường. Nhưng, ai biết, hắn có thể hay không dùng lại lần nữa. Có thể lúc này, mắt thấy Thiền Tông Blue Tăng không địch lại, tâm hắn biết nhất định phải xuất thủ, trong ánh mắt xẹt qua một tia ngân lệ, áo bào bên dưới, huyết khí tràn ngập, che khuất nửa người. Một thanh huyết sắc tiểu đao, đột nhiên hiện hiện trước người, lớn tuổi võ sư cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, cả người trong nháy mắt hể bại bên dưới. Chuôi kia tiểu đao, lại hào quang tỏa sáng, giống như có linh. Giết. Võ sư suy nghĩ khẽ động, huyết đao đột nhiên hóa thành lưu quang, vô thanh vô tức, hướng Tề Bình chém tới. Đánh lén. Không cần để ý, người trong giang hồ, liều mạng tranh đấu, xưa nay không coi trọng cái gì quang minh chính đại. Hắn thấy, Tề Bình đánh lui võ tăng, chính là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời điểm. Là tuyệt hảo đánh lén cơ hội. Mà Lăng không đứng yên Tề Bình, tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác không có phát giác đến từ phía sau công kích. Thay ngay tại võ sư mừng thầm trong lòng thời điểm, đột nhiên, chuôi kia huyết đao khi tiến vào Tề Bình quanh người một trượng bên trong, đột nhiên chậm lại. Phản phất châu đất xuống biển. Thanh phong từ đến, Tề Bình quanh người tia sáng bắt đầu nghịch chuyển, thời gian chậm rãi ngược dòng. Tề Bình quay người lại, nhìn phía cái kia chậm rãi, hướng hắn chém tới huyết đao, trong ánh mắt lộ ra đùa cợt thần sắc. Phản phất thấy được đã từng tạ hộ pháp. Nguyên lai, các ngươi bất lão lâm thần thông, đều chỉ biết cái này chút ta. Tề Bình nghĩ đến, một chỉ điểm ra, huyết đao đột nhiên bị hoàn nguyên tan mất lực lượng, hóa thành sát thường. Tề Bình tay trái đem nó nắm lấy, chợt triệt hồi thần thông huyết đao một lần nữa nở rộ quang mang, hắn trở tay ném một cái. Đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi xa Lăng không đứng yên võ sư ngạc nhiên nhìn mình ngực, nơi đó rõ ràng có thêm một cái lỗ lớn. Ngươi làm sao có thể sát mặt hắn sợ hãi, nhưng mà, một giây sau, Tề Bình đã xuất hiện tại trước người hắn, chiến mâu xuyên thấu hắn khí hải, cổ tay chuyển một cái, thân thể chia năm xẻ bảy. Tề Bình tay vồ một cái, nắm mặt lộ hoảng sợ thần hồn, nhẹ nói, "Ngụy thần thông." Cũng xứng gọi thần thông. Một giây sau, tên này bất lão Ngụy thần thông yếu đuối thần hồn tan thành mây khói. Một giết. Trong thành, lúc này, Lãnh Giang chi huyện, cùng Triệu Văn Triệu Võ, bao quát mang theo thái tử mật điệp, cũng phóng ngựa chạy tới, xa xa liền nhìn thấy màn này. Thần thông, cái này, chết. Huynh đệ Triệu gia thất thần, làm người giang hồ, bọn hắn đối với tu hành hiểu rõ không ít, biết tam cảnh, trong giang hồ đã có thể là khai sơn lập phái tổ sư, tại bất luận cái gì một châu phủ cũng có thể xưng hùng một phương. Không những thân thể không phải phàm nhân, thụ thương có thể tự hành khôi phục, lợi hại hơn là nhục thân tổn hại, còn có thể thần hồn còn sống. Nhưng bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ là thời gian mấy mắt, Tề Bình liền giết một tên thần thông. Lãnh Giang Chi huyện suýt nữa cắm xuống ngựa đi, lạnh cả người, đột nhiên xác định, người kia chỉ có thể là trong truyền thuyết đủ thiên hộ, có thể triều đình mệnh lệnh. Hắn đột nhiên có chút không hiểu. Và anh, lúc này, võ tăng cũng rốt cục đem chính mình từ trong tường thành rút ra, nhìn thấy Bất Lão Lâm võ sư nổ thành một chùm máu tươi, sắc mặt chưa từng có ngưng trọng. Làm thực sự thần thông, hắn đồng dạng nội tâm xem thường những võ sư này, nhưng hắn cũng muốn thừa nhận, nếu là mình, cho dù cũng có thể giết đối phương, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như Tề Bình dễ dàng như vậy thoải mái. Bất quá, hắn cũng không có sinh ra ý sợ hãi, ngược lại là nhãn tình sáng lên. Hắn có thể cảm giác được, Tề Bình sở dĩ có thể lấy một địch hai, là bởi vì đang điên cuồng nghiền ép chân nguyên, dùng chân nguyên kịch liệt tiêu hao, đổi lấy về mặt chiến lược tăng lên. Mà loại phương pháp này, tất nhiên là không thể kéo dài. Liên tục thi triển thuật pháp, trong cơ thể ngươi chân nguyên còn lại bao nhiêu, võ tăng đạp không mà đi, đem trên thân đất đá chấn động rất xuống. Ta Thiền Tông có kim trùng cháo hộ thể, ngươi toàn lực cũng vô pháp đánh tan, cùng ta dung giải, ngươi sẽ chỉ trước một bước kết lực, dừng tay đi, cùng ta về kinh đô đi, ta hứa hẹn không giết ngươi. Tề Bình quay người, kỳ quái nhìn hắn một chút, nói, Thiền Tông tin tức như vậy rất lại phía sau sao? Hay là nói, thật cảm thấy ta không có cách nào lại thi triển luận võ lúc thủ đoạn. Võ tăng sắc mặt đột biến, tại trong cảm nhận của hắn, Tề Bình đã bắt đầu suy sụp khí tức bắt đầu sinh trưởng tốt. Khí hải bên trong, không chữ thần phù chống ra thiên địa, hiển nhiên ngày mượn lực lượng. Võ tăng cả kinh nói, ngươi điên rồi, chúng ta còn có người ở phía sau. Ngươi không sợ lần nữa lâm vào suy yếu? Tề Bình không nói chuyện, thân hình lóe lên, võ tăng như là bị lao vùn một đoàn tàu đục chúng, giữa không trung quần của lấy, một lần nữa rơi xuống tại trên tường thành. Tề Bình lấy mình, đi vào trước người hắn, cúi đầu quan sát hắn, đột nhiên cao giọng ngầm nói đến tức hát vang mất tức đường. Một quyền đánh ra, trên nắm tay, một viên phong chữ đột nhiên phóng đại, đem võ tăng bao lại. Võ tăng hai mắt bù mắt, hai thai mất thông. Đa sầu nhiều hận cũng ung dung quyền thứ hai, võ tăng miệng không thể nói, mũi không có khả năng ngửi. Hôm nay có rượu hôm nay say. Quyền thứ ba, võ tăng bên ngoài thân bị kín khói mù, đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Quyền thứ tư, võ tăng kim trung ảm đạm, bị phong ấn lực lượng. Tề Bình đem võ tăng cưới trên người, thần phù bút khôi phục thành bút hình thái, điên cuồng rút ra chân nguyên, viết xuống phong tự thần phù. Tại không tự phù gần như xa xỉ duy trì dưới, vô số phong ấn rơi xuống, mặc cho võ tăng như thế nào phản kháng, lực lượng của hắn lại đều bị một chút xíu phong ấn biến mất. Quyền thứ năm, quyền thứ sáu, Tề Bình song quyền giao thế rơi xuống, đánh võ tăng thân thể, một chút xíu sụp đổ xuống, cả tòa tường thành cũng từng đoạn sụp đổ. Đông, 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 như là chống trận gióng lên, toàn bộ thành trì trên không quen quần tiếng quyền, không biết qua bao lâu, Tề Bình tự phế khư bên trong đứng dậy, Thiền Tông tam cánh mưa tăng đã bị đánh cho cả hình thần đều diện. Song sát, toàn thành yên tĩnh. Tề Bình đứng ở dưới ánh tà dương, không có thắng lợi vui sướng, một giọt nước mắt rơi xuống. Hắn đưa tay vẫy một cái, một vò rượu dẫn dắt mà đến, Tề Bình đem liệt cửu tưới vào võ tăng trên thi thể. Sư minh, tạm biệt. Có bọn hắn cùng ngươi, ít một dê, trên hoàng tiền lộ không tịch mịch. Tấu chương xong, chương 402, ta đi nhân gian 200 năm. Hôm nay trở về cũng vô địch, 1, chương 402, ta đi nhân gian 200 năm, hôm nay trở về cũng vô địch, 1, chương 402, ta đi nhân gian 200 năm, hôm nay trở về cũng vô địch. Thái Dương rốt cục vùi sâu vào đường chân trời, toàn bộ thế giới phảng phất dập tắt, hắc ám trào lên mà đến, Tề Bình đứng tại sụp đổ trên đầu thành, rượu trong tay dịch tí tách như mưa rơi xuống. Tiếng oanh minh kết thúc, thế giới phảng phất đều yên lặng xuống tới. Trong thành, mọi người nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong lòng tràn ngập khác biệt cảm xúc. Tiên sinh thái tử đi theo mật điệp bên cạnh, gió đêm thổi lên sợi tóc của nàng, sương đỏ đôi mắt kinh ngạc. Tề công tử Triệu Văn huynh đệ lảo đảo xuống ngựa, lúc này chen ở trong đám người, khuôn mặt đỏ lên, kích động lại rung động. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tề Bình một người độc giết hai vị thần thông, nhất là cái kia cuối cùng, từng quyền đem trọn tòa thành đầu nện đổ hình ảnh, càng là in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn trong lòng. Cường đại, rung động. Trong đám người, nói chung chỉ có Lãnh Giang huyện lệnh tê cả da đầu, hắn ý thức đến, chuyện này cấp độ hoàn toàn không phải chính mình có khả năng tham dự. Vốn nên chết đi Tề Tước gia chợt hiện bắc cảnh, lại bị triều đình cao thủ truy sát. Hắn nuốt khẩu thổ mạt, cảm thấy cổ lạnh siêu siêu. Nhưng mà ngay tại tâm tư hắn thay đổi thật nhanh, nghĩ đến sau này thế nào xử lý thời điểm, đột nhiên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nguyên bản ám trầm đi xuống thế giới đột nhiên một lần nữa sáng lên. Thái tử hô nhỏ một tiếng, bản năng híp mắt lại, đưa tay nằm ngang ở trên lông mày, cảm nhận được ngạt thở giống như áp lực. Trên đầu thành, Tề Bình cũng một lần nữa quay đầu nhìn phía tây cánh đồng bát ngát, chỉ gặp một vòng màu vàng thái dương từ đường chân trời dâng lên, quang mang vạn trượng. Cùng lúc đó, bên hai vang lên trầm thấp tiếng tụng kinh, một màn này hắn cũng không lạ lẫm, ban đầu ở đạo chiến lúc Thiền Tông đến liền từng có cảnh tượng tương tự. Thái Dương từ xa mà đến gần, rất nhanh, hắn thấy rõ chùm sáng bản thể, đó là một cái to lớn hư ảo kim luân, chậm chậm chuyển động. Mà tại kim luân trung ương, một tên hất lên màu nâu tăng y liễu, bắp thịt quần quần hòa thượng đi tới. Hắn một đầu bả vai trần trụi, một tay dọc tại trước người, toàn thân da thịt giống như hoàng kim đổ bê tông, qua trong dây lát đến đầu tường, không mang theo tình cảm ánh mắt quan sát xuống tới, tiếp theo, biến thành phẫn nộ, A Di Đà Phật. Thiền Tông tứ cảnh, chuyển luân kim cương. Hắn tại vài ngày trước, liền đạt được tin tức, hướng bên này đuổi, lúc đầu muốn càng trễ một chút mới đến, nhưng trong cõi u minh nguy hiểm dự cảm, làm hắn không tiếc vận dụng bí pháp, ra tốc đến. Khả Nhiêu là như vậy, cũng vẫn đã chậm một bước. Tứ cảnh, cảm thụ được cái kia bỗng nhiên bao trùm toàn thành uy áp, Lãnh Giang Chi Huyện trong tay quan ấn điên cuồng lấp lóe, hai chân như nhũn ra, cơ hồ khó mà đứng thẳng. Phù 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 bốn bề, không ít người dứt khoát quỳ xuống, e ngại không thôi. Bọn hắn không biết người đến người nào, nhưng thông qua so sánh, có thể rõ ràng ý thức được, cái này đạp trên kim luân đến Tiền Tông cường giả, so với bị đánh chết, mạnh hơn quá nhiều. Chẳng lẽ là tứ cảnh? Huynh đệ Triệu ra mặt lộ hoảng sợ, nếu như nói, tam cảnh thần thông đã là giang hồ cường giả đỉnh cao, cái kia tứ cảnh thần ẩn, coi như thật sự là trong truyền thuyết mới có. Chiến đấu còn không có kết thúc, cái này tứ cảnh đại tu sĩ đến, hẳn là cũng là bắt tể công tử. Điện hạ, đi mau. Mật Điệp sắc mặt đổi biến, nguyên bản, nhìn thấy Tề Bình đại chiến thần uy, hắn cũng cảm xúc bành trướng, nhưng ai có thể nghĩ đến, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Tứ cảnh đại tu hiện thân, bọn hắn lần nữa lâm vào tuyệt lộ. Thái tử không lúc ních, chỉ là siết chặt trong túi áo truy thủ, nghĩ đến Tề Bình dặn dò nói, ánh mắt trống rỗng bên trong hiện ra một tia quyết tuyệt. Nước mắt mở cống giống như rơi xuống. Nàng không có chạy trốn, bởi vì biết vậy không có ý nghĩa, nhưng nàng sẽ không thúc thủ chịu trói. Tựa như tiên sinh dặn dò như thế, nếu như Tề Bình cũng chết tại hôm nay, nàng đem mượn nhờ tấm phù lục kia đào tẩu, sau đó một người đạp vào hướng bắc hành trình. Cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là chỉ có còn sống, hy sinh mới có giá trị. Khổng lồ uy áp tràn ngập ra, chuyển luân kim cương gắt gao nhìn chằm chằm trên tường thành người trẻ tuổi. Ngươi rất tốt. Tề Bình đem vỏ rượu vứt xuống, ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn qua vị này Thiền Tông tứ cảnh, từ trong đầu tìm kiếm thân phận của đối phương. Tại thư viện học bù một tháng kia, hắn cũng đối đại lục các cường giả có hiểu biết. Chuyển luân. Tề Bình ánh mắt yên tĩnh nói xem ra cảnh tặc thật rất sợ, sợ thái tử sống sót, để hắn kiếm không dễ cục diện sinh ra thai hoàng ẩm, thiền tử. Ân, hiện tại phải gọi lục tổ, hắn quyết ý nhúng tay chuyện này sao? Ta rất hiếu kỳ, cảnh tặc chưa kế vị, lại có thể thúc đẩy Thiền Tông đối với thái tử lập thủ, đây có phải hay không xúc phạm quý củ? Chuyển luân kim cương khẽ giật mình, tựa hồ không ngờ tới Tề Bình tại bực này tuyệt cảnh, lại vẫn có thể bảo trì trấn định. Giờ khắc này, cho dù đối phương vừa đánh chết Thiền Tông một vị thần thông, chuyển luân vẫn đối với Tề Bình sinh ra một tia tán thưởng đến, rốt cuộc minh bạch lục tổ quyết định. Hắn tiếng như hùng trùng, bản tôn phục mệnh, cầm ngươi hồi kinh, thúc thủ chịu trói đi. Bắt, mà không phải giết. Tề Bình ánh mắt nhất động, hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là Thiền Tông xuất thủ lấy cớ, hay là thật muốn bắt chính mình? Cảnh Vương không có đạo lý hy vọng muốn người sống, đó chính là lục tổ ý tứ. Tiểu hòa thượng kia muốn cầm ta trở về. Tề Bình trong lòng suy nghĩ phân loạn, lại làm miệng mai cười một tiếng, ngươi có thể thử một chút. Nói đi, hắn chập ngón tay như kiếm, chỉ lên trời một chỉ, đi. Thần phù bút đột nhiên hóa thành chiến mâu, mang bọc lấy bành trướng chân nguyên, hướng chuyển luân kim cương đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, chuyển luân ánh mắt lạnh nhạt, cũng chưa hề đụng tới, sau lưng, cái kia một vòng to lớn kim luân ầm vang chuyển động. Tiếp theo, toàn bộ thành trì lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều là trông thấy, một tôn khổng lồ Phật Đà pháp tướng ngưng tụ. Kim cương trừng mắt, pháp tướng vô cùng to lớn, quan sát thành trì, một tay cầm thiền trượng, một tay tại trước người bóp nhặt hoa thủ lớn. Chấn. Tiếp theo, pháp tướng đại thủ hướng phía dưới xoắn tới. Bang. Chiến mâu đâm vào pháp tướng lòng bàn tay, tia lửa tung tóe, lại chỉ là thoáng ngăn trở đại thủ rơi xuống tốc độ. Tề Bình thở dài, tay khẽ vẫy, thu hồi thần phù bút. Tam cảnh đối với tứ cảnh, trên lệch quá lớn. Thấy cảnh này, mọi người trầm mặt xuống, phảng phất đã thấy Tề Bình bị thua kết cục. Bịch bịch. Giờ khắc này, rất nhiều người quỳ rạp trên đất, như xong việc này. Lãnh Giang Chi Huyện toàn thân run rẩy, quan ấn lấp loe qua màng, bảo vệ bốn bề. Triệu Thị huynh đệ kiệt lực chủ đao, mồ hôi lạnh trên trán thấm ra, không muốn quỳ xuống. Thái tử gắt gao cắn môi, rủ xuống tay phải trong tay áo, xoay một tiếng, chủy thủ vỏ đao bị lẩy rơi. Nàng không có nhắm mắt, mà là cố gắng chống ra, gắt gao nhìn chằm chằm đầu tượng, muốn đem một màn này khắc ở trong lòng. Đó là tứ cảnh a, cho dù Tề Bình lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, có thể kéo lây vốn là tiêu hao thân thể, làm sao có thể chống cự một tôn toàn thịnh thần ẩn. Liền ngay cả chuyển luân kim cương đều là nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên bất an, bởi vì trên đầu thành, cái kia ngựa đầu đứng lặng thân ảnh, trên mặt như cũng không có sợ hãi cùng tuyệt vọng, chỉ là bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh. Một giây sau, Tề Bình đứng trong gió, nhẹ nhàng nói ra, còn không ra sao. Dứt lời, Tề Bình mi tâm bỗng nhiên sáng lên, một vòng lưu quang kích xạ đi ra. Chuyển luân kim cương đột nhiên lông tơ dựng thẳng, thân ẩn cảnh giới đối với nguy hiểm biết trước, làm hắn gầm thét một tiếng, cưỡng ép thu hồi rơi xuống đại thủ, hướng về sau thối lui. Tiếp theo, tại hắn hoảng sợ nhìn soi mói, một cái tạo hình phong cách cổ xưa, tròn trịa bạch ngọc tấm gương treo cao, đột nhiên phóng đại, bốn bề hiện hiện bắt quái hư ảnh, đen kịt mặt kính bỗng nhiên sáng lên. Chương 402, ta đi nhân gian 200 năm, hôm nay trở về cũng vô địch, 2, chương 402, ta đi nhân gian 200 năm, hôm nay trở về cũng vô địch, 2, chiếu rọi Cửu Châu. Cửu Châu giám. Giờ phút này, pháp khí mặt kính bỗng nhiên đẩy ra gợn sóng, một bóng người mờ ảo mở hai mắt ra, vừa xài bước ra. Ầm ầm. Giờ khắc này, bát phương phong vũ hội tụ, toàn này phương bắc trên không tỏa thành nhỏ, lại đột nhiên bay tới vô số mây xám. Đảo mắt, mây đen ngập đầu, sấm sét vang dội. Thô to điện quang màu tím vạch phá thương khung, lẫn nhau xen lẫn, quán thông thiên địa. Trong thành, một tòa thanh lâu kỹ quán cửa ra vào, hỏa hồng đèn lồng vừa phiêu lên, liền dập tắt. Trong lâu phát ra liên tiếp tiếng kinh hô, nam nữ bọn họ đẩy cửa ra cửa sổ, ngạc nhiên trông thấy, thô to lôi trụ, tới rơi đại điện. Trang điểm lộng lẫy tú bà dẫn theo váy chạy đến, ngửa đầu nhìn một cái, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ xuống đất. Trên con đường nào đó, tất cả mọi người dừng bước, run rẩy khó tả, nhìn qua bỗng nhiên ngập đầu mây đen, trong tầng mây kia, nhìn thấy mà giật mình địa điểm, chiếu sáng từng gương mặt một lỗ. Thần tích mọi người trong lòng đồng thời nhảy ra cái từ này đến, giờ khắc này, hung hãn nhất quân nhân cũng thấy thần hồn rung động, sắc mặt trắng bệch. Một gian tư thục bên trong, tư thục tiên sinh đang cùng học sinh căn dặn cái gì, bởi vì ở trong phòng cũng không nhìn thấy kim cương pháp tướng. Lúc này, đột nhiên liên tiếp tiếng sấm nổ vang, đám người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy ngoài cửa sổ điện quang lấp lóe. Chuyện gì xảy ra? Tư thục tiên sinh đứng dậy, vội vã đẩy cửa đi ra ngoài. Sau lưng, một đám mấy tuổi lớn, mười mấy tuổi học sinh cũng như ong vỡ tổ gặt ra, chợt trong tiểu viện, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, một tên đệ tử hoảng sợ nói, một điều đã nứt ra. Tư thục trong viện có một tòa đại nho một điều, trong truyền thuyết chính là kinh đô thư viện người khai sáng hình tượng, không ít học đường đều đang đứng pho tượng, lấy tái bất khí. Mà lúc này, cái kia Trần Niên một điều lại bỗng nhiên ra bị nẻ. Giang giác. Cửa thành phía tây bên ngoài, một tia chớp đánh rớt, đem trong thành vô số bị pháp tướng áp chế mọi người bừng tỉnh. Huynh đệ Triệu gia sững sờ, kinh ngạc phát hiện, cái kia ở khắp mọi nơi áp lực biến mất. Thái tử gầy ba ba khuôn mặt cũng tốt nhiên nâng lên, hiện ra lệ quang tầm mắt một trận mơ hồ, nàng vội vàng dùng tay áo bụng về xoa xoa, thấy lại đi, liền thấy được một đạo tử trong kính đi ra bóng người. Đó là cái ước chừng 30 tuổi, dung mạo cũng không lạ thường thư sinh, mặc một bộ màu xanh đậm vải đồng trường bào, mang theo màu nâu tròn mũ, sau lưng có một cái màu nâu nhạt dương sách. Dương sách bên trong nhô ra một cái mèo cam, đang tò mò dùng song chảo đặt tại thư sinh đầu vai. Thái tử sửng sốt một chút, nàng gặp qua chân dung của người này, ở trong cung là ai tới? Tựa như là, nàng đỗng nhiên banh ra con người, đáy lòng nhảy ra một cái không thể tưởng tượng danh tự. Nhất đại, một đạo sợ hãi thanh âm truyền vang mà đến. Ngoài cửa thành, chuyển luân kim cương rốt cục đổi sắc mặt, hán sơn vàng trên gương mặt bò đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Đế quốc thư viện thứ nhất đại viện trưởng, cung đạo môn thủ tọa, chân võ hoàng đế nhân vật cùng thời đại, 200 năm trước mất đi thần thánh lĩnh vực một trong, làm sao có thể chuyển luân kim cương không hiểu? Lúc này, hắn đột nhiên minh bạch thiếu niên không sợ lực lượng. Nhất đại viện trưởng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, phảng phất minh bạch cái gì, hắn cũng không mở miệng, chỉ là cầm lên bên hông một đầu thanh ngọc giới xích. Không, ngươi không phải thật sự. Chuyển luân kim cương trong lòng còi báo động đại tác, lông tơ dựng thẳng, chợt hắn gào thét một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, hướng sau lưng một chảo. Cái kia khổng lồ pháp tướng cũng làm ra giống nhau động tác. Kim luân vào tay, oanh minh chuyển động. Tiếp theo, kim cương pháp tướng tay đẩy kim luân, hướng nhất đại viện trưởng đánh tới, ven đường chỗ qua, không gian vỡ ra từng đạo đen kịt khe hở. Cùng lúc đó, chuyển luân kim cương bản thể lại là nhanh lùi lại, hóa thành lưu tinh, về phía tây phương cánh đồng bắt ngát phi nước đại. A nhất đại khép cười một tiếng, không mang theo khói lửa địa chỉ đem thước nện xuống. Gió đêm đánh tới, giống như sơn nhạc kim luân pháp tướng vô thành vô tức vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng, giống như đom đóm, hướng bầu trời bay tới. Thước tuột tay, hóa thành một vòng thanh quang, thoáng qua đuổi đến thần ẩn lở vỡ hót tăng phía sau. Chuyển luân kim cương sắp nứt cả tim gan, thốt nhiên quay người, hai chân cày đất, sơn vàng lưu chuyển, chắp tay trước ngực, không phá kim thân. Giang giác, thước trực tiếp điểm tại mi tâm. Tiếp theo, giống như hoàng kim đúc kim loại chuyển luân kim cương mi tâm ra bị nẻ, sụp ra thô to vết dạng. Giang giác, giang giác. Trong khi hô hấp bao trùm toàn thân, trong ánh mắt tuệ quang dập tắt, nhục thân hóa thành vô số mảnh mỡ, chỉ có một đạo thần hồn hướng bầu trời kích sạng. Meo ô miêu chấn thủ đột nhiên kêu một tiếng, mắt dọc hóa thành u lục sắc. Không, chuyển luân kim cương thần hồn tuyệt vọng gầm hét, bị lực lượng vô hình sinh sinh kéo vào cựu châu giám bên trong, biến mất không còn tâm tích. Giữa thiên địa yên lặng như tờ, toàn bộ giao thủ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, chỉ là thời gian trong nháy mắt, khổng lồ kim cương pháp tướng biến mất, chỉ còn lại kim thân mảnh vỡ nổ tung, rơi xuống đầy trời quan vũ. Tí tách, tí tách. Đầu tường trên phế tích, Tề Bình nâng tay phải lên, trông thấy một giọt giọt mưa màu vàng xuyên qua bàn tay, chui vào mặt đất. Giọt mưa rơi chỗ, lòng bàn tay nở rộ điểm điểm sân vàng, thoáng qua tức thì. Tháng 2 ngày cuối cùng, phương Bắc chết một người, hạ một trận mưa. Kinh đô, Tĩnh Giác tự. Ánh chiều tà le lói, tất cả thiên địa tĩnh, ngay tại trời chiều xuống núi không lâu sau. Trong chùa miếu Thanh Đồng trùng lớn, đột ngột chấn minh. Đương các nơi tăng nhân mở miệng đi ra, Tĩnh Giác tự chủ trì hãi nhiên thất sắc, hắn nhớ kỹ, lần trước Trung Minh hay là Tề Bình cùng Không Tịch luật tiền. Lần này, lại là xảy ra đại sự gì? Không Tịch đại sư chủ trì nhìn về phía vừa đi ra, tay cầm chuỗi hạt, râu tóc mày trắng Không Tịch, người sau không nói một lời, giày vải khẽ động, đi vào tòa nào đó bên ngoài thiền phòng. Cửa phòng im ắng mở ra. Lục tổ Không Tịch thăm dò hỏi. Liên thấy, trong thiền phòng, một bàn, một tăng, một bồ đoàn, một thanh đăng, một sách quyển. Tuổi trẻ Lục tổ cầm trong tay thư quyển đặt lên bàn, trong suốt trong đôi mắt, phản chiếu ra thanh đăng hỏa diễm, xem ra, nước cờ này, là thủ tọa càng hơn một chiêu. Hắn nhìn về phía đạo viện phương hướng, có chút hoang mang, thủ tọa bản thể không động, vậy hắn là như thế nào làm được? Đạo viện. Tháng 2 đã qua, thiên địa làm tan, kính hồ băng tuyết tan rã. Nguy lâu chi đỉnh, đạo môn thủ tọa áo bào bốn phía tản ra, âm dương ngư có thứ tự luân chuyển, đen trắng phức tạp tóc dài tùy ý khoác gầy. Đột nhiên, hắn giống như cảm ứng được đến từ Tĩnh Giác tự phương hướng nhìn chăm chú, mở hai mắt ra, cười nhạt xuống. Sau đó lại tốt giống như đột nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu, hướng tây bắc đại tuyết sơn phương hướng nhìn lại, lông mày một chút xíu cau chặt. Lãnh Giang thành bên trong, đầy trời quang vũ bay xuống, nhất đại viện trưởng thu hồi thanh ngọc giới xích, rơi vào Tề Bình bên cạnh, thăm dò nói ra, ta tựa hồ tới chậm. Trong ngủ mê hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được Tề Bình tâm tư. Tề Bình lắc đầu, nói ra, không có. Lúc này, xa xa thái tử chạy vội tới, chủy thủ trong tay len ken một tiếng bước trên mặt đất. Cửa thành sụp đổ, nàng phí sức từ vách nát tường siêu ở giữa chạy tới gần, ngửa đầu nhìn về phía bả vai cưỡi mèo kẻ dạy học, kích động khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Ngươi là Tề Bình vuốt đầu của nàng, nhẹ nói, hắn là tiên sinh. Viết không có trạng thái. Kéo dài cảm tạ thư hiếu, 6 vui kịch 5000 tệ khen thưởng. Thần xương phản đại ngõa 1500 tệ khen thưởng, ngàn xương ngũ quyết, 2020. 9121 khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 403, phục sinh chương 403, phục sinh chương 403, phục sinh nhất đại viện trưởng. Tề Bình tới lần thứ nhất gặp mặt, hay là tại đạo chiến trong huyễn cảnh, lúc đó, đối phương trao tặng Tề Bình Cửu Châu giám bộ phận quyền hành, từ đó thắng được trận kia thắng lợi. Vốn cho rằng, từ đó về sau sẽ không bao giờ lại gặp mặt, lại không muốn, đã chết đi 200 năm nhất đại, lại sẽ lấy loại phương thức này, một lần nữa trở lại nhân gian. Tề Bình đối với cái này, nhưng thật ra là ngoài ý muốn, trên thực tế, hắn nói ra câu kia còn không ra sao thời điểm, đều cũng không xác định nhất đại chân chính sẽ phục sinh. Hắn nhưng thật ra là nói cho khả năng giấu ở trong bóng tối đạo môn cường giả nói. Đúng vậy, có lẽ là Cửu Châu giám đặc thù, hắn lúc trước cũng không phát giác trong thức hải nhiều đồ vật này. Thẳng đến hắn bước vào thần thông nhị trọng cảnh giới, tu vi khôi phục, mới bỗng nhiên đã nhận ra tấm gương tồn tại. Mà hắn đồng dạng rõ ràng, kiện pháp khí này vốn nên tại đạo môn trong tay, như vậy tại sao lại xuất hiện ở trong cơ thể mình? Khả năng duy nhất chính là đạo môn thủ tọa âm thầm nhét vào tới, có suy đoán này, thuận lý thành chương liền có thể suy đoán ra, đạo môn chắc chắn sẽ không mắt thấy hắn chết đi. Chỉ là không nghĩ tới, đi ra đúng là nhất đại. Tiên sinh thái tử sững sờ, sau đó xác nhận tên này kẻ dạy học thân phận, trong ánh mắt đã có sống sót sau hai nạn vui sướng, lại có không hiểu. Nhất đại viện trưởng mắt nhìn thái tử, Tần Mi, chân võ huyết mạch hắn vừa nhìn về phía Tề Bình, nói ra, xem ra ta bỏ qua rất nhiều chuyện. Tề Bình hỏi, ta càng hiếu kỳ, ngài tại sao lại phục sinh? Nhất đại trầm mặc bên dưới, ánh mắt lại có chút mê mang, ta cũng không lớn rõ ràng, có lẽ là ngươi đã từng cùng ta nói một ít lời, hoặc là Cửu Châu giám phục hồi như cũ, để cho ta phát sinh một chút biến hóa kỳ quái. Trên thực tế, từ đạo chiến sau khi kết thúc, ta liền đứt quãng thức tỉnh. Bất quá có một chút muốn uốn nắn ngươi, ta cũng không có phục sinh chỉ là tạm thời đi tới. Ân, nếu như nhất định phải nói, ta đại khái xem như cùng loại khí linh trạng thái. Tề Bình nghi ngờ nói, có thể ngài vừa rồi một chút giết tứ cảnh chuyển luân kim cương. Nhất đại lắc đầu nói, đây không phải là lực lượng của ta, tối thiểu không hoàn toàn là. Thủ tọa trước đây tại Cửu Châu giám bên trong cất giữ một phần lực lượng, đây là ta có thể điều động, nhưng bây giờ cũng dùng hết hơn phân nửa. Nếu như lại đến một cái thân ẩn, ta liền không địch lại tại nhất đại trong miêu tả. Hắn đối với ngoại giới tình huống cũng không hiểu biết, thẳng đến Tề Bình tấn cấp nhị trọng, chân nguyên khôi phục, mới sinh ra đối ngoại cảm giác đến, kết quả mới đi ra, liền đụng phải chuyển luân. Hiển nhiên, kích hoạt Cửu Châu giám điều kiện, đại khái chính là tam cảnh. Tề Bình trầm mặc bên dưới, nếu như hắn có thể sớm một chút khôi phục, có lẽ hết thảy sẽ không giống nhau, nhưng nếu là không có bị kích thích, lòng sinh cảm ngộ, hắn cũng vô pháp tấn cấp. Lúc này, đại khái hay là tẩy tủy, hết thảy không cách nào vãn hồi. Chờ chút, Tề Bình đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, vừa rồi chuyển luân kim cương thần hồn đi nơi nào? Nhất đại nói ra, bị ta cầm tù tại trong gương, đây là Cửu Châu giám năng lực một trong, tựa như là lúc trước đạo chiến, các ngươi thần hồn tiến vào. Bất quá dưới mắt Cửu Châu giám nội bộ thời gian là đình trệ, hắn sau khi tiến vào, liền bị như ngừng lại trong đoạn thời gian kia, có thể hiểu thành phong ấn. Tề Bình phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên hô hấp dồn dập, hỏi, nói cách khác, Cửu Châu giám có bảo trì thần hồn trạng thái không đổi năng lực. Nhất đại nghi hoặc, là vì sao có câu hỏi này? Tề Bình nhưng không có trả lời, trong đôi mắt u ám, đột nhiên giấy lên một vệt ánh sáng, hắn nói ra, tiên sinh, ta muốn làm một cái nếm thử. Ngài có thể cảm ứng được ngoài thành vẫn lạc thần thông địa điểm sao? Chúng ta lập tức tới ngay. Nhất đại trong đôi mắt lộ ra một cô hiếu kỳ, gật đầu nói, tốt. Bất quá trước chờ một chút. Hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa đám người, giơ ngón tay lên điểm hạ, một viên văn tự màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt hắn cười nói, có thể đi. Thanh phong đánh tới, Cửu Châu dám bỏ ra trùng sáng, bao phủ ba người một mèo, hướng ngoài thành cánh đồng bắt ngát bỏ chạy. Cùng lúc đó, huynh đệ Triệu gia, Lãnh Giang Chi huyện bọn người đột nhiên đè lại cái chán, chỉ cảm thấy một bộ phận ký ức bị tẩy. Bọn hắn cũng không có lãng quên cuộc chiến đấu này, nhưng lại quên đi Cửu Châu giám cùng Nhất Đại tồn tại. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, chuyển luân kim cương là bị một cỗ lực lượng vô hình đánh chết. Nhất Đại cũng không chân chính phục sinh, hắn tạm thời không hy vọng chính mình quay về nhân gian tin tức truyền ra. Ba người về phía tây bên cạnh cánh đồng bắt ngát phi nhanh, Tề Bình mượn nhờ thần thông cảnh thị lực, rất dễ dàng liền tìm được chiến trường. Khi hắn lúc rơi xuống, cả người trầm mặt xuống, chỉ gặp đại địa tung hoành khe rãnh, đất đá tung bay, vết kiếm trải rộng. Nghiễm nhiên, nơi này từng trải qua một trận kịch liệt giao chiến. Ba bộ thi thể đổ vào nơi này, một cái thuộc về tuổi trẻ võ sư, cả người chặn ngang bị chém đứt, thi thể cơ hồ nhìn không ra hình dạng, chết không thể chết lại. Tên kia gầy còm tăng nhân khoanh chân ngồi dưới đất, túi thấp đầu, ngực là một cái lỗ máu cự đại, đã mất âm thanh. Mà ở đối diện hắn, một bộ áo xanh chống kiếm mà đứng, đó là chết đi Đỗ Nguyên Xuân. Trên người hắn máu tươi chưa khô cạn, trên thân xuyên thủng từng cái vết thương, tóc đen lộn xộn quắc vẩy, cho đến chết, hắn như cũ duy trì đứng yên tư thế. Cái kia không có sinh cơ trên khuôn mặt biểu lộ bình tĩnh thản nhiên, chỗ mi tâm một cái huyết động, xuyên qua xương sọ. Đỗ đại nhân thái tử cái mũi chua chua, nước mắt quần quần rơi xuống, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Tề Bình trầm mặc, hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, Đỗ Nguyên Xuân là như thế nào tại bốn tên thần thông vây giết bên dưới, phản sát hai người, năng lực kiệt bỏ mình. Đại tiên sinh nói rất đúng, hắn nếu không phải bị thế tục sở lui, nên là một tên tuyệt đỉnh kiếm khách. Sinh cơ đánh mất, thần hồn chôn bụi, đã không cứu lại được. Nhất đại viện trưởng nói ra. Tề Bình lại theo dõi hắn, tiên sinh, nếu như nếu như ta có thể làm cho thần hồn của hắn một lần nữa ngưng tụ ra một cái trước mắt, ngài có thể sử dụng cửu châu dám đem nó bảo tồn lại sao?
Đúng vậy, đây chính là hắn vừa rồi đột nhiên sinh ra suy nghĩ, hồi đương năng lực đã dùng hết, nhưng hắn còn có thể hồi tố. Tại Việt Châu, hắn đã từng ngắn ngủi hồi tố qua thần thông cảnh giới tả hộ pháp, mà bây giờ hắn đã bước vào thần thông nhị trọng, đồng thời còn có thể dùng không chữ thần phù mượn lực. Như vậy, có thể hay không lịch chuyển thời gian, để Đỗ Nguyên Xuân phục sinh một cái trước mắt? Hắn không biết, chưa bao giờ làm qua, cũng không biết có được hay không, nhưng đây là hắn có khả năng nghĩ đến duy nhất cơ hội. Bất quá, nơi này cũng có một vấn đề, đó chính là bất luận cái gì hồi tố hắn chỉ có thể trèo chống một đoạn thời gian ngắn, một khi hồi tố kết thúc, cát bụi trở về với cát bụi. Hắn không có năng lực từ đầu đến cuối duy trì hoàn nguyên trạng thái. Có thể Cửu Châu Giám xuất hiện, để hắn thấy được hy vọng. Nếu như nói, Cửu Châu Giám có thể đem người kéo vào một đoạn đỉnh trệ thời gian, như vậy, phải chăng có thể thẻ cái bút, đem phục sinh Đỗ Nguyên Xuân đông lại? Đương nhiên, dựa theo lẽ thường, dừng lại cùng tử vong không cũng không khác biệt gì. Có thể, nhất đại số a, một cái chết đi 200 năm lão cổ đồng đều có cơ hội sống lại, cái này đại biểu cho hy vọng. Lịch chuyển sinh chết. Nhất đại bình hòa trong đôi mắt lộ ra giật mình thân sắc, dù là đã từng ngũ cảnh, hắn cũng cho Tề Bình lý do thoái thác kinh hãi. Hắn thấy, đây là thần thánh lĩnh vực đều khó mà làm được sự tình. Là, Tề Bình trong ánh mắt lộ ra một cố quyết tuyệt, đem năng lực của mình cùng ý nghĩ nói ra, nghe nhất đại sử sốt. Mèo, nửa người ngồi tại dương sách bên trong mèo cam cũng lộ ra thần sắc hiếu kỳ đến. Ta chưa từng nghe, loại thần thông này nhất đại biểu lộ ngưng trọng, nhưng ngươi có thể thử một chút. Tề Bình gật đầu, quay người đi đến Đỗ Nguyên Xuân bên cạnh thi thể, hít một hơi thật sâu, hắn gục đầu xuống, lại nâng lên, hai con ngươi đột nhiên hóa thành màu vàng nhạt. Thể nội, vô tự thần phù điên cuồng rút ra chân nguyên. Thời gian lịch chuyển. Giờ khắc này, nhất đại viện trưởng rõ ràng phát giác được một cỗ huyền ảo lực lượng giáng lâm trần thế. Tề Bình trầm giọng, hồn này trở về. Một cơn gió mát phất qua chiến trường. Tiếp theo, mèo cam đột nhiên trợn tròn trong mắt, chỉ gặp Đỗ Nguyên Xuân vết thương trên người bắt đầu khép lại, vốn đã chết đi thân thể trọng hoán sinh cơ, một chút xíu thần hồn mảnh vỡ từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, rót vào mi tâm. Một giây sau, sắc kiếm vốn đã ảm đạm con ngươi một lần nữa phát sáng lên, hắn có chút mờ mịt nhìn về phía Tề Bình, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Từ bỏ đi, ngươi không có khả năng một mực duy trì lấy thần thông, có thể cuối cùng nhìn các ngươi xem xét, biết các ngươi còn sống đã đầy đủ. Tề Bình lắc đầu, con mắt tràn ngập tơ máu, quát lên một tiếng lớn. Ngay tại lúc này, nhất đại viện trưởng giơ lên cổ phát viên kính, mặt kính dập dờn, Đỗ Nguyên Xuân cả người đột nhiên bị kéo vào trong kính, bị nội bộ thời gian dừng lại, ngưng kết thành một đạo áo xanh cầm kiếm thân ảnh. Cùng lúc đó, Tề Bình khí hải khô cạn, mọi mệnh tỏa hạ, hai tay chống lấy đại địa, đỉnh đầu tinh không sáng lạ, đột nhiên nở nụ cười, ha 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 ha, cười một nửa đột nhiên té xỉu, ngủ thật say. Tiên sinh, thái tử ngao một cuống họng liền muốn bổ nhào qua, nước mắt rưng rưng, lại cho nhất đại viện trưởng ngăn lại, hắn chỉ là quá mệt mỏi, để hắn hảo hảo ngủ một giấc đi. Liên sát hai vị thần thông, lại siêu phụ tải cưỡng ép lịch chuyển sinh chết, Tề Bình sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Đại hỉ đại bi bên dưới, thêm nữa có nhất đại bảo hộ, hắn rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Meo, Miêu Chấn Thủ tán đồng kêu một tiếng. Nhất đại viện trưởng thần sắc không hiểu bưng lấy kính tròn, quan sát cái kia ngưng kết thân ảnh, vừa nhìn về phía nằm tại phương bắc đêm lạnh trên đại địa, phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy Tề Bình. Vị này đã từng thần thánh lĩnh vực, trong lòng tràn đầy rung động. Chính mình cái này cách mấy đời đệ tử, đến cùng còn muốn mang cho hắn bao nhiêu kinh ngạc. Hắc ám tán đi. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, khi thủ vệ quan sai ngáp, thảo luận tối hôm qua phát sinh đại sự, đến Lanh Giang huyện thành Bắc thành cửa lúc, liền thấy phương Bắc Sương sớm bên trong, chạy tới như dòng lũ sắt thép đội ngũ kỵ binh. Đông đông đông. Chiến mã gót sắt âm thanh, nối thành một mảnh, giống như buôn lôi, mà những cái kia hất lên khôi giáp màu đen tinh nhuệ của tốt, càng thật cao hơn giơ lên một cây tinh kỳ, dâng thư uy vũ hai chữ. Uy vũ đại công tước, Bắc cảnh quân đoàn, Tuyết Lớn Long kỵ binh. Siêu. Một vòng kiếm quang chạy ra, đứng ở đầu tường, Trần Phục Dung một bộ chiến bào màu trắng, trên khuôn mặt anh tuấn, dâu cá chê không thấy phong lưu, chỉ có lãnh lệ, Bắc phương quân lĩnh uy vũ đại công làm cho, nam bên trên cần vương. Lãnh Giang chi huyện, nhanh chóng tới gặp. Vâng. Dứt lời, dưới đầu thành đại địa hở ra, một thân ăn mặc gọn gàng, mặc giày cỏ thổ hành thiếu nữ đi ra, một quyền đánh ra, cửa thành sụp đổ, mở cửa. Vào thành. Ê. Kỵ binh màu đen đứng thanh, dục ngựa vào thành. Thổ hành thiếu nữ đưa tay, đem một tên thủ vệ quan sai hút tới, trong thành có hay không người của triều đình đến? Thủ vệ quan sai run rẩy như run rẩy, cả lâm mà nói, hôm qua có bốn cái thần thông tu sĩ tới, còn có truy nã trấn phụ sứ, cùng Tề công tử Trần Phục Dung nhảy xuống tường thành, sắc mặt đại biến, bọn hắn ở đâu? Người con sống không? Hắn cùng Hoa Nhiên lẫn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng, bốn cái thần thông, chỉ sợ thái tử bọn hắn đã giữ nhiều lành ít. Thủ vệ quan sai kêu to, chết! Bọn hắn đều cho Tề công tử đánh chết, về sau trả lại cái tứ cảnh đại tu sĩ, cũng cho Tề công tử đánh chết, thật là đáng sợ. Trần, Hoa hai người đầu tiên là đau thương, sau đó sửng sốt, lại sau đó trong ánh mắt chỉ còn lại có mở mịt cùng kinh dị. Sát thần thông, giết thần ẩn. Hơn một tháng không thấy, Tề Bình đã đáng sợ như vậy sao? Cảm tạ thư hiếu, 2019. 3597-500 tệ khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 404, cảnh vương ác mộng chương 404, cảnh vương ác mộng chương 404, cảnh vương ác mộng ầm ầm. Nhập sau 3 tháng, kinh đô khí hậu trở nên ấm áp, ngày đông đã đi, gió xuân tiến đến dần. Đến lúc cuối cùng một trận băng tuyết hòa tan sau, ban đêm nào đó, trong thành lôi đình hạ xuống, sau đó,
tí tách tí tách, bên dưới lên mưa xuân đến. Hoàng cung, Càn Thanh cung. Toa nào đó trong phòng, khi thiểm điện đột nhiên chiếu sáng khắc hoa cửa sổ, nằm ở trên giường Cảnh Vương chau mày, phảng phất làm cái gì làm hắn bất an động. Khi trầm thấp Lôi Minh Thanh lăn tiến gian phòng, cả người hắn hô nhỏ một tiếng, đột nhiên đứng dậy. "Bệ hạ, muốn nô tỳ đi vào sao?" Ngoài cửa, hai tên trông coi tiểu thái giám mang phi chạy tới, đứng tại cửa ra vào, bóng dáng chiếu vào trên cửa sổ, như là hai cái đứng thẳng quỷ. "Lan, cô ngay." Cảnh Vương giận tím mặt, doa đến ngoài cửa tiểu thái giám chạy vội rời đi, "Bọn người đi." Cảnh Vương một thân một mình ngồi tại lộng lẫy trên giường, nhẹ nhàng thở dốc. Thiểm điện xẹt qua bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt của hắn, có thể nhìn thấy trên trán bò đầy mồ hôi mịn. Tay phải của hắn xốc lên trên người cẩm bị, vô ý thức nắm lấy buộc ở bên hông ngọc tỷ, cảm thụ được cái này thái tổ chế tạo pháp khí mạnh mẽ ôn nhuận, Cảnh Vương cảm xúc mới một chút xíu bị vớt lên. Hắn vừa rồi làm cái ác mộng. Trong mộng là tí tách đêm mưa, đao quang kiếm ảnh, hoàng huynh cùng hắn liều mạng tương sát, cuối cùng bị đao kiếm đâm vào ngực, chán nản ngã xuống một màn. Thân thể vừa ngã vào ngõ môn bên ngoài trên quảng trường, huyết thủy tràn ngập ra, nhuộm đỏ bầu trời. Hoàng đế con ngươi vẫn còn lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, không muốn khép lại. Tương tự ác mộng, hắn hơn một tháng này bên trong, thường thường liền sẽ mộng thấy, liền tựa như hoàng huynh chưa từng chết đi, như cũ giấu ở cái nào đó âm thầm nhìn chăm chú lên chính mình bình thường. Chết cũng không chịu buông tha ta sao? Cảnh Vương thấp giọng nỉ non, thân hồn đều đã tan vỡ, ngươi ngay cả quỷ đô hóa không thành. Hắn tự giễu cười một tiếng, Trần Cảnh a Trần Cảnh, là của ngươi nội tâm đang sợ hay sao? Cảnh Vương bén chân lên, đi xuống giường đến, đốt lên trên bàn đèn, sau đó nâng bình trà lên, rót hai cái lạnh rơi công trà. Lúc này mới cảm giác khô nóng hơi khởi, lại là bối rối hoàn toàn không có. Hắn phủ thêm áo khoác, đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp đình viện đen nhánh mái hiên bên ngoài, vương vức trên bầu trời, xẹt qua kinh lôi. Thiểm điện đem hoàng cung chiếu rọi trắng loá như tuyết, tí tách nước mưa làm ướt mặt đất. Vương gia. Phụ cận, một đội cấm quân dọc theo hành lang chạy đến, rủ xuống ánh mắt. Đây là vương phủ hộ vệ, bây giờ Càn Thanh cung cấm quân, khoảng cách năm mới qua rất nhiều ngày, tiên đế băng hà, thái tử chết yểu, dựa theo thuận bị, Cảnh Vương nên đăng cơ. Nhưng tân quân đăng cơ không phải chuyện tầm thường, cần thời gian chuẩn bị, không chỉ có là lễ nghi bên trên, còn có triều cục ổn định. Cho nên, Cảnh Vương đến nay, trên danh nghĩa vẫn là vương gia, thay nhất chính. Chỉ là trong cung hạ nhân đều đã ăn ý đổi giọng, chỉ có Cảnh Vương dòng chính, những này thân quân mới như cũ duy trì vương gia tôn sưng, cũng không phải là mạo phạm, mà là thân cận. Không sao, tiếng sấm quá vang dội, bản vương ngủ không được, đi ngự thư phòng đi, hắn nói, cất bước tại cấm quân hộ vệ dưới, tiến vào lần cận thư phòng. Cảnh Vương cũng không cải biến trong phòng cách cục, vàng nhiều trên bàn, như cũ xếp lấy thật dày tấu chương. Cảnh Vương tọa hạ, nâng bút từng phần phê duyệt, chỉ là tốc độ cũng không tính nhanh. Bất quá, so với ban sơ một đoạn thời gian, cần dựa nội các thủ phụ, hắn hôm nay đã dần dần đối với một bộ này quá trình quen thuộc. Hơn một tháng qua, Cảnh Vương mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ, còn sót lại thời gian, trừ dùng để trấn an các phương, giải quyết xong dư ba, chính là dùng để học tập như thế nào trị quốc. Tại cần cù bên trên, càng phải vượt qua tiên đế. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần sáng, mưa rơi nhỏ đi rất nhiều, khi hơi nước trắng mịt mở sắc trời chiếu vào, Cảnh Vương để bút xuống, rỗi lưng một cái, nói ra, chuyển đồ ăn sáng. La Hầu Hạ ở một bên hoạn quan chạy vội ra ngoài, chạy ra không có mấy bước, liền thấy có cấm quân dọc theo thành cùng, chạy như bay tới, cấp tốc dáng vẻ. Vương gia, Phương Bắc cấp báo. Cấm quân đến ngoài cửa, thở hổn hển, lớn tiếng nói. Cảnh Vương sửng sốt một chút, nghe được Phương Bắc từ mấu chốt này, đột nhiên đứng người lên, tiếp nhận mật tín. Phương Bắc, vô luận là trấn thủ Bắc Cảnh uy vũ đại công tước, hay là truy sát thái tử tin tức, đều là đỉnh đỉnh quan trọng tình báo. Hắn mở ra phong thư, nhanh chóng quét tới, sau đó, cả người như bị sét đánh, đột nhiên một chút ngồi tại vàng nhiều đại án sau. Trong tình báo đề cập, chính là Lãnh Giang thành bên trong, chuyện phát sinh, Đỗ Nguyên Xuân hư hư thực thực tử vong, Lệ Bình khôi phục tu vi, chém giết trước mặt mọi người 2 vị thần thông, còn lại 2 người cũng bỏ mình. Thiền Tông chuyển luân kim cương xuất thủ, không hiểu vẫn lạc, xuất thủ người chưa từng lộ diện, Bắc Phương quân đến Lãnh Giang thành, đã tiếp thái tử trở về U Châu thành. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Làm sao có thể? Làm sao lại thành như vậy? Cảnh Vương thì thảo, 4 tên thần thông bỏ mình, mặc dù làm cho người kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn, có thể chuyển luân kim cương thân tử đạo tiêu. Làm sao có thể? Chỉ bằng Tề Bình, nhất định có người xuất thủ. Bại giá. Cảnh Vương đứng dậy, sắc mặt tâm trầm, đi đạo viện. Là. Không bao lâu, sáng sớm trong mưa phùn, Cảnh Vương cưỡi xe ngựa hướng ngoài hoàng cung chạy tới. Nhưng mà, xe ngựa vừa đến cung thành cửa ra vào, liền cho một tên sớm đã chờ đợi ở đây đạo nhân áo xanh ngăn lại. Cảnh Vương ra, thủ tọa có một lời đem tặng đạo nhân nói. Màn xe nhấc lên, Cảnh Vương ngồi ngay ngắn trong đó, vẻ mặt ôn hòa, thủ tọa nói cái gì? Đạo nhân bình tĩnh nói, quy củ không thể phá. Nói đi, đạo nhân áo xanh quay người, nhẹ lướt đi. Lấy đạo viện địa vị siêu phàm, đệ tử nội môn ngay cả hoàng đế đều không sợ, huống chi là cái chưa đăng cơ vương gia. Quy củ không thể phá. Hoàng thất huyết mạch có thể chém giết, nhưng ngoại nhân không có khả năng nhúng tay, Thiền Tông bây giờ nhúng tay, cho nên chuyển luân kim cương vẫn lạc. Đây là đạo môn cảnh cáo. Cảnh Vương trầm mặc bên dưới, nói ra, hồi cung. Màn xe rủ xuống, che khuất mưa gió, đường cũ trở về. Tây Bắc. Mùa đông thảo nguyên hoàn toàn hoang lương, từ không trung quan sát, trùi lủi, chỉ có góc tây nam tuyết sơn duy trì 4 mùa như một bộ dáng. Nơi này là man tộc đầu nguồn, thảo nguyên thánh địa, cùng là thần thánh lĩnh vực Vu Vương chỗ ở hôm nay, tuyết sơn bình tĩnh lại bị phá vỡ, đến từ Kim Trướng Vương đỉnh đại đội Vu sư, kỵ binh trùng trùng điệp, đến lại tuyết sơn, tại chân núi đóng quân. Sau đó, thân cao siêu 2 mét, màu đồng cổ da thịt bóng loáng, mặc man di đặc thủ phục sức, tóc đen nhánh, dùng thất thải dây lụa bệnh dây thường buộc lên, trên danh nghĩa Man Vương Kim Trướng Vương đỉnh chủ nhân, Thảo Nguyên Chi Vương. Khiêm tốn, mang theo thủ hạ Vu sư bọn họ, đi bộ đến Tuyết Sơn chỗ sâu, Vu Vương chỗ ở khi một đoàn người xuyên qua mảnh kia không có chút nào sinh cơ sơn cốc, đến Tuyết Sơn bên trong hồ nước, liền trông thấy, cao ngất như trụ trên trụ phòng, một tòa to lớn cửa thanh đồng hộ như ẩn như hiện. Vu sư bọn họ tại hồ bạn phủ phục quỳ gối, sơn hô, nô vương. Chấp trưởng Kim Trướng Vương đỉnh Thảo Nguyên Vương đồng dạng quỳ xuống, gia nhập sơn hô. Tiếp theo, cửa thanh đồng nhúc nhích đứng lên, hất lên áo trắng, tuấn mỹ như thần, thân thể như cổ hy tịch pho tượng Vu Vương đi ra, quan sát phía dưới, thanh âm uy nghiêm truyền vang, Vu cần càng nhiều cung phụ. Thảo Nguyên Vương quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, giơ cao hai tay, Trung Nguyên Vương triều dùng chuyển, Đông Tiến quân lương đã chọn. Nếu có thể cướp đoạt Trung Nguyên, có thể phụng Vu thần. Vu Vương gật đầu, có thể. Tùy ý phản mát. Yêu quốc. Một cái tuyết ương chấn động cánh, tự bộc lộ trong gió tuyết bay ra, vượt qua tuyết nguyên, dọc theo 800 dặm hướng hạ, một đường hướng bắc, rốt cục trông thấy một tòa xây dựng ở trên núi cao cung điện màu trắng. Cự nhân giống như ngoài cung điện, có một tòa to lớn hình khuyên sân thượng, hất lên áo bào màu đỏ, buộc ngay lưng màu vàng lớn tuổi nữ yêu ngẩng đầu, nhìn về phía tuyết ương. Người sau chầm chậm hạ xuống, miệng nói tiếng người, chuyển luân kim cương chết. Lương quốc thái tử bỏ chạy vũ châu thành. Chi Cơ tính đứng mày, lắng đọc lấy tuế nguyệt trong đôi mắt lộ ra dị sắc, ai giết? Tuyết ứng lắc đầu, không biết. Nghĩ đến là thủ tọa phân thân Chi Cơ tính thầm nghĩ, chuyển luân kim cương phòng ngự đệ nhất, cùng là tứ cảnh, nàng đều không có nắm chắc giết đối phương, chờ chút. Thật đã chết rồi sao? Lục tổ. Tâm tư thâm trầm, khó mà nói. Cái kia Tể Bình đâu? Chi Cơ tính hỏi. Tuyết ứng sửng sốt một chút, có chút ngốc manh, cái kia đánh bại Kỳ Lân nhân tộc thiên tài. Hẳn là còn sống. Nói nhảm. Chi Cơ tính không còn quản lý cái này xuân điệu, quay đầu hướng đại điện chỗ sâu đi đến, lương quốc chính quyền hai điểm, nàng muốn đi gặp Bạch Tôn. Phương Bắc, U Châu Thành, bóng đêm tắn đi, Tề Bình mở hai mắt ra. Cảm tạ thư hiếu, chạy phong vô song khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 405, ông ngoại chương 405, ông ngoại chương 405, ông ngoại hô. Khi Tề Bình mở hai mắt ra lúc, liền nghe đến ngoài cửa sổ ô ô gió lạnh. Thời gian mặc dù đã là 3 tháng, nhưng U Châu Thành tới gần tuyết nguyên, trong một năm, xuân hạ rất ngắn, thời tiết này vẫn còn mùa đông. Trong phòng, trong chậu đồng than tuổi thiêu đốt lên, tản mát ra lượn lờ nhiệt khí, Tề Bình nằm ở trên giường, thưởng thụ lấy khó được thoải mái dễ chịu. Hắn cùng thái tử một đoàn người, là tối hôm qua đến U Châu thành, lãnh Giang huyện thành diệt đi truy binh sau, Bắc Phương quân tiếp ứng đội ngũ rốt cục đến, song phương thắng lợi hội sư. Sau đó một đoạn thời gian, hữu kinh vô hiểm, rốt cục đến tòa này Bắc cảnh đại thành đệ nhất. Bởi vì vào thành thời gian quá muộn, cho nên cũng không có cùng Y Vũ đại công gặp mặt, Trần Phục Dung mang theo bọn hắn thẳng đến quốc công phủ, an bài phòng khách ở lại. Sinh tử buôn ba nhiều ngày như vậy, Tề Bình rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Ta bị chăn đông phong ấn, dậy không nổi. Tề Bình nói một mình, cho lười biếng tìm được lý do. Nói là nói như vậy lấy, nhưng hắn hay là ngồi dậy, chăn mền trượt xuống, lộ ra đường cong duyên dáng thân thể. Túi đầu mắt nhìn. Ân, tối hôm qua quá mệt mỏi, tắm rửa xong trực tiếp ngủ đồ, bất quá ta mẹ nó quần áo đi nơi nào, chẳng lẽ là cho quốc công phủ hạ nhân cầm đi. Tề Bình mặt tối sầm, cổ tay khẽ đảo, tạo hình phong cách cổ xưa tấm gương hiện hiện, tiên sinh, sớm à. Hắn hô, nhưng mà trong gương bản tất đã tọa nhất đại cùng mèo cam không có phản ứng hắn. Từ Trần Phục Dung bọn người sau khi đến, nhất đại liền chui trở về tấm gương, chủ yếu là không muốn sớm như vậy bại lộ chính mình tồn tại. Dù sao, hiện tại nhất đại quá yếu, đừng nói thời kỳ đỉnh phong, liền ngay cả tứ cảnh đều không phải là, toàn bộ một khí linh. Mà dựa theo lối nói của hắn, hắn năm đó cùng đạo môn thủ tọa gây thù hằn vô số, U Châu thành lại khoảng cách yêu quốc gần như vậy, vạn nhất hắn tồn tại cho một ít lão bằng hữu biết, vậy thì có việc vui. Tề Bình rất tán thành, lần trước hay là rất cầu thả, không sai, là để cho người ta yên tâm đồng đội. Đỗ Nguyên Xuân đương nhiên không có chân chính phục sinh, trước mắt chỉ là bị phong ấn ở thời gian bên trong, nhưng Tề Bình trong khoảng thời gian này đã điều chỉnh tốt tâm tính. Bi thương có thể giải quyết vấn đề sao? Không có khả năng. Tề Bình lòng dạ biết rõ, nguy cơ còn chưa qua, tiếp xuống thế cục như cũng khó giải quyết. Kéo kẹt kéo kẹt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến giẫm tuyết thanh âm, sau đó liền nghe cửa phòng đỗ nhiên bị đẩy ra, một cái đổi lại tơ lụa áo bào, tóc khoác phủ xuống thân ảnh sử tại cửa ra bảo, vành mắt hồng hồng, tiên sinh điện hạ xin tự trọng. Tề Bình bỗng nhiên rút về trong chăn, chỉ lộ ra kích cỡ tại bên ngoài. Sau đó liền thấy tiểu thái tử không quan tâm chạy vào, một chút nào vào bên giường, quỳ một chân trên đất, nhìn hắn chằm chằm hai giây, mới bị quát nói, tiên sinh, ta vừa rồi tỉnh, không nhìn thấy ngươi. Tề Bình sững sờ, là đột nhiên đi tới địa phương mới, tỉnh lại sau giấc ngủ, lại không nhìn thấy người quen, cho nên sợ á hắn ánh mắt mềm nhũn, an ủi, không có chuyện gì, chúng ta đã an toàn. Ân thái tử cái mũi khóc thút thít xuống, dùng sức gật đầu, cả người không được tốt ý tứ đứng lên. Bên ngoài, hai tên thị nữ đuổi theo tới, thấy cảnh này, đội vàng túi lầu đi, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Tề Bình cười đối với các nàng nói, không sao, đúng rồi, y phục của ta là lấy đi tắm sao, tìm cho ta kiện mới đến. Hai tên thị nữ đồng thời đáp, là, để tức ra. Sau đó nhanh như chớp chạy mất. Cái này hai tên thị nữ là quốc công phủ bên trong, hẳn là Uy Vũ đại công tức cố ý an bài phục thị thái tử. Dưới mắt thái tử cách ăn mặc, kỳ thật vẫn là khuynh hướng nam tính, đây không thể nghi ngờ là vị quốc công kia an bài. Đối với thái tử giới tính, Tề Bình không có đối với Trần Phục Dung cùng Hoa Nhiên dầu diếm, chủ yếu cũng không đạt được. Đương nhiên, hắn cũng hoài nghi, vị kia chưa từng gặp mặt, lại đại danh đỉnh đỉnh quốc công, khả năng đã sớm biết. Nếu không, hoàng đế vì sao như vậy tín nhiệm hắn? Đương nhiên, thái tử tình huống tạm thời vẫn là cần phong tỏa, về phần có thể giấu giếm bao lâu, phó thác cho trời. "Tiên sinh, ta có phải là rất vô dụng hay không, bọn người đi?" Thái tử gục đầu xuống, rất hề và nói. Nàng chỉ là chính mình vừa sáng sớm không giữ được bình tĩnh, chạy tới chuyện này. Tề Bình lắc đầu, nghiêm túc nói, "Không cần tự coi nhẹ mình, bệ hạ nhưng là muốn ngươi coi nữ đế, ta không biết gì vàng những cái kia Đông cung đại nho đều dạy ngươi thứ gì, nhưng làm tiên sinh, ta cảm thấy điện hạ ngươi hiện tại muốn học là kiên cường, sau đó, đóng vai hảo thái tử thân phận này. Vừa rồi cử động, đừng lại có, ta là ngoại thần, ngài là chữ quân, phải gìn giữ khoảng cách." Hắn rất xác định, một màn này khẳng định sẽ chuyển vào vị quốc công kia lỗ tai. "Ân, ta nhớ kỹ." Lọ Lì thái tử dùng sức gật đầu, lau lau khóe mắt, sau đó chần chừ một lúc, đột nhiên dùng xương thành đảo tử con mắt nhìn xem hắn, "Cái kia, công khai không được, trong âm thầm có thể chứ?" Tề Bình dở khóc dở cười, "Tùy ngươi." Thái tử nín khóc mỉm cười. Hai người nói chuyện nói, thị nữ trở về, Tề Bình muốn thay quần áo, thái tử liền đi về trước. Các loại đổi xong quần áo, bên ngoài viện đầu một bóng người đi đến. Áo trắng như tuyết, hai phiết phong tao dâu cá trề, bên hông cẩm nang lay động a lay động, trong tay còn mang theo một cái túi giấy da trâu. Trần Phục Dung lộ ra dáng tươi cười, "Thế sư đệ, đi lên." Nói, đem túi giấy ném qua đến, vi huynh vừa đi trong thành mua, nhân lúc còn nóng. Tề Bình nhận lấy, liền thấy một cái túi trắng bóng bánh bao thịt, cầm bốc lên một cái, cắn một cái, mùi thơm nước mũi. Trần sư huynh có lòng, rất lâu không đứng đắn ăn xong, lần trước hay là tại trong hoàng cung, kết quả trận kia yến hội rất nhiều ăn, cũng không kịp hạ đũa. Tề Bình cười đem hắn mời tiền đến, trêu ghẹo bình thường nói. Trần Phục Dung nghe vậy, thật sâu thở dài, nói ra, "Ta cũng không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh loại sự tình này." Trên đường trở về, Tề Bình đã đem một đêm kia chuyện phát sinh thuật lại cho hắn. Trần Phục Dung cùng Hoa Nhiên rất là kinh ngạc, nhưng kẻ sau hôm sau liền quên, lại tìm Tề Bình đến hỏi, kết quả ngày thứ ba lại quên. Tề Bình khí liền lười nói. Hai người ngồi tại bên cạnh bàn, Tề Bình điền mấy cái bánh bao, nói ra, "Sự tình đều đi qua, nói đến, ta vẫn là lần đầu tiên tới U Châu thành, bên này dưới mắt tình huống như thế nào?" Trần Phục Dung nói ra, "U Châu thành là Bắc Cảnh đại thành đệ nhất, cũng là đế quốc phương Bắc quan khẩu đóng quân trọng trấn, ngươi đi qua Lâm thành, cùng Tây Bắc bên kia cùng loại, bất quá muốn lớn hơn một chút. À, tòa chủ thành này tại đại cản hướng thời điểm, liền quy mô rất lớn, năm đó Lương quốc vừa lập, còn từng ngắn ngủi làm qua một trận quốc đô, chỉ là vị trí thật sự là không tốt, mới không có trở thành kinh đô. Bây giờ, cũng là toàn bộ Bắc phương quân trung tâm, Bắc Cảnh mấy chục vạn đại quân, đều là thụ tiết độ, uy vũ đại công thân kiêm đô chỉ huy sứ, bố chính sứ các loại trước. Bản thân cũng là một vị thần thông cường giả, dựa vào trong thành thiên quỹ phân quỹ có thể địch thần ẩn hắn một hơi." Đem U Châu thành tình huống nói ra, Tề Bình cũng đối này có đại khái giải. Trần Phục Dung cuối cùng nói, "Cảnh Vương chiếm cứ kinh đô sau, chúng ta bên này cũng nghe đến một chút tin tức, nhưng tình huống cụ thể hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến nhận được mật điệp đưa tin mới biết được các ngươi hộ tống thái tử lên phía bắc." Tề Bình nuốt xuống bánh bao, hỏi, "Uy Vũ đại công ý từ đâu?" Trần Phục Dung nghiêm nghị nhìn hắn mấy giây, nói ra, "Uy Vũ đại công là bệ hạ tín nhiệm nhất thần tử, ngươi có biết vì sao?" Tề Bình trong lòng hơi động, "Ngươi chớ cùng ta nói hoàng hậu là hắn sinh." Trần Phục Dung chẹn họng bên dưới, nói ra, "Cái kia đạo không phải, bất quá khi nay hoàng hậu hoàn toàn chính xác cùng đại công có quan hệ, nói đúng ra, dựa theo bối phận tính, là lao quốc công đệ đệ nữ nhi, cho nên nếu bàn về bối phận, thái tử đều muốn cứ gọi quốc công một tiếng ông ngoại. Chỉ là song phương gặp mặt quá ít, cho nên không lớn quen thuộc. Ta liền biết, đám này quyền quý am hiểu nhất chính là thông gia. Cho nên, đế quốc hai vị quốc công kỳ thật đều cùng hoàng thất có quan hệ thân thích. Ân, cũng có thể lý giải, dù sao hoàng đế hậu cung phi tử, đại bộ phận đều là thần tử hậu đại. Hoàng đế đăng cơ 10 năm, thái tử đều 12, 13 tuổi, nói cách khác, có tầng quan hệ này sau, mới yên tâm đem Bắc Phương quân giao cho Uy Vũ đại công. Mà đồng dạng là căn cứ vào tầng quan hệ này, bất luận kẻ nào đều có thể cùng Trần Cảnh hợp tác, nhưng Uy Vũ đại công không có khả năng. Tề Bình thở hắt ra, "Ta hiểu được, ta lúc nào có thể gặp hạ quốc công?" Trần Phục Dung cười nói, "Tùy thời, kỳ thật từ tối hôm qua bắt đầu, quốc công cùng Bắc Cảnh quân chính đám đại thần cũng đã lần lượt đến trong phủ, chỉ chờ thái tử khôi phục tinh thần, liền có thể gặp mặt. À, ta sáng sớm tới cũng không chỉ là cho ngươi đưa bánh bao, thế nào?" "Dễ dàng, ta cái này đi thông chi bên kia." Tề Bình gật đầu, "Làm phiền sư huynh." Hắn đã làm tốt gặp một lần vị quốc công kia chuẩn bị. Khi mặt trời mọc, triệt để chiếu sáng U Châu thành lúc, Tề Bình cùng rửa mặt trang điểm tốt thái tử, ở trong phủ hạ nhân dẫn dắt bên dưới, triều nghị sự tỉnh địa phương tiến đến. Quốc công phủ diện tích rất lớn, cùng là quốc công phủ để lại cùng càng quốc công phủ khác lạ. Người sau càng nhiều hơn chính là giang nam vùng sông nước, thư hương thế gia phong cách, coi trọng một cái khúc chiết uốn lượn, khúc kính thông vũ tinh xảo. Chi tiết chỗ gặp quý khí cùng nội tình. Mà uy vo quốc công phủ đệ, lại là đại khai đại hợp cách cục, coi trọng một cái đại khí, trong phủ quân tinh nhuệ tốt thủ vệ, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp trong viện tàn tuyết, lồi ra một cái túc sát đến. Khi Tề Bình cùng thái tử đến Thanh Long Đường lúc, liền thấy trong viện một đoàn quan viên, tướng lĩnh đã trùng trùng điệp điệp đứng thành một mảnh, ô ương ương nhìn Tề Bình sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ, Trần Phục Dung thật không có nói mạnh miệng, quy mô này chỉ sợ Bắc Cảnh trừ trấn thủ các nơi nhân thủ bên ngoài, còn lại đại quan đều tới. Mà mỗi một tên quan viên, tướng lĩnh trên cánh tay phải đều buộc lấy một đầu vải trắng. Một người cầm đầu, người khoác nguyên giáp, mặt như táo đỏ, râu tóc hơi trắng, ước chừng 50-60 năm tuổi, lại là tinh khí thần tràn trề, hơi có vẻ tóc hoa dâm chỉnh tề buộc lên, một đôi mắt lăng lệ trong suốt. Giờ phút này, trong ánh mắt lại tràn đầy nặng nề, cùng một tia bi thương. "Lão thần, gặp qua thái tử điện hạ." Đột nhiên, lão tướng quỳ một chân trên đất, trầm giọng núi thở. Hậu phương, Bắc Cảnh chúng tướng học theo, ầm vang quỳ xuống, miệng hô tham kiến thái tử. Tề Bình không nhúc nhích, dư quang nhìn về phía tiểu lọ ly. Thái tử cái kia vẫn mang theo ngây thơ trên khuôn mặt, không có kinh hoàng, bình tĩnh nói, đại công xin đứng lên, chúng tướng xin đứng lên. Uy Vũ đại công lúc này mới đứng dậy, bước nhanh đi tới, nửa ngồi trên mặt đất, nhìn xem thái tử gầy gò tiểu tụy khuôn mặt, vị này trấn thủ biên quan hơn 10 năm lão nhân, đế quốc đệ nhất danh tướng, uy nghiêm bá khí bắc cảnh bá chủ, ánh mắt đột nhiên mềm mại, điện hạ thái tử hơi có chút nhút nhát nói, ông ngoại. Uy Vũ đại công sững sờ, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, ai? Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tấu chương xong, chương 406, khiếp sợ bắc cảnh các tướng lĩnh, chương 406, khiếp sợ bắc cảnh các tướng lĩnh, chương 406, khiếp sợ bắc cảnh các tướng lĩnh từ trên bối phận giảng, hai người mặc dù cũng không phải là trực hệ tổ tôn, nhưng nói một tiếng ông ngoại cũng không tính sai, chỉ tiếng xưng hô này nói ra đến, toàn bộ còn hơi có vẻ không lưu loát bầu không khí, liền đột nhiên hòa hợp. Đối mặt lao quốc công, thái tử hiển nhiên có chút không lớn thích ứng, nhưng cũng may, lúc này hoàng chữ thân phận, để nàng cũng không cần biểu hiện quá mức thân mật. Uy Vũ đại công cũng rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, đứng dậy nhìn về phía Tề Bình, trong ánh mắt lộ ra một cô hiếu kỳ cùng cảm kích, ngươi chính là cái kia Tề Bình. Tề Bình cười cười, vạn bối kính đã lâu quốc công đại danh. Uy Vũ đại công lắc đầu, chân thành nói, là chúng ta kính đã lâu thanh danh của ngươi mới đối. Tề Bình, cho dù thân ở U Châu, những người ở chỗ này đối với danh tự này đồng dạng không xa lạ gì. Nhất là lần gần đây nhất, cùng yêu tộc luận võ, Trần Phục Dung ba người sau khi trở về, sẽ phát sinh sự tình tuyên dương một phen. Hải Vương sư minh mặc dù dây lưng của tụng, nhưng nhân phẩm vẫn rất tốt, cũng không tham công. Do là Tề Bình danh khí cũng tại Bắc Phương quân bên trong khai hỏa. Lúc này trong viện một đoàn quan viên, tướng lĩnh cũng đều nhìn lại, nghĩ đến đối phương hộ tống thái tử một đường lên phía bắc, càng khâm phục. Tề Bình nói ra, hay là trước tiên nói chính sự đi. Uy Vũ đại công gật đầu, bận điệu dẫn đám người trở về Thanh Long đường. Đợi đám người ngồi xuống, bầu không khí một chút trở nên nặng nề. Lão quốc công nhìn chung quanh đám người, kinh đô sự tình đang ngồi đều đã biết được, bây giờ thái tử điện hạ đến Bắc cảnh, cũng nên nghị luận bên dưới tiếp xuống cách đối phó. Các vị thấy thế nào? Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tề Bình được an bài ngồi tại thái tử bên cạnh, không có vội vã lên tiếng, hắn chuẩn bị xem trước một chút. Dứt lời, chỉ thấy một tên mặc ửng đỏ quan bảo quan văn mở miệng, đây là U Châu bố chính sứ, quan chức bên trên bị quốc công còn cao một chút, đương nhiên trên thực tế là không bằng. Giờ phút này, bố chính sứ trầm giọng nói, cảnh tặc đại nghịch bất đạo, mưu triều xoắn bị, càng sai người truy sát chữ quân, quả thật tội ác tày trời, nhưng bây giờ cảnh tặc đã chiếm lấy kinh đô, khống chế triều đình, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi. Dừng một chút, hắn từ trong tay áo lấy ra một phần mệnh lệnh, đây là năm sau phong thứ ba từ kinh đô gửi tới điều lệnh. Cảnh tặc lấy phúng làm tên, mệnh chúng ta hồi kinh, rõ ràng là bấy dập, nhưng nếu không về, lại làm trái kháng triều đình mệnh lệnh hiểm nghi, chẳng qua hiện nay thái tử điện hạ đến, cũng là không cần để ý tới. Nói, hắn đem phần kia chiếu thư tùy ý vứt xuống. Một tên khác quan văn nói, có thể cảnh tặc sẽ không từ bỏ tôi, dưới mắt có lẽ không xuất thủ, nhưng các loại ổn định thế cục, thế tất sẽ diệt trừ chúng ta. Một tên mặt đen tướng lĩnh bộ án, thà rằng như vậy, liền nên lập tức xuất binh, giết tới hoàng cung đi. Dứt lời, nhất thời có không ít võ tướng phụ họa, Tề Bình nhìn, trong lòng tự đủ đây chính là phái chủ chiến, không thể lỗ mãng. Cũng có người đứng dậy biểu thị phản đối, cảnh vương như phản, đế quốc dung chuyển, ngoại địch nhìn chằm chằm, chúng ta như khởi binh, bắc cảnh ai đến thủ? Một khi yêu tộc tiến vào, chính là hai mặt tụ địch, huống hồ cảnh tặc mưu đồ nhiều năm, bây giờ thế lực khổng lồ, như thế nào đối đầu? Hay là nên chầm chậm lưu toan? Phi, cái gì chầm chậm lưu toan, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, nên chiến. Cảnh tặc không được ưa chuộng, chưa hẳn có thể khống chế triều đình, nhưng đợi nó nội bộ bất ổn, lại tùy thời mà động, nên thủ, nên chiến, nên thủ, chiến, thủ. Trong lúc nhất thời, Thanh Long đường chia hai phe cánh, song phương lẫn nhau phun đánh khí thế ngất trời, nghiêm nhiên một cái nhỏ triều đình. Khác nhau ở chỗ, U Châu tướng lĩnh, quan viên võ nhân cứ đà, chính là văn nhân, tại địa phương quỷ quái này ngốc lâu, cũng không khỏi nhiễm lên mấy phần tính tình nóng nảy, này sẽ cai vã, cũng là không ai nhường ai, hận không thể động thủ đánh một chầu. Uy Vũ đại công tức cũng bị làm cho đau đầu, hắn am hiểu dùng binh, nếu là đánh trận, tự nhiên đã tính trước, nhưng cục diện dưới mắt, xa so với một trận chiến dịch phức tạp. Vị này võ phu xuất thân hơn quý, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Lại cứ, thái tử hiện tại quả là tuổi nhỏ, cũng vô pháp bày mưu tính kế, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, đột nhiên rơi vào Tề Bình trên thân. Nào nào, chỉ gặp vị này đế quốc tân tấn bá tức tu hành thiên tài đúng là thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt tiến tĩnh. Võ khán bá, ngươi cảm thấy thế nào? Lão quốc công tử thăm dò. Trong đường cãi lộn song phương an tĩnh lại, biểu lộ cái gì? Tại bọn hắn trong ấn tượng, Tề Bình cái tên này cơ hồ là cùng đánh nhau lợi hại hóa ngang bằng. Không có cách nào, U Châu vắng vẻ, báo chí đều không có trải đến Bắc cảnh, cùng tin tức thông suốt Việt Châu không cách nào so sánh được. Tề Bình rất nhiều sự tích, mặc dù cũng có truyền bá, nhưng đám này tướng lĩnh phần lớn không thế nào hiểu rõ. Điều này sẽ đưa đến, đám người trong lòng còn có thành kiến, không rõ bực này liên quan đến đế quốc tồn vong đại sự, quốc công vì sao muốn hỏi thăm đối phương. Tề Bình nghe vậy, ánh mắt đảo qua trong đường từng gương mặt một lỗ, chậm rãi nói, ta không phải U Châu quan viên, theo lý thuyết không nên tham dự, nhưng bệ hạ đêm đó đem thái tử giao phó cho ta cùng Đỗ Tư Thủ, ta lại thân là đồng cung tiên sinh, liền nên ra một phần lực, bất quá đang làm phán đoán suy luận trước, ta muốn hỏi quốc công một câu, như cường địch xâm phạm dưới mắt U Châu năng lực tự vệ như thế nào? Uy Vũ đại công bình tĩnh nói, nếu là thái tử đến trước, khó mà nói, nhưng điện hạ đã vào thành, phối hợp thiên quỹ, triều đình thuật pháp dù có suy yếu, nhưng vẫn có thể sử dụng, như cảnh vương chỉ phái binh mã đến đánh, trong một năm, hắn vào không được, như người tu hành đến, một hai cái tứ cảnh, miễn cưỡng đánh bắt được, lại nhiều thì không được. Trước một câu, lão quốc công ngữ khí tự tin, nhưng nâng lên người tu hành, lại bảo thủ đứng lên. Quả nhiên, thế giới này quyết định chiến tranh thắng bại, hay là đỉnh cấp chiến lược. Tề Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn hỏi, trong thành Thiên Quỹ, cùng kinh đô khác biệt. Uy Vũ đại công giải thích nói, đế quốc chiếc thứ nhất Thiên Quỹ, kỳ thật chính là U Châu thành cái này một cái, năm đó là Thái Tổ Hoàng đế làm phòng yêu tộc phản công, mới ở chỗ này kiến tạo pháp khí này, đến hoạt động tập sông núi địa mạch, sau đó, cảm thấy có thể thực hiện, mới lại đang kinh đô tạo cái càng lớn, bao trùm toàn bộ đế quốc. Bởi vì U Châu nhỏ hơn rất nhiều, lại chỉ có thể bao trùm U Châu, cho nên mới gọi là phân quỹ bình thường, thủ kinh đô Thiên Quỹ quản hạt, nhưng bởi vì cả hai bản thân độc lập, cho nên cũng có thể tách ra. Tề Bình bình hai, cảm thấy chướng kiến thức, cho nên U Châu Thiên Quỹ mới là tổ tông, là cái thứ nhất vật thí nghiệm. Uy Vũ đại công tiếp tục nói, binh lính bình thường, dù là bảy trận, đối với tu sĩ cường đại mà nói, cũng rất khó cấu thành sát thương, cho nên cần triều đình thuật pháp gia trì, hạch tâm chính là Thiên Quỹ, cảnh các khống chế ngọc tỷ, có thể hạ lệnh cắt đứt U Châu thành phân quỹ. Nhưng thái tử chỉ cần có tại, chính thống liền không ở tay hắn, cho dù đăng cơ, như cũng không cách nào hoàn toàn khống chế long mạch, U Châu thành phân quỹ, liền có thể triệu tập U Châu chi địa nguyên khí, thực hiện triều đình thuật pháp. Lần này thuyết pháp có chút quấn, dính đến chân võ hoàng đế một tay cấu tạo, thông qua hoàng thất huyết mạch, cùng chính thống danh phận, đến khống chế long mạch quy tắc. Lao quốc công cũng nói không hiểu lắm, lúc trước Đỗ Nguyên Xuân đề cập qua đời miệng, nhưng cũng nói không rõ lắm, tựa hồ cùng thành viên hoàng thất không cách nào tu hành, huyết mạch đơn bạc có quan hệ. Tề Bình hỏi, nhưng chỉ bằng U Châu một chỗ nguyên khí, không có khả năng cùng toàn bộ đế quốc đối kháng. Uy Vũ đại công gật đầu, đây cũng là rất nhiều đem lãnh chúa thủ nguyên nhân. Nếu là cậu thả tại U Châu, còn có thể chiếm cứ bản thổ ưu thế ngăn cản, nhưng nếu rời đi U Châu, tiến vào kinh đô chỗ Trung Châu, triều đình thuật pháp thi đấu qua cảnh vương, cơ hội tất thua không thể nghi ngờ. Nơi này cũng còn không có cân nhắc đại tu sĩ xuất thủ ảnh hưởng. Đừng nhìn rất nhiều tướng lĩnh quần tình sục sôi, nhưng trên thực tế, ai cũng rõ ràng, lấy U Châu một chỗ, Bắc Phương quân cái này một cái thế lực, không có khả năng đánh thắng được toàn bộ lương quốc. Nếu không, hoàng thất sớm nên không ngủ yên giấc. Trong đường, tất cả mọi người là trong lòng thở dài, có loại cảm giác bất lực, nhưng mà tiếp lấy, bọn hắn liền nghe Tề Bình từ tốn nói như vậy, tình huống còn không tính quá tệ. Các tướng linh kinh ngạc, trong lòng tự đủ ngươi điên rồi đi, cái này còn không hỏng bét. Tề Bình mỉm cười, nhìn chung quanh chúng tướng, các vị cảm thấy không đối. Kỳ thật, tình huống cũng không có chúng ta tưởng tượng kém như vậy, đương nhiên, cũng không tốt chính là. Ta không biết chư vị đối với đại lục thế cục biết như thế nào, nhưng ta bao nhiêu giải một chút, theo ta xem ra, sau đó một đoạn thời gian rất dài, chúng ta cùng cái này cảnh tặc đều không thể làm sao đối phương. Mặc ứng đỏ trường bào bố chính sứ nghi ngờ nói, giải thích thế nào? Tề Bình cười nhạt nói, rất đơn giản, tại các ngươi xem ra, cảnh tặc sẽ xuất binh thảo phạt chúng ta sao? Không, hắn làm không được, không chỉ là bởi vì hắn đối địa phương lực khống chế không đủ, càng bởi vì chân chính không hy vọng nội đấu người là hắn. Tề Bình nói lời kinh người, chậm rãi mà nói, cảnh tặc cướp đoạt chính quyền, tất có rất nhiều triều thần không muốn, lĩnh vực siêu phàm, thiền tông nhập kinh đô, đạo môn, thư viện vẫn còn tồn tại, mâu thuẫn hết sức căng thẳng, cảnh tặc rất rõ ràng những này uy hiếp, cho nên hắn kỳ vọng vào ngoại bộ làm áp lực, kim trướng vương đình, yêu quốc những ngoại địch này có thể giúp hắn đè xuống nội bộ mâu thuẫn, có thể điều kiện tiên quyết là nội bộ chỉ có hắn một lựa chọn mạch suy nghĩ này. Là cảnh vương tại trên dạ yến nói tới, Tề Bình thuật lại một phen, chợt lời nói xoay chuyển, cảnh tặc tính toán đánh rất tốt, nhưng hắn nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới thái tử sẽ trốn thoát, một khi thái tử còn sống, bị hắn chen ép những thế lực kia, liền sẽ tự nhiên đảo hướng thái tử, cho nên hắn mới thả rằng bước lên xúc phạm quy củ phong hiểm, xin mời thiền tông cùng bất lao lâm cường giả một đường truy sát. Nhưng hắn thất bại, đạo môn trước thời gian bố cục, giải quyết chuyển luân kim cương, cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần đạo môn còn tại, cảnh tặc liền không cách nào phái cường giả xâm phạm. Trừ phi cảnh tặc tự mình đến U Châu, nhưng tiến vào U Châu địa giới, này lên kia xuống, hắn sát suất lớn cũng vô pháp duy trì ngũ cảnh tu vi. Tề Bình ngự khí một trận, nói, cho nên sau đó triều đình không cách nào phái tu hành cao thủ đến, mà quốc công dùng binh như thần, Bắc Phương quân binh hùng tướng mạnh, cũng đã nói, trong một năm, cho dù cả nước binh mã đến công, cũng thủ được, cái kia tại cảnh tặc xem ra, cái này cũng không phải cái tốt lựa chọn. Thú hổ, một khi nội bộ tranh đấu, ngư ông đắc lợi, kim trướng vương đỉnh cùng yêu quốc thừa lúc vắng mà vào, đây là chúng ta song phương, cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả tóm lại, theo ý ta, tại ngoại địch chủ động đánh vỡ cục diện trước, chỉ cần thái tử còn tại U Châu thành, song phương liền sẽ bảo trì một đoạn thời gian rất dài bình tĩnh, nhưng cảnh tặc khẳng định sẽ dùng phương pháp khác đến suy yếu lực lượng của chúng ta, tỉ như chặt đứt tiếp tế, thương lộ, vàng bạc thuế ruột cung. Cấp, đây là chúng ta đối mặt khẩn yếu vấn đề. Ý kiến của ta là lập tức xuất binh, không phải đi tiến đánh kinh đô, mà là tại trong thời gian ngắn, cầm xuống toàn bộ U Châu bên trong kho lương, cùng sân quan, góp đồng, đoạn dừng mấy cái này thương đạo. Tề Bình trật tự rõ ràng phân tích, mà theo hắn tự thuật, toàn bộ Thanh Long đường đều yên lặng xuống tới. Chúng quan viên, tướng lĩnh sững sờ nhìn xem hắn, biểu lộ khi thì trầm tư, khi thì sợ hãi thán phục. Uy Vũ đại công tức con người sáng lên. Về phần thái tử, giờ phút này sớm đã một mặt ngưỡng mộ. Giờ khắc này, toàn bộ quốc công phủ phản phất thành Tề Bình một người biểu diễn trận. Đấu chương xong, chương 407, đến từ một thế giới khác luyện binh chi pháp, 1, chương 407, đến từ một thế giới khác luyện binh chi pháp, 1, chương 407, đến từ một thế giới khác luyện binh chi pháp. Tề Bình tự thuật vẫn còn tiếp tục, cùng lúc đó, cơ đoạt địa bàn ý nghĩa còn tại ở, có thể có rộng lớn hơn chiến lược thọc sâu, đến lúc đó, vô luận là chiến, là thủ, đều có ỷ bảo. Ngoài ra, dư luận bên trên thế công cũng là quan trọng nhất, cảnh tặc bẻ cong sự thật, ý đồ để người trong thiên hạ tin tưởng thái tử đã chết, mà quan niệm này một khi hình thành, chúng ta liền sẽ phi thường bị động, đến lúc đó, cho dù chống lại, cũng muốn lưng đeo một cái mưu phản tội danh. Cho nên, trừ ra khống chế vũ châu bên ngoài, đem chân tướng tung ra ngoài, để càng nhiều người biết xảy ra chuyện gì, cũng là quan trọng nhất. Ân, mặc dù ta cũng không hiểu rõ hoàng thất huyết mạch, chính thống cùng long mạch liên quan, nhưng bệ hạ từng nói qua, cảnh tặc mệnh người giang hồ bốn chỗ làm loạn, lấy bại hoại quân vương danh vọng. Bởi vậy có thể suy đoán, thanh danh cùng quân vương lực lượng cùng một nhịp thở, cho nên dư luận chiến tồn tại, không chỉ là vì để cho chúng ta sư xuất nổi danh càng là suy yếu đối phương phương pháp. Dư luận chiến. Nghe được cái này hơi có vẻ tươi mới tử, trong đường các tướng lĩnh ánh mắt sáng lên. Tề Bình nói ra, mà muốn đánh dư luận chiến, báo chí là cái rất tốt vũ khí, mặc dù cảnh tặc chiếm cứ kinh đô, tự nhiên có ưu thế, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, đề nghị của ta là Bắc cảnh lập tức đẩy ra chính mình báo chí, hướng đế quốc toàn cảnh gieo rắc. Phương án cụ thể ta sau đó có thể cung cấp, à, bọn hắn có thể cướp đi báo xã, nhưng nói lên đối với báo chí lý giải cùng vận dụng, không ai so ra mà vượt ta. Thái tử dùng sức gật đầu, ở một bên phụ họa, rất tán đồng. Tề Bình lại nói ngoài ra, Đỗ Tư Thủ tại hy sinh trước, đem chấn phủ tỉ mật điệp giao cho ta trong tay, tấm này tiên đế chế tạo mạng lưới tình báo, cũng có thể phụ trợ khai hỏa dư luận chiến ở chỗ này. Hắn hơi dừng lại, bởi vì so với dùng mật điệp gieo rắc trận tướng, Tề Bình còn có cái ý nghĩ khác, nhưng ý nghĩ còn không quá thành thục, liền chưa hề nói. Đây là trong ngắn hạn, chúng ta cần đoạt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chỉ dạng này không đủ, chúng ta còn cần càng mạnh quân lực. Tề Bình nói, nhìn về phía Uy Vũ đại công, ta nghe Trần tướng quân nói Bắc Phương quân tình huống, làm đế quốc đóng giữ Bắc Cương cường quân, ta đối với chư vị năng lực, cùng sĩ tốt Vũ Dung cũng không hoài nghi, nhưng ta cũng có một chút ý nghĩ, ân, có lẽ có thể đối với tăng lên sĩ tốt chiến lực có chỗ trợ giúp. Đang khi nói chuyện, Tề Bình từ trong tay áo lấy ra một quyển sách. Đây là hắn nửa đoạn sau trên đường đào vòng, dành thời gian tiến hành suy nghĩ. Tề Bình với cái thế giới này quân đội giải không nhiều, nhưng cái này không trở ngại hắn từ lời trước dẫn vào một chút thực dụng phương pháp, tăng lên sĩ tốt chiến lực. Nghe được câu này, trong đường tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, biểu lộ cổ quái. Một cái người tu hành chạy tới cho bọn hắn những này dạy dỗ cả một đời binh, đánh cả một đời cầm người nói cái này, không khỏi có chút làm cho người coi thường. Tề đại nhân phía trước nói không sai, nhưng cái này luyện binh chi pháp, hay là một tên xúc lấy sợi dâu tướng quân luyện chuyển cử tuyệt. Nhưng mà nghe tới Tề Bình tiếp theo đoạn nói, liền ngây ngẩn cả người. Ta chỗ này khi nhàn hạ viết chút suy nghĩ, bao quát ban phát quân công huân trường, lấy khích lệ sĩ khí, một bộ ta xưng là lính đặc chủng phương pháp huấn luyện thực thao phương án, cùng Tề Bình đơn giản đem trong sổ hạch tâm mấy cái điểm nói tới bên dưới. Thì như là quân công ban phát quân công trương, thứ này nhìn đơn giản, chỉ là mấy cái huy hiệu, lại có thể tăng lên trên diện rộng binh sĩ tính tích cực. Tại hắn lên đời trong lịch sử, thẳng đến Đại Thanh mới sáng tạo bộ này đồ vật, gọi là công bài mới đầu huân chương đều là vàng giòn mặt trắng, kết quả đến cuối nhà Thanh liền biến thành một tấm đóng một giấy. Tuyên thống thời kỳ mới có tương đối hoàn thiện bốn màu rồng huân chương chế độ. Lương quốc trước mắt còn không có thứ này, Tề Bình dứt khoát cho trở tới, tìm mấy cái vàng bạc thợ rèn, tăng thêm tuyên truyền, liền có thể giải quyết. Chi phí nhỏ, ích lợi lớn. Về phần cái gọi là lính đặc chủng phương pháp huấn luyện, thật cũng không khoa trương như vậy, đơn giản là sắp hiện ra thay mặt quân đội một chút thực dụng, thế giới này còn không có phương pháp xét tới. Người ở chỗ này, rất nhiều đều là xa trưởng lão tướng, chỉ nghe chút, liền lĩnh hội Tề Bình trong lời nói mấu chốt. Tên kia xúc lấy sợi dâu tướng quân sửng sốt, đôi mắt sáng lên, cả người lại không kinh thị, chỉ có kinh ngạc cùng mừng rỡ. Trực giác nói cho hắn biết, những vật này rất hữu dụng. Pháp này thượng thủ, Uy Vũ đại công tiếp nhận sổ, nhanh chóng lật qua lật lại, làm thần thông tu sĩ, lao quốc công thần thức cường đại, đọc sách tốc độ viễn siêu thường nhân. Rất nhanh liền lật xem một lần, hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt tỏa sáng tài năng. Những này biện pháp đều là ngươi nghĩ. Lao quốc công thanh âm mang theo thanh âm rung động, chỉ khẽ đảo duyệt, hắn như thế nào nhìn không ra trong câu chữ trí tuệ. Dù chưa thi hành, nhưng chỉ tưởng tượng, hắn liền biết trong sách nhìn như đơn giản biện pháp, sợ vô cùng có hiệu. Lại cùng triều đình những cái kia nói xuông sách ngốc văn nhân khác biệt, Tề Bình cái này thật mỏng trong sổ, mỗi một cái biện pháp đều rất giống trải qua thiên truy bách luyện, danh tướng xuất ra. Tề Bình cười không nói, mặt trứng ngỗng, dung mạo ôn nhuận tú khí thái tử cao giọng nói, tài năng của tiên sinh, phụ hoàng cũng tán thưởng không dứt, thiên quý cải chế, công cứu tế chi pháp, nam bắc phân bảng, lớn đến than đá hơi nước khí giới, nhỏ đến than bính, đều là xuất từ tiên sinh tay, chư vị không cần giật mình. Mà theo thái tử xác nhận, không ít hai thai không nghe thấy quân ngoại sự tướng lĩnh, mới rốt cuộc biết, nguyên lai những vật kia đều là Tề Bình thủ bút. Nhất là khai thác than đá khí cụ, cùng công cứu tế chi pháp, mấy tháng trước vừa giải Bắc cảnh hàn hai. Nam bắc phân bảng, càng là ban ơn cho Bắc cảnh người đọc sách. Lại không muốn, những này để bọn hắn sợ hai than đồ vật, đều xuất từ người trẻ tuổi kia chi thủ. Mặc ứng đỏ quan bảo bố chính sứ đột nhiên thở dài, bản quan rốt cục biết được, bệ hạ vì sao sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, xin mời Tề đại nhân hộ tống điện hạ rồi. Không, hoàng đế căn bản không có tìm ta, ta là góp đủ số. Tề Bình trong lòng thầm đủ, nhưng không có lên tiếng. Uy Vũ đại công đột nhiên hỏi, lão phu từng nghe nói, trước đó vài ngày, yêu tộc sứ đoàn vào kinh thành lúc, mai hội bên trên, ngươi từng đánh bại yêu tộc đại tướng, càng nói ra bi truyền binh thư. Tề Bình nói ra, quốc công như cảm thấy hứng thú, ta sau đó cùng nhau viết xuống, bất quá, cái gọi là binh thư, cũng chỉ là cá nhân ta tập kết bách ra tổng hợp số thôi, sợ làm cho quốc công thất vọng. Uy Vũ đại công lắc đầu, kích động nói, có thể làm xả tiên sinh cảm thấy không bằng, tuyệt không phải bình thường, võ khang bá chớ có khiêm tốn. Dừng một chút, hắn nhìn về phía đám người, chư vị cảm thấy thế nào? Bố chính sứ bọn người nhìn nhau cười khổ, trong lòng tự đủ còn có tất yếu hỏi sao? Như vậy trật tự rõ ràng, mạnh như thác đổ, cân nhắc chu toàn sách lược, không thể nói không thể bắt bẻ, nhưng cũng so với bọn hắn những người này nghĩ muốn chu đáo chặt chẽ quá nhiều. Trong lúc nhất thời, ở đây vô luận văn thần hay là võ tướng đều có chút tự ti mặc cảm. Mọi người đều biết kinh đô triều đình nhân tài hội tụ, có thể đi đến trên triều đình trọng thần, học thức, trí tuệ, cổ tay, can đảm đều là viễn siêu bọn hắn. Có thể ai có thể nghĩ tới Tề Bình còn trẻ như vậy liền có thể có như thế tầm mắt. Lúc đầu trận này nghị sự nên bọn hắn Bắc Cảnh quan viên bày mưu tính kế, kết quả lại thành Tề Bình sân nhà. Chương 407, đến từ một thế giới khác luyện binh chi pháp 2. Chương 407, đến từ một thế giới khác luyện binh chi pháp 2. Nếu là đặt ở Di Vãng, có lẽ sẽ có lòng người sinh ghen ghét, không thích. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tăng thêm Tề Bình lại có tiên đế bị thác thái tử tiên sinh tầng này quan hoàn, trong lòng bọn họ chỉ còn vui sướng. Dù sao ai không hy vọng có cái cường lực đồng đội đâu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản không khí ngột ngạt, trầm thấp thanh long đường đống nhiên phấn chấn, mọi người lao nhau hợp mưu hợp sức cho Tề Bình tra lậu bổ quyết. Một lần nghị sự kéo dài trọn vẹn 3 canh giờ, thẳng đến vào lúc giữa trưa mới tán đi. Tới thời điểm quan viên các tướng lĩnh trong lòng mê võng, các loại lúc rời đi cũng đã mục tiêu minh xác, nhiệt tình mười phần. Trần Phục Dung cùng Hoa Nhiên không hiểu triều chính, cũng không hiểu mang binh, liền tại quốc công phủ trong đình nhàm chán chờ đợi. Gặp một đám người đi tới, Hải Vương Sư Minh đùng một chút đứng dậy, giữ chặt đi ra tướng lĩnh, như thế nào? Quốc công có thể có sách lược ứng đối. Một thân đoàn đả, giữa mùa đông cũng dẫm lên giày cỏ, lộn xộn tóc ngắn che khuất khỏe mắt thổ hành thiếu nữ cũng lại gần, du côn dáng vẻ, cái kia đủ nàng nói phân nửa, đại não đột nhiên trống không, ấp úng nửa ngày, mới bù đắp, Tề Bình thế nào không có đi ra. Tướng lĩnh kia một mặt kính nể, Tề tướng gia đã định tốt sách lược, chúng ta cái này liền cắt đi việc, muốn cấp tại cảnh tặc trước động thủ đi. Tiếp đấy chính là một nhóm lớn khó hiểu nói cái gì dư luận chiến công hơn hệ thống tức ra đại tài chờ chút. Nghe hai người mộng bức đứng lên, Trần Phục Dung luốt luốt cóng đến trở nên cứng mặt, một bộ thận hư bộ dáng trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cho nên là Tề Bình bày mưu tinh kế, các ngươi còn tiếp nhận? Hoa Nhiên dùng sức hút bên dưới cái mũi, một chuôi chạy ra ngoài nước mũi siêu trở về, nàng một mặt phân chấn, tay phải nắm tay tại tay trái trưởng một truy, không hổ là ta đạo môn đệ tử. Trần Phục Dung là thư viện đệ tử, đạo môn, thư viện, hai người cãi vã. Cùng lúc đó Tề Bình thì từ một phương hướng khác về tới trong nhà ở của mình. Thưa ra, chúng ta phục thị ngài dùng nữa. Vừa mới tiến sân nhỏ, hai tên tuấn thiếu nha hoàn tiến lên đón, đỏ mặt, con mắt lóe sáng sáng. Các nàng là trong phủ đưa cho Tề Bình thị nữ, nghe được nói muốn đi hầu hạ vị kia đế quốc thiên tiêu, các nàng liền âm thầm chờ mong. Tạ ơn, không cần, đem đồ ăn cầm tới phòng ta liền tốt. Tề Bình nói ra. Cái kia sau khi ăn xong muốn tắm rửa sao? Chính ta sẽ tẩy. Ân, ý của ta là không thích tắm rửa thời điểm bên cạnh có người. Hai tên nha hoàn một mặt thất vọng, đành phải đi làm việc, thấp giọng xì xào bàn tán. Quả nhiên cùng bình thường đại nhân vật không giống chứ. Chính là, nha, thức ra còn nói tạ ơn đâu, thật trách. Tề Bình thai khẽ nhúc nhích, nghe hai cái thanh tú nha hoàng nghị luận, có chút bất đắc dĩ, cất bước trở về phòng. Hộp 3 canh giờ, sáng sớm hai cái bánh bao sớm mất, hắn đã đói đến ngực dán đến lưng. Các loại nha hoàng đưa tới ăn uống, Tề Bình phong quyển tàn vân một trận, ăn miệng đầy băng dầu, cuối cùng dùng sức cực một hớp rượu, lúc này mới chậm rãi lấy ra tấm gương đến, hướng phía trước đầu ném một cái, tiên sinh, chớ ngủ. Cửu Châu giang bay tít một vòng, mặt kính sáng lên, mặc màu xanh đậm áo choàng, bên hông treo lấy thước thư sinh trung niên xuất hiện, đưa tay bắt được tấm gương, thì đau nói điểm nhẹ, pháp khí này bán đi ngươi cũng mua không nổi, liền ném loạn. Tề Bình cười hắc hắc, cầm bầu rượu lên, uống một chén. Nhất đại viện trưởng quét mắt chén cuộn bừa bộn, ánh mắt thăm thẳm, ngươi nghe qua nhà ai khí linh có thể uống rượu? Tề Bình cười, không tiếp tục ra, nghiêm mặt nói, tiên sinh, nói một chút chính sự đi. Nhất đại viện trưởng nghe vậy cũng nghiêm túc, khoanh chân tại đất trên bảng, thản nhiên nói, ngươi vừa mới cùng những tướng lĩnh kia nói chuyện với nhau, ta đều nghe thấy được. Xem ra ngươi những ngày này suy nghĩ rất nhiều. Đúng vậy, Tề Bình có thể xuất ra trọn vẹn kế hoạch, dĩ nhiên không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là lâu dài suy nghĩ. Nghĩ lại nhiều, không bằng hành động. Tề Bình nói ra, bây giờ đế quốc biến đổi lớn, kim trướng vương đỉnh, yêu quốc thái độ không rõ, nhưng những cái kia sự tình, không phải ta có thể cải biến được, bao quát ta vừa rồi nói những cái kia, cũng chỉ là đề nghị, cuối cùng vẫn cần nhờ U Châu thành đám người này đi làm, mà tại không lâu tương lai, vô luận là cùng cảnh vương khai chiến, hay là càng hỏng bét tình huống, ngoại địch xâm lấn, ta lúc này tu vi đều quá thấp. Nhất đại thản nhiên nhìn hắn, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Nhảy ra mèo cam cũng ngồi xổm dưới đất, một bên điểm đạm nho nhã liếm trên móng vuốt lông, một bên nhìn hắn. Tề Bình chân thành nói, xin mời tiên sinh dạy ta như thế nào nhập thần ẩn. Nét mặt của hắn chưa từng có nghiêm túc, ta tránh qua, tránh né chuyển luân kim cương, nhưng nếu không cách nào cường đại lên, lần tiếp theo cũng sẽ chết tại cái gì khác trong tay cường giả. Bây giờ thái tử tại Vũ Châu thành tạm thời an toàn, ta không hiểu chính vụ, cũng không hiểu mang binh, thẳng thắn giảng, làm cái mưu sĩ đều không hợp cách. Ta nghĩ nghĩ, kế tiếp còn là muốn mau chóng cường đại lên, dạng này mới có thể đang dùng chuyển thời cuộc bên trong làm chút gì. Tề Bình rất gấp, hắn chưa bao giờ đối với trở nên cường đại như này cấp bách. Trên thực tế, trong 1 năm trước, hắn mặc dù cũng cần cù, nhưng cảm giác cấp bách cũng không mạnh, nhưng dưới mắt thế cục đẩy hắn, không thể không cấp tốc mạnh lên. Vô luận là vì tự vệ, không bị giết, hay là giúp thái tử đánh bại cảnh vương, cũng hoặc là tìm tới biện pháp chân chính phục sinh Đỗ Nguyên Xuân, đều cần lực lượng. Nhất đại viện trưởng thản nhiên nói, ngươi hẳn phải biết, 3 tấn 4, trọng yếu nhất chính là ngộ đạo. Tề Bình cười khổ nói, vấn đề là ta bản mệnh thần thông tương đối đặc thù, rất khó tìm đến cơ hội lĩnh ngộ. Đi qua 2 lần, hồi 1, là kinh đô phong hàn bệnh, ta cứu người thời điểm cảm ngộ một lần, sau đó chính là tại Lãnh Giang thành, sư huynh thời điểm chết, bước vào nhị trọng. Nhưng ta cảm thấy, biện pháp này không đúng lắm. Phong hàn lần kia, kinh đô dân chúng từ tử vong đổi phát sinh cơ. Trong lúc vô hình, phù hợp chết chuyển sinh quang âm lịch lưu. Đỗ Nguyên Xuân chế tử, Tề Bình là cảm khái tại hồi đương năng lực, cũng vô pháp vãn hồi. Hai lần đều cùng thời gian có quan hệ, nhưng cũng đều phi thường thái. Nhất đại viện trưởng nghe vậy, rất tán thành, năng lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cổ quái, năm đó ta khi còn sống đều không có gặp qua loại này, cho nên cũng không có kinh nghiệm cho ngươi. Tề Bình một mặt thất vọng. Nhất đại viện trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, đừng giả bộ, ngươi hẳn là đánh Cửu Châu giám chủ ý đi, tới dò xét ý tứ của ta. Dù sao, trên đời này đại khái không có so Thái Hư Huyễn cảnh càng thích hợp trợ giúp ngươi ngộ đạo. Thái Hư Huyễn cảnh có thể mô phỏng nhân sinh, để Tề Bình trong thời gian ngắn trải nghiệm sinh già luân hồi, thích hợp nhất cảm ngộ thời gian đại đạo. Hắn rất sớm trước, còn tại kinh đô thời điểm, liền đánh qua tấm gương này chủ ý, nhưng lúc đó nó tại thủ tọa trong tay, Tề Bình suy nghĩ cũng vô dụng. Cho tới hôm nay, mới một lần nữa sinh ra tâm tư đến. Tiên sinh trí tuệ như biển, đệ tử tiểu tâm tư cho ngài xem xét chỉ mặc. Tề Bình không biết xấu hổ mở ra thiểm cầu hình thức. Miêu Chấn Thủ ghét bỏ qua một bên đầu đi, nghĩ thầm nhân loại thật nhàm chán, nói điểm nói quên co. Nhất Đại lắc đầu nói, ngươi cầu ta không dùng, bất quá, ta đích xác có thể cho ngươi một con đường sáng. Tề Bình cầu học như khát, tiên sinh mời nói, ta đi nơi nào có thể tấn cấp. Nhất Đại viện trưởng nhìn hắn một cái, nói lời kinh người, về kinh đô. Đấu chương xong, chương 408, Cảnh Long Nguyên Niên chương 408, Cảnh Long Nguyên Niên chương 408, Cảnh Long Nguyên Niên về kinh đô. Khi Nhất Đại nhẹ nhàng nói ra ba chữ này, Tề Bình một câu ngươi đùa ta suýt nữa phun ra đi. Tiên sinh, ta không phải liền là đưa ngài uống rượu, tổng cũng không trở thành muốn giết ta đi. Tề Bình im lặng nói. Nhất Đại viện trưởng cười tủm tỉm nhìn xem hắn, lời này của ngươi tiên sinh coi như không thích nghe, cái gì gọi là giết ngươi? Tề Bình vẻ mặt đau khổ, kinh đô dưới mắt thế nhưng là Cảnh Vương đại bản doanh, ta lúc này trở về, tự chui đầu vào lưới. Nhất Đại viện trưởng cười nói, ngươi muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng chỉ có dùng Cửu Châu giám, có thể thứ này mở ra một lần, tiêu hao kinh người. Lần trước đạo chiến là hai vị thần ẩn cùng một chỗ mở ra, đây vẫn chỉ là ngươi thấy, trên thực tế, tiêu hao càng nhiều. Ta chỉ là cái khí linh, nếu là đánh chuyển luôn trước, còn có thể giúp ngươi mở ra, nhưng bây giờ, ta còn sót lại lực lượng đã không đủ để chèo chống. Có thể ngươi tại Vũ Châu thành tìm được ít nhất hai vị tứ cảnh sao? Tề Bình trầm mặc, hắn tìm không thấy. Trên thực tế, Vũ Châu thành một cái tứ cảnh đều không có, Uy Vũ đại công cũng chỉ là thần thông, mặc dù tại triều đình thuật pháp gia chỉ bên dưới, có thể địch thần ẩn, nhưng cuối cùng không phải chân chính tứ cảnh. Nhất Đại tiếp tục nói, cho nên chỉ có kinh đô mới có người giúp ngươi. Ngươi muốn tăng lên, cũng chỉ có thể trở về. Ngài nói giúp ta người là thủ tọa. Tề Bình thử thăm dò. Thư viện bây giờ tình huống không rõ, kinh đô bên trong có năng lực giúp hắn, chỉ có đạo viện. Nhất Đại cười nói, tiểu tử ngươi qua chân đầu, ngươi chẳng lẽ đoán không ra? Thủ tọa vì sao đem ta? Tấm gương này ném cho ngươi, ý đồ chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Tề Bình nghĩ nghĩ, rốt cục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tiên sinh, ngài cảm thấy thủ tọa là có ý gì? Hắn đem ngài ném cho ta, tổng không phải chỉ là để vì bảo hộ thái tử đi? Hắn chân chính muốn hỏi chính là, thủ tọa đối với hắn có ý đồ gì? Sự nghi ngờ này, khi biết Thủy Nguyệt chân nhân nhắn lại sau, liền bung đi không được. Nhất Đại viện trưởng nhìn qua trước mặt thiếu niên con ngươi đen nhánh, nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không rõ ràng. Tề Bình. Nhất Đại tức giận nói, hơn 300 năm, ngươi thấy ta, cũng không phải là về sau cái kia thần thánh linh bức ta, mà là năm đó còn là tứ cảnh ta, tỉnh lại sau giấc ngủ, Thương Hải Tăng Điển, ta cùng hắn đều hơn 300 năm không gặp, ngươi cho rằng sẽ rất hiểu rõ. Tốt ta, ngươi nói rất hay có đạo lý, ta không phản bác được. Tề Bình cho chẹn họng bên dưới. Nhất Đại nghĩ nghĩ, lại nói bất quá, ta vẫn là có chút đoán, à, có lẽ cùng thần thông của ngươi có quan hệ, ngũ cảnh cũng là có thọ nguyên cực hạn, thủ tọa có thể sống đến hiện tại, đã để ta thật bất ngờ, ngươi một cái nhỏ tam cảnh, có thể vào pháp nhãn của hắn, đại khái chỉ có ngươi đặc biệt thần thông. Thời gian, tuổi thọ sao? Tề Bình nghĩ đến, không có lên tiếng, thủ tọa là bắt được ta nghịch chuyển thời gian năng lực, cho nên đặc biệt chú ý ta. Điều phỏng đoán này rất hợp lý, nhưng chẳng biết tại sao, Tề Bình luôn cảm thấy, không có đơn giản như vậy. Nhất Đại nói ra, tốt, chớ có lo sợ không đâu, ngươi bây giờ quá yếu, thủ tọa vô luận ham ngươi cái gì, đều không phản kháng được, không bằng lợi dụng điểm này, hắn nếu không muốn ngươi chết, vậy ngươi trở lại kinh đô, liền cũng là an toàn. Tề Bình hỏi, ý của ngài là, nếu như ta về kinh đô, thủ tọa sẽ bảo hộ ta? Không nhất định đi, Lục tổ cùng Cảnh Vương, hiện tại cũng có ngũ cảnh thực lực, thủ tọa xác định bảo vệ được. Không chừng hắn ý tứ là để cho ta tranh thủ thời gian chạy. Nhất Đại lắc đầu, thủ tọa khả năng so trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại. Đương nhiên, như lời ngươi nói, dưới mắt kinh đô hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, nhưng ngươi như muốn cấp tốc tấn cấp, chỉ có con đường này có thể đi. Tề Bình lâm vào trầm tư, hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ trở về kinh đô khả thi. Mặc dù vừa nghe thời điểm cảm thấy kéo, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật chưa hẳn không được. Đầu tiên, hắn có Bách Biến Ma Quân có thể ngụy trang thân phận, kinh đô lớn như vậy, chính mình hướng trong đám người mở dấu, vấn đề không lớn. Mà lại, bài trừ tu hành, hắn cũng hoàn toàn chính xác rất muốn trở về, tiểu muội tình huống không rõ, phòng sách bên kia cũng không biết kiểu gì, hắn một mực đau lòng lấy, còn có trấn phủ ti. Sư Minh bị định thành phản quốc tặc, nha môn như thế nào? Thư viện đến cùng tử thương bao nhiêu? Hắn không yên lòng. Mặt khác, từ đấu tranh góc độ, Bắc Cảnh muốn cùng triều đình chống lại, tình báo chính là rất mấu chốt một vòng, Tề Bình cũng cần đi kinh đô, thời khắc nhìn chằm chằm triều cục biến hóa. còn có một cái đặc thù chỗ tốt, Tề Bình thân phận trước mắt là anh hùng, điều này sẽ đưa đến Cảnh Vương rất khó giống chống khua chiêng đối phó hắn. Coi như phát hiện hắn, cũng chỉ có thể âm thầm ra tay diệt trừ, lại thêm nhất đại bản thân thủ tọa chiếu cố, hệ số an toàn tăng nhiều. Mà nếu như hắn có thể trở về kinh đô, cũng có thể nếm thử làm một số việc, nếm thử thay đổi song phương thực lực. Đương nhiên, vấn đề cũng rất lớn, chính là nguy hiểm. Nhất đại hai tay lung tại trong tay áo, bình tĩnh nói, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, con đường của ngươi cuối cùng muốn tự mình đi, người bên ngoài chỉ là đề nghị. Tề Bình ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, ta trở về. Dừng một chút, bổ túc một câu, nhưng muốn làm một chút chuẩn bị, cần một chút thời gian. Mèo. Miêu Chấn Thủ nghi hoặc nghiêng đầu. Tiến vào tháng 3 sau, kinh đô khí hậu càng ngày càng ấm áp lên, theo mấy trận mưa xuân qua đi, trong kinh hoa đảo lần lượt nở rộ. Toàn bộ đô thành cũng sáng rõ, tiên đế băng hà dư ba dần dần lắng lại, mặc dù trong bóng tối, như cũ sóng cả mãnh liệt, nhưng tối thiểu bách tính bình thường đã dần dần tiếp nhận kết quả này. Đồng dạng tại 3 tháng, phát sinh một trận đại sự, đó chính là tân hoàng đế lên ngôi. Tại triều đình đám đại thần thịnh tình đề cử xuống, Cảnh Vương cự tuyệt 3 lần, rốt cục từ chối không được, lựa chọn kế vị. Đăng cơ đại điển hơi có chút vội vàng, Cảnh Vương người khoác long bào, tế tự qua thái miếu, hoàn thành đăng cơ đại điển sau, Lương quốc liền chính thức nên đón chủ nhân mới. Niên hiệu tùy theo càng dễ, Vĩnh Hòa 11 năm, biến thành Cảnh Long nguyên niên. Đúng vậy, Cảnh Vương niên hiệu chính là Cảnh Long từ đó, không còn Cảnh Vương, chỉ có Cảnh Đế. Tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, kinh đô thành bên trong vui mừng hớn hở, có thể trong hoàng cung, lại như cũ túc sát. Hòa Thanh cung. Khi trưởng công chúa Vĩnh Ninh khi tỉnh lại, sắc trời chưa trong suốt, nàng lại không buồn ngủ. Hai tháng này đến, Vĩnh Ninh thường xuyên mất ngủ, người cũng tiểu tụy rất nhiều. Từ đêm giao thừa sau, Vĩnh Ninh liền bị cấm túc tại Hoa Thanh cung bên trong, tất cả cần thiết như cũ, chỉ là không cho phép rời đi. Mới đầu một đoạn thời gian, nàng tấp nập yêu cầu gặp mặt Trần Cảnh, hoặc là An Bình, hoặc là Vương Phi. Nhưng nhiều lần bị tự sau, liền không có lại muốn cầu cái gì. Phản phất tiếp nhận kết quả này. Bất quá cùng cảm xúc sụp đổ hoàng hậu khác biệt, Vĩnh Ninh mặc dù thường xuyên ngồi xuống chính là một ngày, ngẩn người không để ý tới người, nhưng lại duy trì lấy tương đối bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Đáng nhắc tới chính là, từ ngày đó sau, nàng không có lại mặc áo tím, thay đổi trắng thuần váy xòe. Tựa hồ đang dùng loại phương thức này, vô hình kháng nghị cái gì. Điện hạ cửa ra vào, khi Vĩnh Ninh đẩy cửa phòng ra đi ra, liền nhìn thấy hơi có vẻ mờ tối trong cung, thị nữ bước nhanh đi tới, hiển nhiên đồng dạng là vừa lên cung lâu, nô tỳ cái này đi thúc đồ ăn sáng. Vĩnh Ninh nhân một tiếng, sau đó lại căn dặn một câu, không đợi. Lúc này mới bước liên tục nhẹ nhàng, dọc theo hành lang gấp khúc, đi thư phòng, vẫn như cũng là phủ lên như đám mây giống như thảm đùng dê, vẫn như cũng là bày đầy thư tịch gian phòng. Trưởng công chúa đẩy ra cửa sổ, thổi gió sớm, ngồi ở bên cửa sổ. Thu thủy giống như con ngươi nhìn qua bên ngoài dần dần sáng lên thái dương, nghe được ngọ môn phương hướng tiếng chuông, tràn đầy thư quyển khí trên gương mặt, bò lên trên một tia sầu bi. Điện hạ. Qua không biết bao lâu, khi Vĩnh Ninh lần nữa hồi thần thời điểm, nhìn thấy thiếp thân nữ quan đã xuất hiện tại cửa ra vào. Trong tay như cũ bưng lấy ghi chép tảo chiếu sổ con. Phản phất hết thệ cũng không hề biến hóa, phía trước hai ngày, Cảnh Đế đăng cơ sau, đối với bên này quản thúc liền buông lòng chút, mặc dù trưởng công chúa như cũ không cách nào tùy tiện đi ra ngoài, nhưng dưới đáy hạ nhân có thể trình độ nhất định rời đi. Cảnh Đế cũng không có hạn chế nàng biết tình huống bên ngoài, nhưng mà chung quy là khác biệt. Đọc đi. Vĩnh Ninh nhẹ nói. Là thiếp thân nữ quan nhớ tới tảo chiếu mọi việc, cũng không có cái gì tươi mới, bây giờ Cảnh Đế làm rất nhiều sự tình, cũng sẽ không đặt ở trên triều đình thảo luận. Thì như, phương bắc truyền về một chút tin tức, lại tỉ như đối với một số người bí mật sự quyết, vẫn còn so sánh như đã chuyển vào trong hoàng cung, tiến vào đông cung nam hải kia, mặc dù rất nhiều người đều biết đó là tương lai chức quân thái tử mới, lại tỉ như bởi vì bệnh qua đời trị liệu vô hiệu thái hậu. Những ngày này trong hoàng cung phát sinh không ít biến hóa, hoàng hậu dọn đi lãnh cung, lập tức từ sau cung chi chủ biến thành không người hỏi thăm người trong suốt. Vương phi trở thành mới hoàng hậu, An Bình quận chúa tấn thăng làm công chúa, tên đia sinh hạ thái tử, thân phận thấp nữ nhân thì sát phong quý phi, thái tử bái vương phi là mẹ. Hoàng Dung trong gia tộc nữ nhi hai ngày trước mang tới trong cung, đồng dạng thu được quý phi danh hiệu. Đều nói vua nào triều thần ấy, hậu cung sao lại không phải? Duy nhất đặc thù, chỉ có một vị hồ quý phi, danh hiệu không động, trong cung các người hầu bí mật sẽ chuyển, Cảnh Đế muốn kế thừa hoàng huynh phi tử. Cái này từ Cảnh Đế ba phen mới bận tiến về Diên Hy cung, có thể thấy được luống đốm. Nhưng thú vị là, mỗi lần đều cho ngăn cản đi ra. Trương thượng thư bọn người như thế nào? Nghe xong đấu, Vĩnh Linh đột nhiên hỏi câu. Thiếp thân nữ còn nói, vẫn giam giữ tại chiếu ngục, chỉ là cụ thể như thế nào, lại không tốt tìm hiểu. Dưới mắt chấn phủ ti đổi mới rồi chấn phủ sứ, không ít lao nhân hoặc là chèn ép, hoặc là rời, các nô tỳ cũng không tốt tìm hiểu tình huống. Vĩnh Ninh nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, lại hỏi, bác cảnh, có tin tức mới sao? Thiếp thân nữ quan nói ra, hay là những truyền ngôn kia, nói bác cảnh đại công đánh lấy thái tử cơ hiệu, xuất binh chiếm trước không ít thành trì, dưới mắt cơ hồ khống chế toàn bộ ưu châu, còn có Lanh Giang thành, Tề đại nhân hiện thân sự tình, cũng có truyền ngôn, bất quá triều đình thuyết pháp, thì là uy vũ đại công cấu kết ngoại tộc, cùng lập giả thái tử, Tề đại nhân chém giết thần ẩn sự tình, cũng chỉ nói là lời đồn. Gần nhất có quan hệ với Lãnh Giang thành tin tức đã truyền tới, về phần dư luận chiến bởi vì thời gian còn chưa đủ, chưa chính thức lên men, nhưng đã bắt đầu có manh mối. Triều đình phương diện ứng đối phương pháp đơn giản thô bạo, hết thảy đều là man yêu âm mưu. Vĩnh Ninh cười lạnh một tiếng, Trần Cảnh sẽ hối hận, hắn sớm muộn sẽ nhìn thấy Tề Bình sẽ trở thành hắn ác mộng. Lúc này bên ngoài đột nhiên có cung nữ đến đây, điện hạ, An Bình công chúa cầu kiến. Tấu chương xong, chương 409, đông thành mới khách trọ, 1, chương 409, Đông Thành mới khách trọ, 1, chương 409, Đông Thành mới khách trọ An Bình công chúa. Nghe được cái tên này, Vĩnh Ninh trên mặt không có biểu lộ. Tên cung nữ kia túi thấp đầu đợi một hồi lâu, mới nghe được hai chữ, không thấy. Cung nữ ứng thanh rời đi, thiếp thân nữ quan mắt nhìn trưởng công chúa, mấy ngày nay, An Bình cơ hồ mỗi ngày sáng sớm đều sẽ tới thăm, nhưng lấy được đáp án, thủy chung là hai chữ này, không thấy. Thiếp thân nữ quan trong lòng thở dài, trận kia chỉ biến, cải biến quá nhiều chuyện, nàng làm hạ nhân, cũng không tốt nói cái gì, chỉ là nói, điện hạ, đi dùng đồ ăn sáng đi. Vĩnh Ninh gật đầu, đứng dậy kéo lấy một bộ trắng thuần váy đi ra ngoài. Mùa xuân đến, trong cung hoa đào nở rộ, không có người nghe được, nàng phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Hoa Thanh cung bên ngoài, khi lại một lần nữa bị cự tuyệt ở ngoài cửa, xử tại màu son ngoài cửa lớn An Bình công chúa ánh mắt tạm đạm đi. Nàng vẫn là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn một cái, hất lên huyền hắc cháo bảo, chỉ là đẹp đẽ trên gương mặt, đã không có gì vãng hoan thoát mẹ cứng, chỉ có cô đơn. Tựa như hong khô đóa hoa. Công chúa, hồi cung đi, từ vương phủ theo tới một tên thị nữ nhẹ nói, ngài làm gì thiên thiên dạng này dạy vào chính mình đâu, trưởng công chúa lại không thấy, ngài dưới mắt cũng là công chúa, không cần thiết đang nói, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người An Bình đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng quét nàng một chút, nói, và miệng 50. Thị nữ kinh hãi, liền muốn xin tha, lại cho người bên cạnh kéo tới nơi xa, khi An Bình ngồi vào buồng xe, chậm rãi lúc rời đi, cũng còn có thể nghe được đùng đùng đập âm thanh. Toàn bộ đội ngũ câm như hến, không ai dám lại nói nguyên thuyên. Hai tháng này đến, trong hoàng cung nô tỳ thanh tẩy một nhóm lớn, nguyên bản vương phủ hạ nhân tiến cung sau, địa vị bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, liền dễ dàng thấy không rõ vị trí, đây chỉ là một hành thu nhỏ. Xe ngựa lộc cộc, rất nhanh trở về Khôn Ninh cung. Cảnh đế đăng cơ không lâu, An Bình làm tân tấn công chúa, chưa dọn đi độc lập phủ đệ, vẫn cùng mẫu thân ở tại một chỗ. Vào tới cung đến, nở nang xinh đẹp vương phi. Hiện tại nên xưng là hoàng hậu ngồi tại bàn tròn bên cạnh đợi nàng, gặp nữ nhi thần thái, khe khẽ thở dài, dùng bữa đi. An Bình cầm lấy thìa, con ngươi rơi vào trước mặt chén dĩa bên trên, đột nhiên nói ra, "Mẫu phi, ta nghe được bên ngoài tại truyền một ít lời, nói Bắc Cảnh không yên ổn, uy vũ đại công nhu cầu tự lập, còn có người nhìn thấy nói Tề Bình xuất hiện tại Bắc Cảnh, giết lợi hại tu sĩ, nhưng báo chí còn nói, đó là giả." Nàng đột nhiên ngẩng đầu, giống như tinh tử con ngươi nhìn chằm chằm vương phi, "Báo chí đã nói, là giả đúng hay không? Hắn căn bản không có chết, hắn còn sống, bỏ chạy Bắc Cảnh." Vương phi trầm mặc bên dưới, đột nhiên ôm lấy nữ nhi, vỗ nhẹ nhẹ đánh, "Ngươi trước kia từ trước tới giờ không quan tâm những chuyện này. Mấy ngày này, ngươi thay đổi rất nhiều. Đáp ứng mẫu phi, không cần để ý những thứ này, vô luận sinh tử, coi như chết đi." An Bình rúc vào mẫu phi trong ngực, nước mắt bịt kín hai mắt, nàng biết, cho dù Tề Bình còn sống, cũng không có khả năng lại trở lại kinh đô. Nàng chưa từng nghĩ đến, giao thừa ngày đó chính là một lần cuối. Không ai biết đến là, cùng lúc đó, một tên con dương sách thư sinh nghèo, xen lẫn trong đông thành môn kéo dài trong đội ngũ, tiến nhập kinh đô. Thư sinh nghèo hơn 20 tuổi bộ dáng, dung mạo bình thường, vào thành thời điểm, một bộ kính sợ mới lạ bộ dáng, tựa như lần thứ nhất đến. Qua cửa thành quân coi giữ nhìn qua lộ dẫn, phất tay thông qua. Thư sinh trẻ tuổi khiếp đảm gật gật đầu, chạy chậm đến dung nhập ngoại thành khu phố, thẳng đến đi xa, trên mặt hắn ngượng ngùng mới giảm đi, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thần tình phức tạp đến. "Trần Cảnh, ta trở về." Thư sinh chính là ngụy trang sau Tề Bình, đang quyết định sau, hắn tại Vũ Châu thành lại dừng lại một trận. Một phương diện, đem bàn tay mình cầm chi thức dạy cho Bắc Phương quân, thứ hai, cũng là khôi phục tu vi. Sau đó, trong âm thầm cùng thái tử cáo biệt sau, hắn lặng yên rời đi Vũ Châu thành, cùng sử dụng một chút thời gian, liên lạc Đô Nguyên Xuân lưu lại mật điệp hệ thống, làm một chút an bài. Cũng nhờ vào đó lấy được một nhóm thân phận giả, lúc này mới dịch dung sau, quay về kinh đô. Cảnh Long Nguyên Nhiên, thật đúng là vội vã không nhịn nổi. Tề Bình cười lạnh, đem ánh mắt từ hoàng cung phương hướng thu hồi, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Tuy nói mục đích chủ yếu là về đạo viện, tìm kiếm đạo môn trợ giúp, nhưng Tề Bình bước đầu tiên kế hoạch cũng không phải là nơi đó. Đến một lần, đạo viện tại trong hoàng thành, không dễ lăn lộn nhập, lại hắn đối với bây giờ kinh đô tình huống nắm giữ không nhiều, tùy tiện hành động, rất là không công ngoan. Thứ hai, trừ tu hành, hắn còn có những nhiệm vụ khác muốn làm. Cho nên, hắn chuẩn bị trước ở lại, hiểu rõ thế cục, lại tính toán sau. Cân nhắc đến Nam Thành tiểu viện, phòng sách tổng điểm khả năng có người nhìn chằm chằm, Tề Bình cố nén thăm viếng xúc động, tìm trạm giao dịch buôn bán, tại Đông Thành thuê một tòa sân nhỏ. Kinh đô bên trong, nhất là thuộc Đông Thành lớn nhất, ngư long hỗn tạp, dân nghèo khá nhiều, quan sai tuần tra cường độ thấp nhất, là tự nhiên ẩn nấp nơi trốn. Khi Tề Bình đi vào Đông Thành, đập vào mắt chỗ, là so với nội thành, rõ ràng rớt lại phía sau nhà dân, cửa hàng, trời đông giá rét đã đi, cảnh xuân tươi đẹp, san sát nối tiếp nhau thấp bé phòng ốc, treo lơ lửng tiểu kỳ chưa bài. Văn Khúc Tinh lão gia xin thương xót đi, thưởng mấy cái tiền đồng, lão gia phát đại tài. Đầu hẻm, mấy tên ăn mày chú ý tới Tề Bình, nhãn tỉnh sáng lên, nào tới quỳ xuống. Một người trong đó còn dắt lấy cái gãy chân hài tử, lấy tay âm thầm bóp người sau một chút, thế là lại thêm tiếng la khóc. Nơi xa, đối diện đầu hẻm, dưới một cây đại thụ, hai cái trần trụi cánh tay, ánh mắt hung ác côn đồ liếc nhìn bên này. Bên hông buộc lấy lụa đỏ dây lưng, mang ý nghĩa khả năng lệ thuộc vào cái nào đó tầng dưới chốt bang phái. Tề Bình ban đầu ở trấn phủ ti làm giáo úy thời điểm, liền nghe qua chút. Toàn bộ kinh đô thành, tán lạc to to nhỏ nhỏ, rất nhiều bang phái, làm đơn giản là thu tiền đen, nhìn xong bạc, ký quán, khống chế bến tàu, thương đạo các loại nghề kiếm sống. Mỗi một cái có thể đứng bước bang phái, đi lên nào, đều có trên quan trường bối cảnh, đơn giản là trong triều khác biệt quyền quý dưới tay một đám người. Làm điều phi pháp, giết người phóng hỏa người chiếm đa số, quan phủ đương nhiên biết, nhưng đến một lần loại bang phái này thế lực, là đánh không dứt, thứ hai, tại rất nhiều chuyện bên trên, quan phủ cũng cần đám người này tồn tại. Dù sao, thời đại này nhưng không có hậu thế loại kia mạnh hữu lực cơ sở tổ chức, tư lại cũng không thể so với bang phái thành viên tốt bao nhiêu. Chỉ là, dĩ vãng Tề Bình tại trấn phủ đi làm việc, cực ít sẽ tiếp xúc đến những này tầng dưới chốt thế lực. Ta không có tiền. Tề Bình biểu lộ lạnh nhạt, lách qua ăn mày rời đi. Những tên khất cái này rõ ràng là bang phái khống chế, Tề Bình cho bao nhiêu tiền, cũng rơi không đến trong tay bọn họ. Đi vào phố nhỏ, vặn ra khóa cửa, Tề Bình đi vào tòa này mướn được tiến sân nhỏ. Mấy gian bụi bẩn phòng ở, sân nhỏ rất nhỏ, có một cái giếng, bên cạnh giếng một gốc nửa khô cây già, coi như chỉnh tề. Trong phòng cũng chỉ có giường đất, cùng một bộ cũ nát cái bàn. Tề Bình đem trên thân không nhiều bọc hành lý buông xuống, đối với ở lại hoàn cảnh cũng không bắt bẻ, ngược lại là đi theo một chút phiền toái, làm hắn nhíu mày. Ngươi là mới tới khách trọ. Cửa viện bị ầm một cước đá văng, mấy tên côn đồ không coi ai ra gì đi đến, trong đó liền có đầu hẻm cái kia. Trong tay mang theo côn đồng, một bộ trêu tức tư thái, một người cầm đầu, mặc ngược lại là thể diện chút, là một kiện màu xám áo choàng ngắn, mang theo một bộ bờ giặt đủ cổ. Tề Bình đi đến trong viện, gật đầu nói, các ngươi muốn làm gì? Bùi áo choàng ngắn quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói, là cái thư sinh nghèo à, mua điểm yếu không có. Chương 409, Đông Thành mới khách trọ 2, chương 409, Đông Thành mới khách trọ 2, điểm yếu. Kỳ thật chính là một trang giấy, cấp trên có bang phái danh tự, một chút cửa hàng vì để tránh cho bị côn đồ bắt chẹt, chỉ có thể dùng tiền mua, dán tại trên cửa, ý là cửa hàng này cho bang phái khác bảo bọc. Kỳ thật chính là phí bảo hộ. Tề Bình cau mày nói, ta không phải làm ăn, chỉ là hộ gia đình. Bùi áo choàng ngắn cười nhạo, quản ngươi có mở cửa không, mảnh này quy củ cứ như vậy, hoặc là giao tiền, hoặc là a, ngươi cũng không muốn cắt đứt chân, kéo trên đường ăn xin trả nợ đi. Bên cạnh, mấy tên côn đồ nhe răng cười, vung vẩy côn đồng. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, bao nhiêu tiền? Nhìn ngươi là đọc sách, tiện nghi một chút, một tấm một tiền ngân, bảo kê ngươi cửa chính một tháng. Bùi áo choàng ngắn cười. Tề Bình nhìn hắn một cái, nói, tốt. Hắn tử hơi có vẻ khô quắt trong túi tiền gạt ra một tiền, mua một trang giấy. Bùi áo choàng ngắn híp mắt nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười, đi, huynh đệ mấy cái đi. Nói xong, dẫn mấy cái côn đồ, hàng xóm ở chung quanh nhìn soi mói nên ngang rời đi. Hàng xóm thấy thế tán đi, tại dân nghèo chiếm đa số Đông Thành, quê nhà quan hệ không tính hòa thuận, bởi vì cái gọi là kho bẩm thực, biết lễ tiết. Kẻ có tiền làm hàng xóm, lẫn nhau có khuynh hướng đôi bên cùng có lợi, nhưng tại khu dân nghèo, nhà ai có đồ tốt, cũng không dám lộ, nếu không quay đầu liền bị trộm. Huống chi Tề Bình cái này dọn tới ngoại nhân, rất nhiều người chỉ là xa xa mắt nhìn, liền tản. Chỉ có một cái nam hài do dự một chút, bu lại, nhìn xem cái này thư sinh nghèo, nói ra, làm phiền ngươi lớn. Tề Bình nhìn xem cái này hơi khô gầy, nhưng con mắt rất sáng nam hài, đáy mắt hiện hiện một tia cảm khái, nếu như hắn nhớ không lầm, nam hài này gọi A Thất có cái bệnh nặng mẫu thân. Lúc trước, Đông Thành đại phong hàn, Tề Bình đã từng đã cứu đối phương mẫu thân. Bây giờ gặp gỡ, dĩ nhiên không phải trùng hợp, mà là Tề Bình tại trạm giao dịch buôn bán tuyển thuê vị trí thời điểm, cố ý tuyển nơi này, một cái là vị trí hợp ý, thứ hai, cũng là bởi vì mạch khu vực này là hắn đối với Đông Thành duy nhất quen thuộc địa phương. Vì cái gì nói như vậy? Tề Bình đem Nam Hải để tiền đến, sau đó đóng lại cửa viện. A Thất chân thành nói, điểm yếu căn bản không phải một tiền, đây là bọn hắn thường dùng manh khóe, ngươi đưa tiền quá sảng khoái, bọn hắn dưới mắt không có độc thủ, nhưng chờ về sau, có lẽ liền sẽ lại đến cửa ăn cắp, hoặc là dứt khoát nhiều đến mấy lần, đem ngươi vơ vét sạch sẽ. Tề Bình đi trở về đình viện, dưới tảng cây bên giếng nước tòa hạ, nhiều hứng thú nhìn hắn, ngươi đối với mấy cái này rất quen thuộc. A Thất ưỡn ngực, ta là bản báo, mảnh này chuyện lớn chuyện nhỏ, ta đều biết, không chỉ nơi này, cái này kinh đô thành bên trong, ta biết có nhiều việc đây. Tề Bình cười nói, có đúng không? Vậy ngươi nói một chút, vừa rồi cái kia bang phái là cái gì nội tình? Ân, ngươi nói rõ ràng, thuận tiện ta quay đầu tìm bọn họ để gây sự. Thật sự là ai tiền cũng dám cầm. A Thất tự nhiên không biết trước mặt thư sinh thân phận, nói ra, mấy cái kia vốn là hát xà bang, chẳng qua hiện nay cũng không đồng dạng, cái kia dẫn đầu Bùi láo chẳng ngắn, đã vào Vĩnh Sinh giáo. Vĩnh Sinh giáo là một cái lai lịch thế lực rất lớn. A Thất giải thích nói, nghe nói là cái tu hành tông phái, bên trong thật nhiều người giang hồ, biết cái gì huyết nhục thuật pháp, dù sao là gần nhất mới ra ngoài, cứ như vậy không đến thời gian một tháng, kinh đô thành hơn phân nửa bang phái đều vào Vĩnh Sinh giáo. Tề Bình sửng sốt, huyết nhục thuật pháp, giang hồ tu sĩ, Vĩnh Sinh, hắn đối với mấy cái này từ sao lại lạ lắm. Lúc trước Cám Thanh Tử mang về trong tình báo cũng đã nói, Bất Lão Lâm nội bộ đem Khương Huệ sáng tạo công pháp, mệnh danh là huyết nhục Vĩnh Sinh pháp, cho nên cái này Vĩnh Sinh giáo là Bất Lão Lâm thay hình đổi dạng thành. Khương Huệ sát suất lớn còn sống, thư viện này phản đồ đến cùng muốn làm cái gì? Tề Bình trong lòng tràn đầy nghi vấn, chỉ tiếc A Thất nói cũng chỉ là tầng dưới chót dân chúng lưu truyền bắt quái, thật giả hỗn tạp, khuyết đại chỗ rất nhiều. Tề Bình lại hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng cũng không xác định Nam Hải nói mấy phần là thật. Dù sao tầng dưới chót dân chúng có thể tiếp thu được tin tức, vốn là tràn ngập hư giả cũng khuyết đại. Cuối cùng, hắn lại mượn đối phương đứa nhỏ phát báo thân phận, hỏi tới Lục Giác Thư Úc, biết được báo xã bị niêm phong, phần ngoại lệ phòng còn như thường lệ buôn bán. Tề Bình không tiếp tục truy vấn, chỉ cảm thấy Nam Hải này rất có ý tứ, tư duy nhanh nhẹn, tự sự trôi chảy, chỉ hai điểm này liền vượt qua khu dân nghèo đại đa số người. Ngươi tại sao muốn cùng ta nói những này? Không chỉ là bởi vì hảo tâm đi. Tề Bình hỏi. A Thất thản nhiên thừa nhận, hắn có đen một chút gầy trên khuôn mặt, mang theo chăm chú, bên này biết chữ người không nhiều, ta nhận ra một ít chữ, nhưng cũng không nhiều, báo chí đều đọc không được đầy đủ, nếu như ngươi có thể an ổn ở lại, ta muốn cùng ngươi thỉnh giáo một ít chữ. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, có thể. A Thất hơi có chút kích động, tiếp tục hiến ngôn hiến kế, ta đề nghị ngươi tìm địa phương tránh một chút, hoặc là đem tiền trên người tách ra thả, chỉ ở nhà bên trong một chút, dạng này đối phương nếu tới, coi là đem ngươi vơ vét sạch sẽ, liền sẽ không trở lại, bên này người đều nghèo, không có gì tiền, bang phái chủ yếu vẫn là tìm những cửa hàng kia thu tiền đen, ngươi cũng chính là cái người sống, nhìn xem cũng tốt khi dễ, mấu chốt còn đọc sách thời đại này, đọc lên sách, lại nghèo. Kỳ thật cũng còn tốt, chân chính khốn cùng người là niệm không dạy nổi. Bất quá, lúc này, A Thất còn không biết, trước mặt cái này dễ ức hiếp ra hỏa, trước đây không lâu từng một người độc giết hai tên thần thông, càng gián tiếp hô chết một vị thần ẩn đại tu sĩ. Hắn chẳng qua là cảm thấy tên thư sinh này thật đặc biệt, cùng bình thường người đọc sách không giống nhau lắm, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không giống với. Ân, hắn còn không có học qua khí chất cái từ này. Tề Bình sở dĩ đóng vai làm thư sinh, mà không phải khác càng không đáng chú ý thân phận, chủ yếu cũng là hắn cảm thấy khí chất của mình khó mà che giấu. Hắn cũng không phải học biểu diễn, mặc dù đổi mặt, nhưng nhất cử nhất động khí chất rất khó cải biến. Tựa như trong kịch truyền hình đại soái bị đi đóng vai một người đi đường, hoặc là mỹ mạo nữ tinh ở trên mặt bôi điểm bụi, liền phảng phất xấu một dạng. Vậy căn bản chính là hạt giữa bầy gà, cũng chỉ có phối hợp diễn mắt mù mới nhìn không ra vấn đề. Căn cứ vào mạch suy nghĩ này, Tề Bình không chuẩn bị tận lực điệu thấp ngụy trang thành trợ bữa tiểu nhân vật, như thế mặc dù trên trực giác càng dễ dàng cho ẩn tàng, nhưng dùng đầu góc ngắm lại, hắn lại như thế nào ngụy trang, khí chất trên người cũng không cách nào cùng trợ bữa người tầng dưới chót thiết tương xứng, ngược lại dễ dàng ra sơ hở. Điệu thấp, tận lực điệu thấp đồng dạng là chủng cao điệu. Thú hổ, hắn sau đó chuẩn bị làm một dãy chuyện, cũng nhất định để hắn khó mà lâu dài địa đại ẩn ẩn tại thị. Lại cùng A Thất nói chuyện phía một trận, Tề Bình tại phụ cận cửa hàng mua một chút sinh hoạt nhất định phải vật, quét sạch bên dưới tiểu viện tích bụi, xem như xong đây hết thảy, đã đến trạm vào tối. Tề Bình khóa lại cửa phòng, thất lưu bắt quải, rời đi Nam Thành, chui vào một đầu ngõ nhỏ. Tiếp theo, cổ tay khẽ đảo, từ cựu châu giáng bên trong lấy ra một bộ khác quần áo, lại đem trên thân một bộ này bỏ vào. Kiện pháp khí này không những có thể chứa người, còn có thể làm pháp bảo chứa đồ đến dùng. Không bao lâu, khi đêm tối giáng lâm, Tề Bình nên ngang từ trong ngõ hẻm đi tới. Lúc này, hắn không còn là bình thường thư sinh nghèo, mà là một tên bộ dáng tuấn lãng, mặc tơ lụa áo bào, lưng đeo chân quý ngọc bội phú gia công tử. Tề Bình dọc theo đường cái đi vài bước, kêu một chiếc xe ngựa, tiện tay ném ra một góc bạc, cả người tiến vào buồng xe. Sa phu tươi cười, công tử đi nơi nào? Tề Bình dáng tươi cười sáng lạ, bờ sông đảo xuyên, thuyền hoa lâu thuyền. Tạc Văn, bất quá nếu trở về quen thuộc địa đồ, sau đó hẳn là sẽ viết thuận một chút. Đi. Cảm tạ thư hữu, huynh lớn nội tình 100 tệ khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 410, khách quý, 1, chương 410, khách quý, 1, chương 410, khách quý. Khi màn đêm giáng lâm, bờ sông đảo xuyên liền náo nhiệt lên, trên bờ yên trì hồ đồng làn gió thơm tập tập, trên mặt sông, từng tòa đẹp đẽ thuyền hoa lâu thuyền bị ánh đèn lấp đầy. Lửa đèn phản chiếu tại trong nước sông, hết sức đẹp mắt. Tề Bình cưỡi chiếc xe ngựa trên đường tới, liền gặp được không ít người trong đồng đạo. Có thể đến bên này chơi, phần lớn là có chút tiền nhàn rỗi. Kinh đô thanh lâu quy cách phân ba loại, đệ nhất đẳng không thể nghi ngờ là giáo phương ti, bên trong còn nhiều phạm quan nữ quyến, tiểu thư khuê các, cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi thông. Giao thừa ban đêm giả yến, đều có giáo phường ti vũ nữ trợ hứng, không phải bàn cãi. Khuyết điểm là chỉ có vương công quý tộc mới có thể đi vào, bậc cửa tương đối cao. Đệ nhị đẳng chính là sông đảo xuyên mảnh này, thuộc về tổng hợp khu, nếu muốn quý, một chút không thua giáo phường ti, thậm chí tốt hơn. Tiện nghi chút, tiên tri hồ đồng bên trong to to nhỏ nhỏ vườn, cũng là không sai chỗ đi. Về phần đệ tam đẳng, chính là tản mát tại kinh đô thành các nơi câu lan ký viện, hạ cửu lưu nhân sĩ tụ tập nơi trốn. Lúc này đón xe đến, phần lớn cũng là chạy trên mở, tiên tri hồ đồng bên trong đi. Cũng là không hoàn toàn là giá cả thấp vấn đề. Mấu chốt, thuyền hoa trên lâu thuyền đều là có thân phận hoa khôi nương tử bọn họ, coi trọng cái nhãn duyên, không phải nện tiền liền có thể làm được. Mùa đông thời điểm, thuyền hoa thuyền ngừng rất lâu, gần đây trong thành xuân ý dày đặc, mới một lần nữa mở ra. Đi Kim Phong lâu thuyền. Tề Bình rèm xe vén lên, thuận miệng phân phó, Mã Sa Phu lên tiếng, đem hắn buông xuống. Tề Bình một bộ phong lưu công tử bộ dáng, ngông nên ngồi lên thuyền nhỏ, thẳng đến lâu thuyền. Năm ngoái đảo xuyên thi hội, Kim Phong lâu danh tiếng vang xa, đáng tiếc sau đó không lâu, rượu rượu cô nương chậu vàng rửa tay, đã mất đi cái này đỉnh cấp IT, Kim Phong lâu nhân khí giảm lớn, tú bà lòng nóng như lửa đốt, đêm hôm khuya khoắt tự mình tiếp khách. Nhìn thấy Tề Bình lên thuyền, thói quen nắm nuốt chỉ tinh trí viên phiến tú bà nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc từ quần áo, trang sức tính ra thân già, đầy nhiệt tình uốn éo cái mông đi tới, ai đù, vị công tử này lạ mắt rất, xưng hô như thế nào? Tề Bình cười nói, Triệu thị. Nguyên lai là Triệu công tử, mau mời tiến. Hương Ngưng cô nương vừa lên, ngài tính ra lấy tú bà một bộ trưởng tụ thiện vũ bộ dáng, lôi kéo hắn đi vào trong. Hương Ngưng chính là Kim Phong lâu mới bưng ra tới hoa khôi nương tử, Tề Bình rất quen đi tiến nhà nhỏ bằng gỗ, liền thấy đã có không ít khách nhân ở, chỉ là so với Lâm Diệu Diệu tại lúc kém rất nhiều. Tề Bình chú ý tới, nhà nhỏ bằng gỗ bốn phía bày ra bình phong, cấp trên lại bồi lấy một vài bức thi tác. Tú bà gặp hắn để ý, nhiệt tình giải thích nói, những thi từ này đều là võ khang bá Tề Bình, Tề đại nhân bút tích thực, toàn bộ kinh đô thuộc chúng ta cái này nhiều nhất. Chỉ tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài, thể tước ra đi sau, những này thi tác chính là chuyển thế chân bảo, mỗi một bước đều có giá trị không nhỏ nói, nàng liệu dịu giới thiệu. Tề Bình chăm chú nghe, đáy mắt có chút cổ quái, không nghĩ tới chính mình cũng chết lại còn có thể bị lấy ra mời chào sinh ý. Vùng lò sưởi bên trong cầm âm phiêu đãng, Tề Bình tìm vị trí ngồi, mới nói lên Tề tước ra, nghe nói Bắc Cảnh có cái truyền ngôn, tú bà sửng sốt một chút, cơ cây quạt nhỏ tươi cười nói, ngài cũng biết là truyền ngôn, đều nói là phía Bắc vị quốc công kia thả ra tin tức giả đâu. bên cạnh một tên khách nhân tiếp tra, đúng vậy à, triều đình nói uy võ quốc công làm loạn, phải thừa dịp lấy kinh đô nhiễu loạn khởi sự, mới thả ra rất nhiều hư giả thuyết pháp, bên hoặc nhân tâm. Một tên khác say rượu khách nhân cười nhạo, trong này nước sâu đâu, theo ta thấy, tể tước gia có thể chưa hẳn chết thật, hắn như vậy người có bản lĩnh lớn, yêu tộc đều bại, sẽ mơ mơ hồ hồ liền không có. Ngồi tại bên cạnh hắn đồng bạn kéo hắn một chút, thấp giọng nói, chớ đàm luận quốc sự. Say rượu khách nhân một cái giật mình, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ta lại không nói cái gì, tể tước gia thế nhưng là anh hùng, không chừng liền đại nạn không chết. Bên cạnh khách nhân không có tiếp có quan hệ Bắc Cảnh chủ đề, mà là đạo, những chuyện lớn đó cùng bọn ta có liên căn gì, muốn nói, hay là năm nay ân khoa quan trọng, triều đình lần này để chống không ít vị trí, hắc, muốn nói phương Bắc học sinh vận khí quá kém, chỉ sợ nếu bỏ lỡ. Cảnh đế lên này, thế tất yếu thanh tẩy sạch một nhóm lớn quan viên, bồi dưỡng dòng chính, quá trình này có thể muốn tiếp tục mấy năm. Vì thế, sớm đi thời gian liền chuyển ra năm nay phải thêm một lần khoa khảo, đây cũng là Tề Bình đóng vai làm thư sinh nguyên nhân một trong, càng hợp lý. Nói lên cái này, trận này đổ bao nhiêu phạm quan, chiếu ngục lý chỉ sợ đều nhét không được, ba ngày hai đầu xét nhà, ngay cả lại bộ thượng thư đều đi vào, hắc, lại là không ít quan lại nhân gia thê nữ xung nhập giáo phường thi, nếu có thể tìm xem quan hệ, đi vào mới tốt, giống như là Trương Gián Chi nữ nhi, trong kinh có vài tiểu thư khuê các đám người nói lên cái đề tài này, lẫn nhau lộ ra dáng tươi cười. Cũng có một số người trong lòng than tiếc, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tề Bình trước mắt hiện hiện Trương tiểu thư thân ảnh, trong ký ức của hắn, đó là cái đoan trang hào phóng nữ tử, bây giờ lại cũng muốn lưu lạc phong trần rồi sao? Cảnh con người mất. Tề Bình mạnh gạt ra dáng tươi cười, giả bộ như đối với phạm quan nữ quyến cảm thấy bộ dáng hứng thú, gia nhập thảo luận, rất gần cùng những người này kéo gần lại khoảng cách. Cũng nói bóng nói gió, tìm hiểu trong kinh tin tức. Pháo hoa này chi địa, vĩnh viễn là tình báo linh thông nhất địa phương một trong, Tề Bình lần này đến mục đích chính là tìm hiểu tình báo. Quả nhiên thu hoạch tương đối khá. Tỷ như triều đình người nào lên, người nào rơi, đại bộ phận phạm quan bị giam giữ tại chiếu ngục, chưa hỏi chém. Thiền tông ngay tại xây dựng rầm rộ, xây dựng thêm tịnh giác tự. Thư viện tình huống không rõ, chỉ nghe nói phong sơn, trừ tất yếu vật tư, ra vào đều là nhận cực lớn hạn chế. Còn lại thế lực trong phố xá biết không nhiều. Làm hắn vui mừng là Tề Bình biết được Tề Thủ tại năm mới ngày đó liền bị tiếp đi đạo viện, bởi vì dính đến Tề Tước gia cho nên tin tức truyền ra đến. Ngoài ra, nhất làm cho hắn chú ý chính là chấn phủ tỷ biến hóa. Nghe nói mới nhậm chức chấn phủ sứ chính là đô sát viện phó đô ngự sử Chu đại nhân, một người ngự khí phức tạp, bởi vì đỗ tặc nguyên nhân, tại đối với toàn bộ nha môn tiến hành thanh tẩy, không ít đi theo đỗ tặc người đều xui xẻo. Chắc không được, gần nhất không thấy được đám kia cầm ý có người giật mình. Phó đô ngự sử. Tề Bình trong đầu nhớ một chút quan viên danh sách, khóa chặt một cái tên, Chu Ôn. Hắn đối với người này có chút ký ức, lúc trước phản quốc cán bên trong, Tề Bình lọt vào đô sát viện tội, trong đó chủ lực liền có người này. Thanh tẩy chấn phủ ti. Tề Bình trong lòng đỗng nhiên trầm xuống, trên mặt lộ ra thần sắc hiếu kỳ, đưa tới một chén rượu, Lao Ca cẩn thận nói một chút. Tiểu đệ đối với mấy cái này rất hiếu kỳ, đêm nay tất cả mọi người rượu, tiểu đệ mời. Tú bà đại hỉ, quay đầu nhìn về phía sau tấm bình phong mới đương ra hoa khôi, ánh mắt chuyển động. Cùng lúc đó, nội thành, chấn phủ ti nha môn, đèn đuốc sáng trưng. Nếu là thường ngày, trời tối sau, trừ lưu lại trực luân viên, còn lại giáo úy phần lớn đã tán đi, nhưng mà từ lúc mới chấn phủ sứ đến sau, tăng ca liền trở thành trạng thái bình thường. Bình tự đường khẩu. Khi Hồng Tiểu Kiều ăn xong cơm tối, từ phòng ăn đi trở về lúc, liền thấy không ít cầm ý liễu, đội ba văng lai. Lẫn nhau nhìn không chớp mắt, không có nói chuyện với nhau, không khí ngột ngạt mà nặng nề. Nha môn trong không khí tràn ngập người người cảm thấy bất an khẩn trương. Tựa như ngay cả nói chuyện với nhau cũng không dám. Nữ cầm ý lá liêu giống như lông mày buông xuống, biểu lộ lạnh nhạt mà chết lặng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời huyền nguyệt, đến eo đuôi ngựa tán thành ngàn kia và cái, bóng dáng tại sau lưng kéo rất dài. Chương 410, khách quý 2, chương 410, khách quý 2, Đấu Nguyên Xuân đổ. Tề Bình cũng chết ngắn ngủi 1-2 tháng, giống như hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Nàng có chút hoảng hốt, trong đầu đèn kéo quân tựa như nhớ lại những ngày này biến hóa. Mới chấn phủ sứ đến, bắt đầu trắng trợn thanh tẩy Đỗ Nguyên Xuân lưu lại ân ký, dùng điều tra đồng đảng danh nghĩa, cơ hồ đem toàn bộ nha môn chức vị quan trọng tiến hành lần thay máu. Lý Đồng, Lý Thiên Hộ vào tù, Dư Khánh cùng phụ thân bị biên giới hóa, chức vị quan trọng bị Chu Ôn thân tín thay thế, người phía dưới mặc dù còn lớn hơn thể bảo trì không thay đổi, nhưng nàng biết, đây chỉ là tạm thời. Theo tân nhiệm cấp trên lực khống chế tăng cường, dưới đáy các giáo úy sớm muộn cũng phải bị tai họa. Thân là người tu hành, cẩm ý liền bọn họ bao nhiêu giải được một chút nội tình, mặc dù không biết cụ thể, nhưng rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc, tư thủ là bị hoan uổng. Còn có Tề Bình. Khi Hồng Tiểu Kiều vài ngày trước biết được trong phố xá liên quan tới Bắc Cảnh chuyển ngôn sau, nàng mừng rỡ phân chấn, tin tưởng vững chắc Tề Bình tuyệt đối còn sống, có thể tùy theo mà đến, thì là sợ hãi. Nếu như triều đình đang nói láo nói, cảnh đế đang nói láo, cái kia Tề Bình còn có thể trở về sao? Nàng không biết. Khi nàng ngây ngô trở lại đường khẩu, đột nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ gặp đèn đuốc sáng trưng cửa hiên bên dưới đứng đấy một tên lại biên, thấy được nàng trở về, đứng dậy nói, Hồng giáo úy, thư thủ mệnh ngươi cùng Bùi giáo úy đi qua một chuyến. Hồng Tiêu Kiều nhăn mày, đột nhiên có chút bất an, liền thấy trong đường còn lại đồng liêu đều biểu lộ ngưng trọng. Bùi Thiếu Khanh đi tới, nhìn nàng một cái, nói, đi thôi. Nữ cẩm y nhướng mày, ném đi ánh mắt nghi hoặc. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu, sau đó thừa dịp lại biên không có chú ý, dùng miệng hình nói hai chữ, Lý Đồng, Lý Thiên Hộ. Bọn hắn cùng Lý Thiên Hộ cũng không gặp nhau, cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, cái kia xác suất lớn là cùng Lý Đồng bị giam giữ sự tình có quan hệ. Hồng Lư tự mình nói với nàng qua, Lý Đồng bị bắt, cũng không phải là bởi vì nó cùng Đỗ Nguyên Xuân là Lao Thập Tử đồng đảng dù sao. Nếu bàn về hiểm nghi, tất cả thiên hộ, bách hộ, thậm chí được truy phong tề bình, đều có đồng đảng hiểm nghi. Lý Đồng Chân chính bị bắt nguyên nhân là hắn một mực trông coi mật điểm sự vụ. Tân nhiệm cấp trên lên đài sau, rất dễ dàng nắm trong tay trấn phủ thi, nhưng lại không có cầm tới trấn phủ thi mấu chốt nhất, cũng là bí ẩn nhất đồ vật, mật điểm danh sách. Chu Ôn những ngày này một mực tại tìm kiếm danh sách, vì thế bắt tra tấn không ít người, đây cũng là nha môn bầu không khí khẩn trương duyên cớ. Có thể chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Hồng Tiêu Kiều cất nghi hoặc, một đường đến hậu nha, cũng ở nội đường bên trong, thấy được ngồi tại bàn gỗ tử đàn sau Chu Ôn. Cùng Đỗ Nguyên Xuân khác biệt chính là, Chu Ôn là cái tay trói gà không chặt quan văn. Ngoài 50 tuổi, dáng người cồng kềnh mập mạp, đỏ thâm cẩm y đi mặc trên người hắn, không có túc sát, chỉ có đầy mỡ. Ti trước đùi thiếu khanh Hồng Tiêu Kiều gặp qua đại nhân hai người ngừng chân đường bên ngoài, chắp tay cùng kêu lên nói. Mặc cẩm y đi, đới ô sa Chu đại nhân mập mạp thân thể tựa ở đại ủy bên trong, chính liếc nhìn một phần văn thư. Nghe vậy phảng phất không nghe thấy, chỉ là lặng lặng lật xem, thẳng đến hai người bảo trì xoay người tư thái hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, biết bản quan tìm các ngươi tới nguyên do à? Bùi thiếu khanh lắc đầu, ti chức không biết, xin mời đại nhân chỉ rõ. Chu Ôn nâng chung trà lên, uống một ngụm, đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm hai người, buồn bã nói, bản quan phụng hoàn mệnh tiếp nhận chấn phủ ti nha môn đã nhiều ngày, nhưng thủy trung tìm không thấy mật điệp danh sách, Lý Đồng Tiên hộ chết cắn không đáp, việc này có chút khó giải quyết, bản quan nghĩ nghĩ, nếu nói trong nha môn này thụ nhất đô tặc nể trọng, hay là Tề Bình Hồng tiểu kiều bỗng nhiên ngẩng đầu đến, theo dõi hắn, cứng rắn nói đại nhân ý gì? Hẳn là muốn đem Võ Khang Bá cũng đánh thành đồng đảng. Chu Ôn hơi nheo mắt lại, sắc mặt lạnh lùng, nói ra, Võ Khang Bá chính là anh hùng đế quốc, đương nhiên sẽ không. Bản quan chỉ là muốn tìm các ngươi, hỏi thăm Võ Khang Bá phải chăng nói qua danh sách hạ lạc, hoặc đề cập tương quan manh mối. Hồng Tiêu Kiều lãnh đạo nói chúng ta chỉ là bình thường giáo ý, sao lại biết? Bình thường? Ta nhìn chưa hẳn đi. Chu Ôn cười ý vị thâm trường cười, ánh mắt tại Hồng Tiêu Kiều hiên ngang dáng người, nhất là hai đầu chân dài bên trên, cùng môi hồng răng trắng đùi thiếu khanh trên mặt lướt qua, nói, theo bản quan biết, các ngươi một cái chính là Tề Bình hảo hữu Chí Giao, một cái càng là hồng nhan chi kỷ, càng cùng nhau làm qua Tây Bắc cùng Việt Châu bản án, có thể xa bình thường thuộc hạ. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu nói, đại nhân minh giám, chúng ta mặc dù tham dự phá án, nhưng chỉ là nghe lệnh làm việc, cũng không hiểu biết những này, mật điệp danh sách chính là nha môn tuyệt mật, chỉ sợ Võ Khang Bá cũng không biết. Chu Ôn đem chén trà dùng sức giam ở trên bàn, mập mạp thân thể đột nhiên đứng lên đỉnh đầu đèn lồng chiếu rọi, từng bước một đi tới cửa, đứng tại hai người trước mặt, khép mắt, nói ra, không cần vội vã trả lời, bản quan khuyên các ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, đến cùng có hay không mật điệp danh sách, đây chính là bệ hạ điểm danh muốn đổ vận, nếu là không bỏ ra nổi đến, a hắn không có nói tiếp, nhưng ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Hồng Tiêu Kiều trong ánh mắt lộ ra lửa giận, muốn mở miệng, lại cho Bùi Thiếu Khanh vượt lên trước chặn đứng, đại nhân, ti chức không cần phải gấp gáp, trở về hảo hảo nghĩ. Chu Ôn đột nhiên cười cười, nâng lên hai bàn tay to, nhìn như tùy ý đặt ở hai người trên bờ vai, bằng không, lưu tại bản quan cái này muốn cũng có thể. Hồng Tiêu Kiều chỉ cảm thấy trên lưng phảng phất có một đầu rướt lạnh rắn bò qua, toàn thân lông tơ chuẩn bị đứng lên, trong ánh mắt lộ ra chán ghét, hận không thể đem trên bờ vai cái tay kia chặn. Bùi Thiếu Khanh cũng là sắc mặt biến hóa, lùi lại một bước, ti chức không dám đánh nhiễu. Nói, kéo Hồng Tiêu Kiều, cấp tốc rời đi. Thẳng đến đi ra hậu nhà, hai người mới cảm giác loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác hơi lui. Hồng Tiêu Kiều nghiến răng nghiến lợi, ta trở về tìm ta cha. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu thở dài, Hồng Thiên Hộ lại có thể làm cái gì? Nơi này là kinh đô, tư thủ không có ở đây, Tề Bình cũng không có ở đây. Nữ cẩm ý trầm mặc. Đúng vậy à, bọn hắn chỉ là hai cái tiểu giáo úy, coi như Hồng Lư, cũng chỉ là cái tẩy tủy cảnh thiên hộ, hơn nữa còn là bị biên giới hóa loại kia. Trừ phi không muốn sống nữa, buông tha người một nhà tính mệnh, chém cậu con này, có thể khoai y ân cửu là thoại bản bên trong cố sự, trong hiện thực chỉ có nhịp. Có thể suy nghĩ lại một chút Chu Ôn cái kia không chút kiêng kỵ, để bọn hắn trái tim băng giá ánh mắt, hai người chỉ cảm thấy một trận vô lực. Hồng Tiêu Kiều đột nhiên nói ra, nếu như hắn còn tại, khẳng định không ai dám cưỡi tại trên đầu chúng ta. Nha môn này, bọn hắn chỉ nhận Đỗ Nguyên Xuân cái này một cái tư thủ, nếu có cái thứ hai, cũng chỉ có thể là Tề Bình, mà không phải người nào khác. Nhưng hắn không có ở đây a. Bùi Thiếu Khanh nghĩ thầm, ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời một sợi mây che khuất mặt trăng. Kim Phong lâu, thuyền hòa trên lâu thuyền. Bóng đêm dần dần sâu, theo một khúc tấu tất, da trắng mỹ mạo, dáng người dẫn lửa hương ngưng cô nương chậm rãi thối lui, lúc gần đi, ẩn ý đưa tình nhìn anh Tuấn Tiền nhiều Tề Bình một chút. Không bao lâu, nha hoàn đi tới, ánh mắt rơi vào Tề Bình trên thân, nương tử nhà ta xin mời Triệu công tử đi qua. Đám người một trận thất vọng, nhưng Tề Bình lại chịu dùng tiền, lại tuổi trẻ anh Tuấn, hoàn toàn chính xác đánh không lại, nhao nhao chắp tay tán đi. Tề Bình cười cười, cũng không có cự tuyệt, đó cũng không phù hợp nhân vật thiết lập của hắn. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy, đi theo nha hoàn đến gần hương quê. Mới vừa vào cửa, đột nhiên liền cho một cái yếu đuối thân thể không có xương ôm lấy, hai đầu trắng hồng non mịn cánh tay vòng lấy cổ của hắn, nhị thanh nói công tử, tấu chương xong, chương 411, huyết cửu án tái hiện. Một, chương 411, huyết cửu án tái hiện. Một, chương 411, huyết cửu án tái hiện. Cô nương xin tự trọng. Tề Bình trong lòng thầm đủ, hai tay lại thừa cơ vòng lấy đối phương eo nhỏ nhắn, cười dò xét tên này gọi là Hương Ngưng đầu bài. Dung mạo diễm lệ, khoe mắt một viên nốt ruồi nước mắt tô điểm. Đại thủ dùng sức, Hương Ngưng cô nương ưng một tiếng, mặt bố ánh nắng chiều đỏ, xấu hổ mang e sợ, thực lực diễn kỹ phái thuộc về là. Công tử chớ có nóng nội, nô gia phục thị ngài tắm rửa. Hương Ngưng ôn nhu nói. Tề Bình lại phất tay đuổi đi ngoài cửa nha hoàn, đem hoa khôi nương tử ôm nâng lên, ở phía sau người trong tiếng kinh hô, đặt tại trên giường. Phương Ngưng vô ý thức nhắm mắt, mở mắt. Tề Bình nói, Phương Ngưng nghi hoặc chống ra, chợt trông thấy trên thân cái kia gần sát khuôn mặt anh tuấn bên trên, đen bóng con ngươi như vòng xoáy giống như co vào. Thần phù bút hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đem một viên thật nhỏ thần chữ đánh vào Hương Ngưng mi tâm. Tiếp theo, vị này tân tấn hoa khôi quả quyết ngủ thiết đi, Tề Bình ngồi dậy, chỉnh lý hơi có vẻ sốt xếp y phục, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Bên cạnh, một cái tấm gương tung bay, nổi lơ lửng, nhất đại thân ảnh lạc ấn tại trong mặt kính, chế nhạo nói, có muốn hay không ta tránh đi. Mèo cam liếm một cái chân trước, mèo Tề Bình liếc mắt, nói ra, ta tới là làm chính sự. Vừa rồi hắn dùng thuật pháp, chính là thần tự phù năng lực một trong, có thể đưa đến cùng loại thôi miên hiệu quả. Cân nhắc đến muốn về kinh, ngụy trang thân phận mới, hắn cố ý từ nhất đại chỗ học được viên này mới thần phù. Cũng là thư viện thần phù bên trong, lợi hại nhất mấy cái một trong. Đương nhiên, bởi vì tu tập thời gian ngắn ngủi, cho nên trước mắt hắn kỹ năng độ thuần thục chưa đủ lớn đủ, nhưng lấy ra đối phó người bình thường đã có hiệu quả rõ ràng. Sau đó Hương Ngưng cô nương liền sẽ trong mộng bản thân não bổ ra một trận vở kịch lớn. Đồng thời đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nhất đại là cái đứng đắn người đọc sách, coi trọng phi lễ chớ nhìn, này sẽ cũng nghiêm túc, ngươi có ý nghĩ gì? Tề Bình nói ra, tình huống cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm, cảnh đế lên đài sau kiện thứ nhất sự việc cần giải quyết, chính là cho triều đình tiến hành một lần thay máu, về phần nhằm vào Bắc cảnh dư luận ứng đối, ngược lại làm rất bình thường. Nhất đại cao mày nói, vậy kế tiếp đâu? Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tề Bình trong đôi mắt một mảnh tỉnh táo, đạo viện tại trong hoàng thành, ta tùy tiện tiến về phong hiểm không nhỏ, tốt nhất có thể trước tới liên lạc, cái này không nổi, dựa theo ngài thuyết pháp, nếu như thủ tọa nguyện ý hộ ta, ta làm sao giày vò, cũng có thể bảo vệ được, nếu là không muốn, ta ngay cả đạo viện cửa còn không thể nào vào được. Nhất đại có chút bất an, ngươi muốn làm cái gì? Tề Bình cười cười, ánh mắt có chút lạnh, dị vãng ta tại nha môn làm việc, muốn tra nội quỷ, chết sống đều tìm không thấy, bây giờ bệ hạ không có, tân quân đăng cơ, nội quỷ bọn họ lại là đều trồi lên, những cái kia chung với tiên đế, chung với thái tử, bị xử tử thì thật là đáng tiếc, những cái kia trong thời gian ngắn thăng thiên, cũng tất nhiên đều là cảnh vương vây cánh một thành viên, cũng là địch nhân của chúng ta, muốn hất trừ. Nhất đại phảng phất minh bạch, ngươi muốn diệt trừ những người kia. Tề Bình gật đầu. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai không lâu, thái tử cùng cảnh đế tất nhiên một phát chém giết, Tề Bình bây giờ đã bị cột lên trên xa, vô luận từ tình cảm góc độ hay là lợi ích, hắn đều phải đem hết khả năng suy yếu cảnh đế lực lượng, gạt bỏ nó vây cánh, chính là thứ nhất. Chính diện chiến tranh chưa bộc phát, Tề Bình chuẩn bị tới trước một đợt địch hậu phá hư, cảnh đế đăng cơ không lâu, dưới tay chân chính có thể dùng người không nhiều, giết một cái, liền thiếu đi một cái, hơn nữa còn có thể trấn nhiếp triều đình phái trung gian. Nhất đại hỏi, ngươi chuẩn bị từ ai bắt đầu? Tề Bình không có trả lời, mà là đứng người lên, đem tấm gương thu nhập thể nội, sau đó đẩy ra thuyền hoa lâu thuyền cửa sổ, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải là đi đạo thủ, mà là thừa dịp bóng đêm điều nghiên địa hình, cùng xử lý một chút việc nhỏ. Mà liền tại hắn lặng yên sau khi rời đi, trong phòng, Hương Ngưng Hoa Khôi chuyển hướng bạch mãng giống như chân dài, ôm lấy chân mềm, mặt như lão lý, một thân một mình dày vò, không biết nằm mộng thấy gì. Bên ngoài, mấy tên nha hoàn nghe trong phòng tiếng vang kịch liệt, nghĩ thầm cái kia Triệu công tử nhìn xem tư tư văn văn, không nghĩ tới dày vò lên người tới này giống như lợi hại. Đông thành, trong màn đêm, Tề Bình đổi một bộ y phục dạ hành, lặng yên không một tiếng động sờ trở về tòa nhà phụ cận phố nhỏ, chuẩn bị giải quyết bên dưới bang phái thai hoàng lầm. Kết quả vừa trở về, liền thấy bên đường trong tử quán đi ra hai cái côn đồ đến, chính là vào ban ngày tới cửa người, lúc này toàn thân mùi rượu, mang theo côn đồng cười đùa hướng trong ngõ nhỏ đi. Tề Bình giấu ở âm thầm, thân thức trăng ngập, rất dễ dàng nghe rõ hai người đối thoại, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Muốn hay không vội vã như vậy, hai người đúng là chuẩn bị đi tìm hắn, tới cửa gõ lại một bút. Thật đúng là cho hàng xóm Nam Hải nói chúng, Tề Bình thở dài một tiếng, đi ra phía trước. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, lúc trời tờ mờ sáng, A Thất liền leo xuống giường, mặc lên y phục, đeo bên trên bao vải, đi ra cửa đi. Một đường chạy chậm đến gần nhất khắc ấn hiệu sách cửa ra vào, chờ đợi tranh mua nhóm đầu tiên báo chí. Nhưng mà, khi hắn đến lúc, kinh ngạc phát hiện, hôm nay bầu không khí hơi có chút khác biệt. A Thất, nghe nói không, tối hôm qua xảy ra chuyện có quen biết đứa nhỏ phát báo ngồi xổm ở cửa ra vào, mặt mày hớn hở nghị luận cái gì, không dám rất lớn tiếng dáng vẻ. Thế nào? A Thất sửng sốt một chút, bởi vì phải dậy sớm, cho nên hắn ban đêm ngủ được cũng rất sớm. Một tên đứa nhỏ phát báo lôi kéo hắn tới, hưng phấn mà thấp giọng nói, Hắc Xà Bang tối hôm qua phát sinh sống mái với nhau, mấy cái uống say côn đồ, đêm hôm khuya khoắt đi sông đuổi láo choàng ngắn nữ nhân phòng ở, kết quả có khéo hay không, chính đụng vào người ta hai người trên giường cái kia đâu, sau đó một chút liền nổ, không biết thế nào, liền động lên ra hỏa, kết quả một đám người chết cái 7-8 phần, những này đứa nhỏ phát báo đều là đông thành mảnh này, tin tức linh thông. Thường xuyên bị bang phái ức hiếp, đưa báo chí kiếm lời tiền vất vả, đều thường xuyên bị ước, chỉ là giận mà không dám nói gì. Lần này nghe được trong bang phái hồng, chết rất nhiều người, nhất thời từng cái đại khoái nhân tâm. A Thất lại ngây ngẩn cả người, cẩn thận hỏi thăm, biết được hôm qua tới cửa bắt chẹt cái kia thư sinh nghèo mấy cái côn đồ đều đã chết, trong đó nhất là dẫn đầu đuổi lao tròn đắn, chết thảm nhất. Hai chuyện nhìn từ bề ngoài đương nhiên không có bất kỳ cái gì liên quan, càng giống là trùng hợp, cũng không có khả năng có người đem những côn đồ này nội chiến cùng một tên mới tới thư sinh nghèo liên hệ với nhau. Thật đúng là vận khí tốt. A Thất nghĩ đến, sau đó có chút vui sướng, cứ như vậy đối phương liền có thể dạy mình biết chữ. Bờ sông Đào Xuyên, Kim Phong lâu thuyền bên trong, đương dương quang giải vào ô cửa sổ, trên giường Hương Ngưng cô nương mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ là buồng lò sưởi bên trong, chính mặc quần áo Triệu công tử.
Ngươi đã tỉnh.
Tề Bình phủ thêm ngoại bào, quay đầu hướng nàng cười cười, tối hôm qua bận rộn hơn nửa đêm, thường đông thời điểm mới trở về.
Ân, diễn trò làm nguyên bộ.
Ánh nắng chiếu vào, Tề Bình tráng kiện lồng ngực phảng phất tại phát sáng, dung mạo xuất chúng, dáng người sốc nổi hương ngưng hoa khôi trở nên hoảng hốt. Trong đầu, hồi tưởng lại đêm qua cuồng phong mưa rào, mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, quay đầu nhìn lại, đệm chăn thấm ướt mảng lớn, hương ngưng mị nhãn như tơ, giọng dịu dàng nói, công tử không có chút nào thương tiếc người ta không, chớ nói lung tung, đây đều là chính ngươi làm.
Tề Bình đậu đen rau muống, bất quá, cái này thôi miên hiệu quả cũng hoàn toàn chính xác lợi hại.
Hai người ngôn ngữ bước ve an ủi một lát, Tề Bình lúc này mới nên ngang, đứng dậy rời đi, lúc rời đi, lại thu hoạch một đám nha hoàn ánh mắt sùng bái.
Chương 411, huyết cửu án, tái hiện.
2, chương 411, huyết cửu án, tái hiện.
2, Triệu công tử thật lợi hại, một chút cũng nhìn không ra mọi mệt đâu.
Chính là, khi Tề Bình đổi về thư sinh áo di lê, trở về Đông Thành tiểu viện lúc, sắc trời đã lớn sáng. Xuyên qua phố nhỏ, hắn kinh ngạc nhìn thấy, mặc bá viễu y phục, ánh mắt linh hoạt nam hải chính ngồi xổm ở cửa ra vào, giống như đang chờ hắn.
Ngươi trở về.
A Thất Nhãn tỉnh sáng lên, đứng người lên, vỗ vỗ trên mông cho bụi.
Tề Bình hơi có vẻ ngoài ý muốn,
"Ân, nghe lời ngươi, tối hôm qua ra ngoài né một đêm."
A Thất nở rộ dáng tươi cười, "Ngươi vận khí tốt, không cần né."
"Vì cái gì?"
Tề Bình ra vẻ mờ mịt, mở ra cửa viện.
A Thất đi theo hắn đi vào sân nhỏ, mặt mày hớn hở đem nghe được bắt quái nói ra, cuối cùng nói mấy cái kia côn đồ không nghĩ tới lá gan lớn như vậy, lần này tốt, Hắc Xà Bang muốn loạn, không ai sẽ để ý ngươi.
Tề Bình cười cười, cái kia đích thật là vận khí tốt.
A Thất ngượng ngùng nói, ngươi nhìn ta đều giúp ngươi, cái kia nhận thức chữa sự tỉnh. Tề Bình cảm thấy thú vị, nói, cái này cũng không lớn đủ, vận khí ta tốt như vậy, coi như ngươi hôm qua không nói gì, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nếu không có nhờ ơn của ngươi, cũng không có đạo lý hồi báo.
A Thất không phản bắt được, vẻ mặt gục đầu xuống, phản phất bị tạt một chậu nước lạnh, cái kia,
ta không quấy rầy ngươi nói, quay người, vừa đi ra mấy bước, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến Tề Bình chậm rãi thanh âm, bất quá,
ngươi như giúp ta chỉnh đốn xuống phòng ở, liền dạy ngươi.
A Thất ngừng chân, đột nhiên quay người, một lời đã định.
Tiếp lấy, phản phất sợ hắn đổi ý một dạng, chạy vội đi vào phòng bên trong quét dọn đứng lên.
Tề Bình cười cười, đem hôm qua mua một cái ghế nằm rời đi ra, đặt ở dưới đại thụ, cả người nằm tại trong ghế, có chút nhắm mắt, tựa như tại dưỡng thần.
Phòng ốc lâu không thuê ra, cho bụi không ít, Tề Bình hôm qua chỉ là đơn giản thu dọn một chút.
A Thất ra ra vào, bận rộn một hồi lâu, đem trong phòng trong ngoài bên ngoài quét sạch, thậm chí còn dùng khăn lau trà sát mấy lần, lúc này mới mang theo bẩn tiểu thùng nước đi tới.
Đầu năm nay, sống nghèo hài tử muốn đọc sách, quá khó khăn, hắn chưa đóng nổi tiền trả công cho thầy giáo, tài giỏi một chút sống đổi lấy nhận thức chữ cơ hội, đơn giản không nên quá có lời.
Ngươi,
ách, thiên sinh,
ta quét dọn tốt.
A Thất lột lấy tay áo, xoa xoa mồ hôi chán, nhỏ giọng nói,
nếu muốn học bản sự, liền muốn đổi cái xưng hô, đây là dù là tại tiệm thợ rèn đốt lô học đồ cũng biết đạo lý.
Nhưng mà trong ghế nằm Tề Bình phảng phất ngủ thiếp đi, A Thất nghĩ cũng dứt khoát ngồi ở dưới mái hiên, nhàm chán nhìn qua Tề Bình gương mặt, lặng lặng chờ đợi.
Mặt trời lên cao, cây già non nớt cành lá tại Tề Bình trên mặt, bỏ ra răng khắp nơi bóng dáng.
A Thất đem trước mắt thư sinh, cùng mình thấy qua người đọc sách làm lấy tương đối, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy Tề Bình cùng mặt khác người đọc sách không giống với.
Nhưng cụ thể khác biệt tại cái nào, lại không nói ra được.
Là, tựa như là không quan tâm hơn thua, hôm qua cho những côn đồ kia ngăn cửa thời điểm, không có sợ hãi, hôm nay biết được đối phương chết, mặc dù cũng có kinh ngạc, nhưng cảm xúc chung quy là phai nhạt chút.
Liên tựa như là vì phối hợp hắn, mới ra vẻ kinh ngạc bình thường, đây chính là người đọc sách trong miệng tĩnh kỳ à.
A Thất nghĩ đến, có chút hoảng hốt.
Sau đó hắn chú ý tới vị này tiên sinh một cái khác cố ý chỗ, tiếng hít thở không giống người bình thường, dài ngắn không đồng nhất, tiết tấu tán loạn bên trong mang theo không hiểu bất bị, rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của hắn.
A Thất không tự chủ được đi theo điều chỉnh tiết tấu hô hấp của mình, cũng không lớn dễ chịu, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên sinh ra yên tĩnh ý vị đến.
Một vòng cuối cùng, hô hấp chế.
A Thất đống nhiên hoàn hồn, từ đang lúc nửa tỉnh nửa mê tỉnh táo lại. Hắn có chút giật mình nhìn về phía trong ghế nằm tiên sinh, ngài Tề Bình đã mở hai mắt ra, trong mắt có vòng xoáy màu đen co bảo, đơn giản tĩnh tâm khen chút thôi, xưa nay có thể luyện nhiều một chút, chớ có cùng ngoại nhân nói.
A Thất vô ý thức gật đầu, là.
Tề Bình hai mắt khôi phục như thường, giải trừ thôi miên cầm sách lên bản, nói ra, muốn học chữ gì.
Thẳng đến tới gần giữa trưa, Nam Hải mới lưu luyến không rời rời đi, bóng cây pha tạp bên trong, Tề Bình nằm tại ghế trúc bên trong, ngương thần không nói.
Hắn nói không sai, ngươi vận khí xác thực rất tốt, cái này đều có thể cho ngươi nhặt được cái hạt giống.
Không khí đẩy ra gợn sóng. Phong cách cổ xưa tiểu kính xoay chuyển, Nhất Đại viện trưởng xếp bằng ở trong kính, hơi xúc động.
Trên thế giới này có tư chất tu hành đích sắc rất ít người, Nhất Đại cũng không ngờ tới, cái này đều có thể đụng vào một cái, mặc dù lần thứ nhất minh tưởng là tại Tề Bình thần thức dẫn đạo bên dưới tiến hành, nhưng tốc độ cũng rất nhanh.
Tề Bình cười cười, hắn không có giải thích cái gì, kỳ thật lúc trước phong hàn bệnh lần kia, hắn liền chú ý tới Nam Hải tinh thần đặc biệt sung mãn, chẳng qua là lúc đó mới vào thần thông, thần thức cảm xúc không sâu.
Ta nhớ được tại thư viện tàng thư bên trong nhìn qua, nói ngài năm đó sáng tạo thư viện mới bắt đầu, cũng là tuyển rất nhiều nghèo khổ tử đệ.
Tề Bình nói ra.
Nhất Đại thở dài một tiếng, đúng vậy a, hiện tại thư viện đệ tử cái gì xuất thân?
Đều rất phú quý.
A, không nói cái này, đêm nay còn đi chơi gái.
Tề Bình thả ra trong tay thư quyển, đứng dậy nói, là thời điểm, để bọn hắn biết ta trở về.
Giữa trưa, Thái Dương nhất hừng hực thời điểm, khi ánh mặt trời vàng chói chiếu sáng nội thành rộng rãi con đường đá xanh. Trấn phủ Tí Hận Nha, mặc dài rộng cẩm y điệp, mang ô xà, mập mạp cổng cảnh Chu Ôn đứng dậy, cất bước ra nha môn, ngồi lên chờ đợi tại cửa ra vào xe ngựa. Hồi phủ hắn nói, Sa Phu ứng thanh, vung bảy roi, xe ngựa lục cục, hướng cùng tồn tại nội thành Chu phủ đốt đi. Cùng ăn ở tại nha môn Đỗ Nguyên Xuân khác biệt, Chu Ôn là cái càng ưa thích hưởng thụ, làm phó đô ngự sử thời điểm còn thu liêm chút, bây giờ, cảnh đế đăng cơ, liền không giả. Mỗi ngày giữa trưa, càng biết hồi phủ dùng cơm, nghỉ ngơi mấy canh giờ, mới có thể lại hồi nha môn, mấy thành lệ cũ. Liền ngay cả lộ tuyến đều là cố định. Khi xe ngựa xuyên qua một đầu phồn hoa khu phố, quẹo vào khu nhà giàu lúc, đột nhiên, xe ngựa màn xe không lý do lắc lư bên dưới. Sa Phu cũng không phát giác bất cứ dị thường nào, cũng không nghe được đặc thủ tiếng vang. Nhưng mà trong đầu xe, nhắm mắt dưỡng thần Chu Ôn lại bỗng nhiên chống ra hai mắt, lông tơ dựng thẳng, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tại người trước mặt, hoảng sợ nói, "Là ngươi?" Chợt, nội điên một dạng đập đầu xe, la to, "Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, yên tâm, ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người phát hiện." Tề Bình dựng thẳng lên một ngón tay, chống đỡ tại bên môi, trong đôi mắt có vòng xoáy đen kịt cuộn lên, "Hiện tại, ta hỏi, ngươi đáp." Qua một trận, khi xe ngựa dừng ở Chu phủ cửa chính, Sa Phu rất quen dừng xe, canh giữ ở cửa phủ đệ gia đình cũng không người nên đón, lao ra, "Ngài trở về." Không có động tĩnh. Gia đình sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút, Sa Phu nói ra, "Có lẽ là lao ra ngủ thiếp đi." Một tên khác gia đình đột nhiên bất an, co rúm mũi thở, ngửi được một cỗ tanh nồng hương vị, hắn ngồi xổm người xuống, đột nhiên kinh ngạc nói, "Trên mặt đất làm sao có máu?" Mấy người lúc này mới nhìn thấy, dưới mã xa trên sàn nhà, nhỏ xuống lấy vết máu loang lổ, một đường kéo dài hướng đạo cuối đường đầu. Một người rèm xe vén lên, tiếp theo sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong buồng xe, Mặc Cẩm Ý đi Chu Ôn miệng mở rộng, ánh mắt hoảng sợ, cả người tựa ở trong buồng xe bên cạnh, trên cổ một đầu tơ hồng có thể thấy rõ. Máu tươi dọc theo cánh tay, đầu ngón tay, trượt xuống. Người đã khí tuyệt đã lâu, mà tại trên lồng ngực, thình lình viết một cái dữ tợn chữ bằng máu, "Thù a." Có ai không rất nhanh, thê lương tiếng kinh hô phá vỡ Chu phủ yên tĩnh. Thời gian qua đi một năm, huyết cửu án tái hiện. Cảm tạ thư hiếu, nửa đời kiếm lý, 2019. 4312 khen thưởng duy trì. Đấu chương xong, chương 412, mật thất giết người chương 412, mật thất giết người chương 412, mật thất giết người Chu Ôn chết. Ngay tại về nhà trên xe ngựa. Khi thi thể bị phát hiện, toàn bộ Chu phủ đại loạn, một mảnh khóc lóc đau khổ âm thanh, sau đó, lập tức có gia đình chạy như bay đi kinh đô phủ nhà báo án. "Chúng ta phụ mệnh đến đây, Chu đại nhân thi thể ở đâu?" Khi phủ nhà đám quan xài đến, liền thấy cửa chính đã vây quanh không ít người, có Chu Ôn trong phủ gia quyến tôi tớ, cũng có người phụ cận nhà. Nghe tiếng phần phật tản ra, Chu Ôn trưởng tử nhìn người tới, đỏ hướng mắt, hình bộ đầu, "Phủ Doãn đại nhân không đến." Kinh đô phủ nha tổng bộ hình minh trầm giọng nói, "Phủ Doãn đại nhân không tại, nha môn nhận được tin tức sau, lập tức tìm hình mộ đến đây, nghe nói Chu đại nhân bị đâm, thi thể hiện tại nơi nào?" "Có thể có di động." Chu Ôn bây giờ chính là tam phẩm trấn phủ sứ, phẩm cấp cùng kinh đô phủ Doãn giống nhau, càng là cảnh đế một phái, có thể bị ủy nhiệm trấn phủ sứ trước, có thể thấy được nó địa vị. Bây giờ, vị này tân quý lại tại trong thành bị giết, phủ nha không gì sánh được coi trọng, đặc phái kinh đô thần bộ hình minh tới đây. "Phụ thân ta thi thể ngay tại trong xe ngựa, không khỏi phá hư hiện trường, cũng không di động." Chu Ôn trưởng tử một bên mệnh hạ nhân đem trong nhà nữ quyến mang về, đồng thời mang phủ nhà chúng bộ khoái đến xe ngựa. Hình minh vẻ mặt nghiêm túc, coi chừng dùng vỏ đao vén rèm lên, khi nhìn đến thi thể trong ngáy mắt, độ không có gì biểu lộ. Nhưng khi nhìn thấy trên bộ ngực hắn cái kia màu đỏ tươi thủ chữ, hình bộ đầu con ngươi bỗng nhiên co lại thành một cái điểm nhỏ, cơ hồ là ứng kích, lông tơ dựng thẳng. "Thủ chữ?" Giờ khắc này, hắn hoảng hốt bên dưới, tình mộng lúc trước, còn nhớ kỹ, năm ngoái hành động kinh đô huyết cửu án chính là hắn sớm nhất qua tay. Mới đầu là huyện lệnh bỏ mình, sau đó là tử tước, cuối cùng là võ công bá tước. Cũng là tại trận kia trong vụ án, hắn mới lần thứ nhất cùng Tề Bình sinh ra gặp nhau. Sau đó, Tề Bình một tay chủ trì điều tra, từ hình bộ cổ xưa trong hồ sơ, cẩn thận thăm dò, dẫn xuất vài thập niên trước Lâm Quốc trùng phản quốc án. Cha ra, chính là Lâm gia hậu nhân báo thủ. Chỉ là Lâm Võ rõ ràng đã chết, vì sao thời gian qua đi một năm, huyết cửu án tái hiện? Chẳng lẽ là còn chưa có chết tuyệt? Không, có thể cái này Chu Ôn, theo lý thuyết cùng chuyện năm đó không có chút nào liên quan mới là. Cũng hoặc là phòng theo gây án. Hình minh tâm tư địa điểm, sắc mặt nhất thời không gì sánh được nghiêm trọng, lui lại. Bản bộ đầu tự mình điều tra, chớ có phá hư chi tiết. Tiếp lấy, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát hiện trường phát hiện án, ý đồ tìm kiếm được khả nghi manh mối. Đây là lúc trước Tề Bình tự thân dạy dỗ cho hắn thủ đoạn. Vết cắt bị người vì tổn hại qua, nhìn không ra đao cụ lai lịch. Người chết không có dãy rủa vết tích. Trong xe không có hung thủ vết tích lưu lại hình minh từng cái phân tích, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, hung thủ cực kỳ giàu hạn, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì hữu hiệu manh mối. Là cái kẻ tái phạm. Hắn lại tìm đến Sa Phu, tiến hành đề ra nghi vấn, cuối cùng, Chu Ôn trưởng tử biểu lộ âm trầm đi tới, "Hình bộ đầu, có gì manh mối?" Hình minh nói ra, "Chu công tử lại cho ta các loại điều tra chút thời gian. Mặt khác, việc này lớn, ta còn muốn bẩm báo phủ Doãn đại nhân." Rời đi Chu phủ, một nhóm quan sai đi trở về, một tên bộ khoái nói ra, "Đầu nhi, như vậy tiểu chết, quá mức quỷ dị, có phải hay không là người tu hành?" Hình minh trầm mặc bên dưới, nói, "Có khả năng, nhưng Chu Ôn gần đây đắc tội quá nhiều người, rất khó xi si trà, ngươi còn nhớ rõ Lâm Võ vì sao báo thù sao?" Là Lâm Quốc Trung bị gian tặc vu hãm, hậu nhân mới viết xuống thủ chữ, hung thủ sát suất lớn là bắt trước gây án, tại biểu đạt cái gì? Có lẽ chính là một vị nào đó phạm quan thân nhân. Hai tháng này triều đình thay máu, rơi đài quyền quý một nhóm lớn, mà lại phần lớn giam giữ tại chiếu ngục, do chấn phủ đi bắt. Chu Ôn vừa lúc lại là chấn phủ sứ. Có động cơ quá nhiều người, thậm chí, ngay cả chấn phủ ti bên trong các giáo úy, đều không thiếu hiểm nghi. Mà lại, Hình Minh có một chút chưa hề nói, đó chính là, lúc trước huyết cửu án thế nhưng là một cái liên hoàn sát người án. Nếu thật là gửi lời chào gây án, cái kia Chu Ôn sẽ là duy nhất người chết, hay là vừa mới bắt đầu. Ta có dự cảm, chuyện này không đơn giản, nhanh chóng hồi bẩm phủ doãn, nếu có khả năng, đem bản án ném ra bên ngoài. Hình Minh nhạy cảm phát giác được phong hiểm. Lúc chạm vạng tối lợi, tam phẩm kinh đô phủ doãn cưỡi xe ngựa, vội vã vào cùng, tại ngự thư phòng gặp được bận bịu cả ngày cảnh đế. Báo cáo tình huống. Người nói cái gì? Chu Ôn chết. Trong ngự thư phòng, người khoác thường phục, cùng tiên đế giống nhau đến bảy phần cảnh đế bỗng nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn chằm chằm giả phủ doãn. Kinh đô phủ doãn là quan trường kẻ ra đời, lúc này chắp tay, đem trải qua tự thuật một phen. Cảnh đế sắc mặt toàn bộ hành trình cực kỳ khó coi, nghe xong, hắn hỏi, phủ nha có thể có manh mối. Kinh đô phủ doãn nói phủ nha thân bắt Hình Minh báo cáo, hung thủ gây án thủ pháp cực kỳ thuần thục, có thể xương giọt nước không lọt, không có để lại bất luận manh mối gì, duy nhất điểm đáng ngờ chính là mật thất giết người quá mức không thể tưởng tượng nổi, hoặc là hung thủ dùng một loại nào đó quỷ kế, hoặc là chính là có được thuật pháp người tu hành hắn đem Hình Minh phân tích thuật lại một phen. Cảnh đế an tĩnh nghe xong, trầm ngâm một lát, nói ra, phủ nha tiếp tục điều tra, đồng thời giao trách nhiệm đại lý tự, đô sát viện cùng nhau đốc thúc. Không có chấn phủ thi. Kinh đô phủ doãn ánh mắt nhất động, là chợt rời đi. Bọn người đi, cảnh đế đứng tại cửa ngự thư phòng, khi mắt nhìn qua cung thành trên không, bị trời chiều chiếu rọi như máu giáng chiều, nhẹ nói, xem ra một số người quả nhiên không an phận. Đứng tại cửa ra vào cấm quân thị vệ trưởng nói bệ hạ nói là, đây không phải cùng một chỗ nhằm vào Chu Ôn ám sát, mà là khiêu khích. Cảnh đế mắt nhìn hắn, cười cười, a đại, ngươi so trước kia thông minh, à, Chu Ôn là chấm cắt cử trấn phủ sứ, thay thế Đô Nguyên Xuân vị trí, khống chế hoàng huynh lưu lại đao, đi chém hoàng huynh lưu lại quan. Báo thủ. Thú vị, ngươi dẫn người âm thầm tra một chút, lúc trước hiểu rõ huyết cửu án từ đầu đến cuối người liên quan. À, kinh đô phủ doãn là cái kẻ giả đời bên trong, chỉ nói có thể là phạm quan gia người trả thù. Có thể chỉ có một túi người biết, hoặc là tối thiểu có thể đoán được, lúc trước Lâm gia hậu nhân báo thủ, kỳ thật lớn nhất cửu nhân là ta vị phụ thân kia. Nếu như hung thủ mượn huyết cửu án ẩn dụ, tại biểu đạt ý chí, giết Chu Ôn, cho chấm nhìn. Cái kia, có lẽ hung thủ thân phận, liền có thể quyền định á đại có chút nghe không rõ, nhưng biết cảnh đế đầu góc tốt làm, gật đầu nói, là ti trước cái này đi thăm dò. Ân cảnh đế khoát qua tay, nhưng mà đúng vào lúc này lợi, trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Người tu hành, gây án kẻ tái phạm, không có để lại bất luận manh mối gì, ngay cả phủ nha thần bắt đều nhìn không ra mánh khỏe. Rất có thể xâm nhập hiểu qua huyết cửu án. Chọn lựa đầu tiên săn giết người là tân nhiệm trấn phủ sứ. Khi tổng hợp cái này nhiều cái điều kiện, một cái tên người đột nhiên nhảy lên trong lòng. Không, không có khả năng. Cảnh đế bản năng muốn phủ nhận, hắn giờ phút này hẳn là tại U Châu thành, huống hồ, hắn làm sao có thể dám trở về. Lý trí nói cho hắn biết, rất có thể là mình cả nghĩ quá rồi, quen thuộc làm âm như hắn, suy nghĩ chuyện dễ dàng phức tạp hóa. Nhưng mà, cái tên đó một khi xuất hiện, liền bung đi không được. A đại, chờ chút. Cảnh đế đột nhiên đưa tay, gọi lại hắn. Cấm quân thị vệ trưởng ngừng chân, bệ hạ còn có phân phó. Cảnh đế trầm ngâm một lát, nói ra, tăng số người nhân thủ, nhìn chằm chằm Nam thành Tề Bình chỗ ở, nếu có dị thường, lập tức báo cáo, mặt khác, hoàng thành thủ vệ cũng tăng cường một chút, tất cả ra vào người đều muốn ghi chép có trong hồ sơ. Ta sẽ nhìn. A đại đi lại, là bọn người đi. Cảnh đế mới hơi yên lòng một chút, trời chiều loan quang đánh vào trên gò má của hắn, màu đỏ thâm cánh cửa, lộ ra một cố kiểm chế đến, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Trấn phủ ti nha môn. Buổi chiều, Bình tự đường khẩu bên trong, mày rậm mắt to, người sống chớ tiến Hồng Thiên hộ ngồi tại trong trị phòng, nhìn chằm chằm nữ nhi, mắt như trung đồng, họ Chu Uy hiếp ngươi, ngươi làm sao hiện tại mới nói? Chân dài eo nhỏ cao đuôi ngựa, sau lưng dựa vào một thanh màu đen đại trảm đao, nữ cầm y trầm mặt ngồi, thấp giọng nói hay không, khác nhau ở chỗ nào? Dù sao ta không biết cái gì mật điệp danh sách, con heo mập kia hỏi, ta cũng chính là câu này. Trọng yếu không phải ngươi có biết hay không, mà là họ Chu cũng không phải là thứ gì, một mực đang nghĩ biện pháp chỉ người. Hồng Lư vốn là cái tính tình nóng nảy, trong khoảng thời gian này một mực đè ép một cỗ lửa, nghe nói tối hôm qua nữ nhi từng bị gọi đi hậu nhà, lúc này vô cùng lo lắng chạy tới. Nếu không phải lo lắng nha môn loạn, chậm trễ cho tân hoàng đế làm việc, họ Chu sớm đã đem chúng ta những này đi theo Đỗ Tư thủ lao tướng mất trước. Hồng Lư lạnh giọng nói, hắn tìm danh sách là thật, nhưng thừa cơ chèn ép đối lập, vơ vét của cải cũng là thật, nha đầu, ngươi cho ta nói, hắn có hay không đối với ngươi như vậy? Động thủ động cước. Hồng Lư nghe nói qua, Chu Ôn từng đối với một chút nữ cẩm y từng có vượt khuôn tiến hành. Hồng Tiêu Kiều lắc đầu, không có. Thật không có. Hồng Lư truy vấn. Liên sơ một cái bả vai ta, xác thực không có khác. Hồng Tiêu Kiều do dự một chút, nói. Hồng Lư sắc mặt trong nháy mắt tím xanh, giờ khắc này, hắn xuôi ở bên người đại thủ đống nhiên nắm chặt, răng cắn chặt, con mắt phím hồng, hô hấp run rợn, họ Chu Hồng Lư đang đứng dậy, liền hướng bên ngoài đi. Hồng Tiêu Kiều sửng sốt một chút ngăn lại hắn, ngươi làm gì? Nha đầu chết tiệt kia ngươi đừng quản. Ta không. Hồng Tiêu Kiều một bước cũng không nhường. Trấn phủ ti người đều biết Hồng Tiểu Kiều tính cách đáng liệt, hơi một tí vung đao chém người, nhưng cha nào con ấy, kỳ thật chân chính tính khí nóng nảy là Hồng Lư. Lúc trước, Đỗ Nguyên Xuân ở thời điểm còn có thể thuần phục đầu này liệt mã, nhưng bây giờ không có ở đây, trong khoảng thời gian này, Hồng Lư qua cực kỳ bị khuất, nhưng một mực tại nhịn, lúc này, phẫn nộ vượt trên lý trí. hắn là tân hoàng đế người, chúng ta không thể chơi vào. Hồng Tiêu Kiều nói, ngươi xảy ra chuyện, mẹ cùng chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Lư chán nản tòa hạ, cái kia khôi ngô như núi thân thể, vẻ vải tại trong ghế, tên này tẩy tủy thiên hộ, chưa từng như này vô lực. Đúng vào lúc này, đột nhiên, bên ngoài viện đầu truyền đến tiếng bước chân, sau đó là giọng nói lớn lao hổ mang tính tiêu chí thanh tuyến, xảy ra chuyện lớn. Đầu kia Chu đại nhân chết. Cái gì? Hồng Tiêu Kiều ngạc nhiên đẩy cửa phòng ra, Hồng Lư cũng lộ ra thần sắc khó có thể tin, sát vách, Bùi Thiếu Khanh các loại giáo úy đi tới, chuyện gì xảy ra? Hồ Lai hưng phấn mà đem sự tình nói một lần, cuối cùng nói cũng không biết là cái nào hảo hắn làm, thật mẹ hắn hạ giận. Hồng Tiêu Kiều ngẩn người, chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới một người, là hắn sao? Tấu chương xong.